cuối cùng cảm nhận được lão giả bị thương, Thường Sinh tầm mắt cũng theo đó là cờ lư một cái. Không bỏ xuống được ai đây, nói nghe một chút. Thường Sinh kéo ra cái ghế ngồi xuống. Chuyện xưa của ta rất vô vị, ngươi muốn nghe. Lão giả khẽ ngẩng đầu, có thể thấy hé mở trải rộng nếp nhăn giả nua khuôn mặt. Không phải quá muốn nghe, không muốn nói coi như xong. Thường Sinh sẽ không ép buộc, ngược lại hắn liền là nửa đêm nhàm chán, không nghĩ túc trực bên linh cứu mà thôi. Có rượu không? Lão giả khỏe miệng giật giật, câu lên vẻ mong đợi. Có. Thường Sinh theo thiên vân lệnh bên trong lấy ra một vò rượu đến, đổ hai bát. Hắn cho rằng đối phương chỉ là cái vân sơn cổ mộ sắp chết lao đệ tử, vận dụng thiên vân lệnh thời điểm cũng liền không có con đối phương, dùng lao giả này ánh mắt, đoán chừng liền thiên vân lệnh đều nhận không ra. Lao giả tiếp nhận rượu, ẩn tại mũ bên trong giả mua đôi mắt vô thần phảng phất sáng lên một chút, nhất là thấy thiên vân lệnh thời điểm. Làm người chết siêu độ. Lao giả giơ chén rượu lên. Mà sống người cầu phúc. Thường Sinh uống trước rồi nói. Liệt tiểu vào bụng, xua tán đi đêm khuya một hơi khí lạnh. Cái nhà này cùng cái mộ thất không sai biệt lắm, lúc nào chết đều không cần chôn. Thường Sinh quan sát lần nữa nhà gỗ nhỏ. Đúng vậy a, chờ ta chết đi, hãy ngủ ở chỗ này trong phòng, nơi này, là nhà của ta. Lão giả thanh âm mặc dù khàn khàn, lại nhiều hơn một phần hoài niệm ý vị. Không biết là tại dùng Vân Sơn làm nhà, vẫn là dùng Thiên Vân làm nhà. Nói một chút chuyện xưa của ngươi đi, rượu cũng không phải uống chùa. Thường Sinh mắt nhìn lão giả dưới chân, theo lão giả áo choàng, có giọt nước tại nhỏ xuống. Đó là lão giả vừa mới uống xong rượu, đang ở tích tích đáp đáp vung vãi. Một trận tình kiếp, nhất thế ân oán, chỉ thế thôi. Lão giả nhẹ nói ra, trong giọng nói bao vây lấy một phần nghĩ sầu. Có thể đem nhất thế ân oán mấy chữ này nói đến như thế mây trôi nước chảy, xem ra vị lão giả này không quá bình thường, ít nhất tại Thường Sinh trong mắt, lão giả càng ngày càng khả nghi. Tốt một cái chỉ thế thôi. Xem ra ngươi thật sự sinh không thể luyến, bởi vì... Đang khi nói chuyện Thường Sinh đôi mắt bên trong xuất hiện ngân mang, vận chuyển lên ngân đồng bí pháp, nhìn chằm chằm lão giả nói ra, ngươi không phải người sống. Chương 121, Thủ Sơn Người, Trung. Hậu Sơn nhà gỗ, sắp chết lão giả, còn có bò lên đầy đất thi trùng. Thường Sinh từ khi đến này tòa nhà gỗ liền cảm thấy lão giả không thích hợp. Nhất là khi hắn thấy lão giả áo choàng bên trong nhỏ xuống rượu thời điểm, lập tức vận dụng thiên nhãn ngân đồng. Theo trong miệng uống vào rượu, làm sao lại theo áo choàng nhỏ xuống, này loại cổ quái tình huống chỉ có thể nói rõ một điểm, lão giả đối diện không có bản thể, căn bản là một đạo âm hồn. Đồng tử nổi lên ngân mang, Thường Sinh một cái tay đã cầm thiên vân lệnh, mặc giáp đao đang ở thiên vân lệnh bên trong hơi hơi rung động. Chỉ cần chủ nhân linh lực khẽ động, pháp khí liền có thể bay ra chạm địch. Nhưng mà nửa ngày qua đi, hắc đao từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Trong nhà gỗ trầm mặc lại, rất lâu im ắng, chỉ có đầy đất trùng bò. Tại Thường Sinh vận dụng thiên nhãn ngân đồng trong ánh mắt, lão giả kia vẫn không có biến hóa, già nua khuôn mặt tràn đầy tử khí, khỏe miệng còn lưu lại rượu. Gương mặt kia đích thật là người, mà không phải âm hồn, trừ phi lão giả ngụy giả quá tốt, dùng Thường Sinh đồng lực đều không thể hiểu rõ. Không phải quỷ vật. Ngươi nuôi nhiều như vậy thi trùng chơi vui à? Thường Sinh rời đi chỗ khác chủ đề. Nhỏ xuống rượu hẳn là lão giả quá mức già nua, lúc uống rượu cầm không vững bắt rượu, theo khỏe miệng chảy đi xuống. Đuổi đi. Chúng nó sẽ còn trở về, ngươi có biện pháp nào không thương tổn chúng nó, còn có thể đem bọn hắn xua tan. Lão giả ngẩng đầu, mắt nhìn Thường Sinh hiện ra ngân mang đồng tử. Đơn giản, cái này đưa ngươi. Thường Sinh nói xong xuất ra cái kia nửa bình nước hoa, đối bốn phía phun ra phun. Trong nhà gỗ hương hoa nổi lên bốn phía, thi trùng nhóm liền chạy tứ phía, biến mất sạch sành xanh. Đồ tốt, có nó, tiểu trùng liền sẽ không tới cắn ta. Lão giả vuốt vuốt nước hoa, thỉnh thoảng ngửi một chút, yêu thích không buông tay. Hôm nay mà muội, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, còn tưởng rằng ngươi là quỷ đâu. Thường Sinh cười cười xấu hổ, đứng lên nói, trời đã sáng, ban đêm lại tới tìm ngươi uống rượu. Tốt, tốt toa. Lão giả không có đứng dậy, mà là hướng về phía Thường Sinh gật đầu nói, ngươi mời ta uống rượu, ta dạy cho ngươi cái chữa bệnh biện pháp. Ta lại không bệnh. Thường Sinh đều muốn ra cửa, nghe nói chữa bệnh biện pháp liền là sững sờ. Phương pháp sản xuất thô sơ tử, không tính hiếm lạ, có thể trị chút nhanh mắt. Lão giả khẽ cười nói xong còn đối Thường Sinh gật gật đầu, giống như liệu định Thường Sinh có mắt bệnh một dạng. Thường Sinh không có sủa bậy, mà là rời đi nhà gỗ. Trở lại phía trước núi, Thường Sinh làm bộ tiếp tục túc trực bên linh cứu, trong lòng lại nghĩ đến lão giả kia nhanh mắt mà nói. Chẳng lẽ hắn nhận ra ngân đồng bí pháp? Nếu như chỉ là cái phổ thông thủ sơn đệ tử, không nên có như thế lịch duyệt. Thường Sinh vô phương kết luận lão giả nói tới chữa bệnh biện pháp đến tuột cùng là thuận miệng nói một chút, vẫn là nhắm vào mình ngân đồng bí pháp. Dù sao này phần đến từ thảo nguyên đồng thuật có mí mắt bạc bàn thai hại. Hưng đông về sau, có Vân Sơn trưởng lão tự thân lên núi, tế bái thái thượng đồng thời, cũng vì hỏi thăm Thường Sinh vị sư thúc này có gì cần. Sư thúc tại Vân Sơn túc trực bên linh cứu, trấn thủ Vân Sơn trưởng lão tự nhiên muốn mỗi ngày đều tới ân cần thăm hỏi. Thường Sinh cái gì cũng không muốn, túc trực bên linh cứu cũng không phải dự tiệc, sống qua ba ngày cũng liền xong rồi, cùng là thừa cơ hội nghe ngóng phía sau núi nhà gỗ. Theo Vân Sơn trưởng lão nói, hậu sơn trong nhà gỗ đích thật là một cái rất già nua Thiên Vân Tông đệ tử, phụ trách trông coi hậu sơn. Như loại này đệ tử tại Thiên Vân Tông không ít, tương đương với tại tông môn dưỡng lão, nói không chừng cái nào thiên liền chết. Có Vân Sơn trưởng lão chứng minh thân phận, nói rõ lão giả kia không có nói láo, nếu là Thiên Vân đệ tử, Thường Sinh cũng yên lòng. Nắm Vân Sơn trưởng lão đuổi đi, Thường Sinh tiếp tục lấy nhàm chán túc trực bên linh cứu, tận tới đêm khuya mới đứng dậy chuyển động tứ chi. Lần nữa đi vào hậu sơn nhà gỗ nhỏ, vừa vào cửa trước đem mấy bình nước hoa bày trên bàn. Đủ ngươi dùng một hồi. Thường Sinh không chút khách khí ngồi tại lão giả đối diện. Đa tạ, tiểu trùng không đến, ta nhẹ nhõm nhiều. Lão giả ha ha cười, chiếu đơn thu hết, so Thường Sinh còn không khách khí. Hôm qua nói phương pháp sản xuất thô sơ tử là cái gì, có thể trị liệu cái gì nhanh mắt. Thường Sinh lại lấy ra một vò liệt ỉu, phân biệt đổ hai bát. Ta biện pháp này không chỉ có thể trị liệu đại đa số nhanh mắt, còn có thể thanh tâm mắt sáng, là năm đó ta du lịch đến một chỗ tái ngoại tiểu trấn đoạt được. Nói xong lão giả xuất ra sớm đã viết xong một bộ phương thuốc, đưa cho Thường Sinh, nói, xem trong con mắt ngươi tơ máu rất nặng, hẳn là tu luyện đồng thuật bố trí, đồng thuật cùng với những cái khác pháp thuật khác biệt, là nhất hao phí thị lực, con ngươi thậm chí sẽ tao ngộ cắn trả, người mới học nhất là muốn cẩn thận. Toa thuốc này chưa hẳn có thể giảm bớt đồng thuật mang đến cắn trả, lại có thể giảm bớt tu tập đồng thuật mang đến một chút tai hại, nhường hai mắt dễ chịu một chút. Nghe nói lão giả căn dặn, Thường Sinh trong lòng nóng lên, xem ra lão nhân kia vẫn là cái lòng nhiệt tình. Tiếp nhận đơn thuốc về sau, Thường Sinh đại khái nhìn một chút, quả nhiên như lão giả nói, đều là chút phổ thông thảo dược, hiệu dụng đa số thanh nhiệt trừ hỏa, thanh tâm mắt sáng. Cam thảo 3 lượng, ngân hạnh 2 lượng, hoa cúc 3 tiền. Làm Thường Sinh thấy cam thảo phân lượng, lập tức khẽ nhíu mày, hỏi, ngươi toa thuốc này bên trong cam thảo có phải hay không viết nhiều, 3 lượng cam thảo, đến ăn mấy trượng. Toa thuốc này lên liều thuốc, là một ngày phần, không thể bớt, nếu như ăn không vô, có thể điểm 3 ngừng lại dùng, ít nhất phải liên phục 1 tháng. Lão giả còn cẩn thận dặn dò một lần, xác định là 3 lượng cam thảo. Một ngày một bộ, liên phục 1 tháng, nhớ kỹ. Thường Sinh đem đơn thuốc cất kỹ đồng thời, cũng đem đáy mắt một tia khói mù nấp kỹ. Rượu trên bàn bát, rỗng lại đầy. Đầy lại không. Hai người uống sạch một vò rượu dùng không mất bao nhiêu thời gian, không có chờ trời sáng, rượu đã thấy đáy. Thường Sinh đứng dậy rời đi, tại cửa ra vào lung lay cái kia tờ phương thuốc, nói, qua trận thử một chút, hy vọng ngươi đơn thuốc hữu hiệu. Nhất định hữu hiệu, ngày mai, lại đến chứ. Lão giả khoát tay đưa tiễn, một đêm đối ẩm, hắn thập phần vui vẻ. Nói không chính xác, có lẽ đến, có lẽ vĩnh viễn không tới. Thường Sinh đưa lưng về phía lão giả. Một lần nữa. Ta kể cho ngươi cái thú vị chuyện xưa, liên quan tới Vô Hạ Nguyên Anh. Lão giả Thủy Trung đang mỉm cười, chỉ là nếp nhăn quá nhiều, nhìn không ra là cười, vẫn là khóc. Thường Sinh không nói đến, cũng không nói không đến, bước nhanh mà rời đi. Hậu Sơn lão giả không biết bao lâu không ai để ý tới, hai ngày này gặp được đưa rượu, tự nhiên cao hứng, thế nhưng Thường Sinh có thể cao hứng không nổi. Đứng tại Vân Sơn đỉnh núi, Thường Sinh tại trong màn đêm nhìn Hậu Sơn nhà gỗ nhỏ thật lâu, trong mắt có không hiểu có nghi hoặc càng có phẫn nộ. Không oán không cửu, ngươi vì sao muốn hại ta? Thường Sinh đem trong tay phương thuốc gắt gao bóp thành một đoàn, vậy căn bản không phải trị liệu nhanh mắt đơn thuốc, mà là hại người độc dược. Đơn thuốc lên đơn độc dược liệu đều là chữa bệnh thuốc hay, thế nhưng này chút dược hợp lại cùng nhau, đem sinh ra hậu quả nghiêm trọng, nếu là liền ăn 1 tháng, sẽ cho người con mắt mù mất. Liều lượng cao cam thảo có đáng sợ tác dụng phụ, nếu không phải Thường Sinh học qua y, không chừng liền tin cái này hại người đơn thuốc. Tên kia đến cùng cái gì lai lịch? Chẳng lẽ hắn nhận ra Trạm Thiên Kiêu, là Trạm Thiên Kiêu cửu gia? Trở lại phía trước núi mộ địa, Thường Sinh nghĩ mãi không thông. Vô Hạ Nguyên Anh lại là cái gì? Xem ra lão giả kia không phải phổ thông đệ tử đơn giản như vậy. Thần bí thủ sơn lão giả, Thường Sinh càng ngày càng nhìn không thấu, vì biết rõ bí ẩn, hắn quyết định đêm nay lại đi một chuyến hậu sơn nhà gỗ. Khi màn đêm tiến đến, túc trực bên linh cứu cuối cùng một đêm, Thường Sinh đứng dậy, đi hướng sau núi. Chương 122, thủ sơn người, hạ. Ngày thứ 3 trong đêm, Thường Sinh theo thường lệ xuất hiện tại hậu sơn nhà gỗ. Vẫn như cũ xuất ra một vò liệt ỉu, ngược lại tốt 2 bát. Trong phòng không có thi trùng bò tiếng xào xạc, trở nên phá lệ thanh tĩnh. Lúc còn trẻ đã từng đi qua rất nhiều nơi, nghe qua rất nhiều truyền thuyết, có một cái truyền thuyết là nhất thú vị, nói là Vô Hạ Nguyên Anh. Người có hơi hơi cúi đầu, ngắm nghĩa bát rượu, giống như không bỏ được uống cuối cùng này một bữa rượu. Thường Sinh yên lặng nghe, không nói chuyện, cũng không uống rượu. Nói lên Vô Hạ Nguyên Anh phía trước nói cho đúng là này mảnh được xưng là Song Nguyệt Đại Lục. Lão giả nhấp một hớp nhỏ liệt tiểu, dư vị rất lâu, lúc này mới dùng thanh âm khàn khàn, ung dung giảng giải dâng lên. Song Nguyệt Đại Lục do bốn châu một đảo chỗ tạo thành, bốn châu phân biệt là Đông Châu Đại Đường, Nam Châu Mười Quốc, Tây Châu Thập Vạn Đại Sơn, Bắc Châu Tuyết Vực, trong đó dùng Đông Châu bao la nhất. Bốn châu một trong đảo hòn đảo, thì là nằm ở bốn khối lục địa biển lục địa trung tâm Thông Thiên Đảo, nghe nói Thông Thiên Đảo làm thông thiên chỗ, đảo bên trên có thông thiên tháp cao, nối thẳng thiên ngoại. Rất nhiều năm trước, bốn châu một đảo đều có đỉnh tiêm hóa thần cường giả thống ngự, khi đó nhân tộc hưng thịnh, thiên hạ thái bình, tu chân giới đạt đến như mặt trời ban trưa trình độ, nguyên anh cường giả chỗ nào cũng có, kim đan cao thủ nhiều vô số kể. Mà ở một ngày nào đó, chẳng biết tại sao thiên địa xuất hiện cự biến, Song Nguyệt Đại Lục cơ hồ trong một đêm bị phá hủy. Núi cao sụp đổ, nước sông khô héo, đại địa nứt ra, tận thế tiến đến. Hạo kiếp xuất hiện, không chỉ phá hủy lấy toàn bộ Song Nguyệt Đại Lục, còn hủy diệt tu chân giới, vô số cường giả phi hôi yên diệt. Đương đại giới sắp phá toái thời điểm, thống ngự 5 năm vị hóa thần cường giả xuất lĩnh lấy dưới trướng cao thủ liều mạng một lần, cuối cùng chống cự hạo kiếp, bảo vệ nhân tộc dựa vào sinh tồn đại địa. Hết sức nhiều năm qua đi, hạo kiếp phía dưới nhân tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, cho đến nhiều năm về sau, mới dần dần khôi phục sinh cơ. Lão giả chỗ giảng thuật, là một trận to lớn mà bi tráng truyền thuyết, phảng phất chính mình cũng bị trong truyền thuyết khoảnh tộc cuộc chiến lây, lão giả đem nửa bát rượu uống một hớp làm. Tích táp, rượu theo hắn áo choàng nhỏ xuống, như rơi xuống một cơn mưa nhỏ. Truyền thuyết tứ đại châu đều là năm đó chiến trường, tại trận kia trong lúc các chiến, Đông Châu bị san thành bình địa, cho nên bây giờ vùng đất bằng phẳng, Nam Châu đại địa nứt ra, tạo thành bản thiên chi lĩnh, Tây Châu thành Tây Hoang, người ở hy lưu đến, núi cao san sát, Bắc Châu bị vạn dặm băng phong, bạch tuyết khắp nơi chiến đất, mà Thông Thiên Đảo thì bạch cốt như sơn. Đến cùng là kiếp nạn gì, thảm liệt đến hủy diệt thế giới? Thường Sinh đặt câu hỏi, hắn thực tại không tưởng tượng nở dê ra được cờ thế giới hủy diệt hình ảnh. Ai biết được, có lẽ là thiên phạt đi. Lão giả lắc đầu, buông xuống trong tầm mắt lướt qua một chút bất đắc dĩ. Thiên phạt? Thiên phạt cùng Vô Hạ Nguyên Anh có quan hệ gì? Thường Sinh đem đối thoại lôi trở lại chính đề, hắn đối thiên phạt loại kia hư vô mở mịt truyền thuyết không có hứng thú. Thống ngự 5 năm vị hóa thần cường giả, có rất ít người biết bọn hắn chân chính danh hiệu, trên thế gian trong truyền thuyết, bọn hắn được vinh dự ngũ đại quân chủ. Lão giả tự mình giảng thuật, tốt như không nghe thấy Thường Sinh hỏi thăm, tiếp tục nói, ngũ quân chu phân biệt là Đông Châu Long Quân, Nam Châu Máu Quân, Tây Châu Sông Quân, Bắc Châu Lạnh Quân, Thông Thiên Đảo Thiên Quân, tại ngũ quân bên trong, chỉ có Đông Châu Long Quân, có được thế gian duy nhất Vô Hạ Nguyên Anh. Thiên hạ chỉ một người có Vô Hạ Nguyên Anh. Thường Sinh hơi kinh ngạc, nói, vậy thì thật là hiếm có, ngoại trừ Long Quân ai còn có thể tu được thành, sớm thất truyền đi. Tu thành Vô Hạ Nguyên Anh pháp môn, cũng không thất truyền, chỉ là cực kỳ hiếm thấy. Nghe nói cùng Long Quân bản mệnh linh bảo có quan hệ. Lão giả khàn khàn nói ra. Pháp bảo phía trên linh bảo. Tìm tới linh bảo liền có thể biết Vô Hạ Nguyên Anh pháp môn. Chắc hẳn đạt được pháp môn cũng không ai sẽ đi tu luyện đi, chỉ có một người có thể tu thành pháp môn, sợ là có to lớn tai hại. Hiện tại nhắc lên pháp môn Thường Sinh liền sợ hãi. Tu luyện cái ngân đồng bí pháp mà thôi, rước lấy một thân phiền phức, nếu là tu luyện cái gì Vô Hạ Nguyên Anh. Còn không phải đem người tu chết. Bằng không thiên hạ như thế nào lại chỉ có Long Quân một người có thể tu thành Vô Hạ Nguyên Anh. Thế gian mọi loại pháp môn, muôn vàn thủ đoạn, kết quả là, chung quy là không phá thì không xây được. Lão giả không biết tại cảm khái pháp môn kỳ dị, vẫn là cảm thán tu chân gian nan. Đến cùng là ở đâu ra thiên phạt? Thường Sinh đem cuối cùng nửa bát uống rượu xong, chuẩn bị rời đi. Truyền thuyết thứ này, không có mấy cái là thật. Truyền thuyết thiên phạt đến từ thiên ngoại, cùng Song Nguyệt có quan hệ, chỉ có kế thừa ngũ quân ý bát mới có thể biết được chân tướng. Lão giả nói đến lời thề son sắt, phảng phất hắn trải qua một dạng. Thiên phạt cùng Song Nguyệt có quan hệ. Nghe nói Song Nguyệt, Thường Sinh không có đi vội vã, mà là nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Âm Nguyệt treo cao tây thiên, rơi xuống đầy đất ngân huy, Dương Nguyệt thì treo ở trời đông, chỉ có hào quang nhỏ yếu, bị màn đêm chỗ che đậy, nhưng cũng có thể thấy rõ. Song Nguyệt đi thiên, một tây một đông, một sáng một tối, sớm chiều thay đổi, mỗi năm như thế. Nếu như không ngẩng đầu lên, âm dương song nguyệt tán phát sáng bóng cùng nhật nguyệt không có gì khác biệt, Thường Sinh sớm đã thành thói quen. Thế nhưng là mỗi khi thấy trên bầu trời đồng thời treo song nguyệt, Thường Sinh đều sẽ sinh ra một loại cảm giác xa lạ. Không chỉ có quan, còn liên quan không y tờ. Lão giả thanh âm hơi phát âm u. Song nguyệt lên có cái gì? Thường Sinh nhìn xem bầu trời đêm hỏi. Không biết, có lẽ ở tiên nhân. Lão giả cũng ngẩng đầu nhìn thiên, lão trong mắt mang theo kính sợ. Thiên nhân hội hạ xuống thiên phạt. Ta coi chừng chính là ác nhân đi. Thường sinh liếc qua song nguyệt nói ra, thoạt nhìn tựa như một đôi không có hảo ý con mắt, đang dòm ngó đại địa. Song nguyệt như mắt. Như thế nào lại một sáng một tối? Lão giả cảm thấy song nguyệt như mắt lời giải thích rất là mới lạ. Độc nhãn long thôi, mù một con mắt, nó nếu là dám can đảm nhìn trộm tại ta, sớm muộn đâm mù nó một cái khác mắt. Thường sinh nói đến hung dữ, hắn đang mượn vật dụ người, âm thầm cảnh cáo lão giả. Độc nhãn song nguyệt, a a a a. Lão giả nghe được nở nụ cười, tiếng cười khàn khàn khó nghe. Ngày mai liền không tới. Thường sinh để chén rượu xuống. Không tới. Không tới. Lão giả có chút thất vọng. Bài vị lên nên viết cái gì, chờ ngươi sau khi chết, ta giúp ngươi khắc lên. Thường sinh nhìn về phía góc tường trống không bài vị. Không cần, ta chết phía trước sẽ tự mình khắc xong. Lão giả hơi nở nụ cười, nói, ngươi có phải hay không coi là, thế gian duy nhất vô hạ nguyên anh, chính là thế gian thiên phú cao nhất người, kỳ thật bằng không thì, Đông Châu Long Quân thiên phú hết sức phổ thông, nghe nói hắn ban đầu ở Kim Đan thời khắc, liên đột phá nguyên anh đều là hy vọng xa vời. Vậy hắn làm sao thành hóa thần cường giả? Thường sinh hỏi một câu. Đại nghị lực. Lão giả ngưng trọng lên, nói, nhưng phàm thiên hạ trí cường, có thể không có thiên phú, có thể không bối cảnh, có thể không tài nguyên, cái gì đều có thể không có, duy chỉ có không thể không có nghị lực. Long Quân đã từng bị cho rằng Kim Đan là hắn phần cuối, hắn hết lần này tới lần khác đập nồi dìm thuyền, sau cùng sông phá gông cùng xiềng xích, tu ra vô hạ nguyên anh. Đại nghị lực người, quả nhiên là ngũ quân đứng đầu. Thường sinh gật gật đầu, đứng lên nói, đa tạ ngươi đơn thuốc. Ngày mai trở về ta sẽ thử thử, gần nhất con mắt hoàn toàn chính xác không quá dễ chịu. Lão giả gật đầu đưa tiễn, cũng không đứng dậy. Đạp lên ánh sao, thường sinh rời đi hậu sơn nhà gỗ, vượt qua vân sơn trở lại mộ địa. Nếu biết đơn thuốc là độc dược, hắn quả quyết sẽ không đi uống, chỉ là nghĩ không thông vì sao lão giả kia hội hại hắn. Làm thường sinh sau khi đi, nhà gỗ môn chậm rãi đo nở dê kỳ nở, trong phòng trở nên càng ngày càng yên tĩnh, như mộ thất. Trong nhà gỗ, một câu ấy náy nói nhỏ tại mỏng manh quanh quẩn. Ngươi đi lên không đường về, đừng trách ta, tiểu sư đệ. Chương 123, Tang Yến. Thiên Vân Tông Thái Thượng trưởng lão hạ táng ngày thứ ba, trời còn chưa sáng, Thiện Thực Đường liền bể bộn sống. Ba ngày tế điện sau khi kết thúc, Thiên Vân Tông hội nâng làm một lần yến hội. Việc vui có tin mừng yến, tang sự có tang yến. Đến lúc đó hết thảy Thiên Vân Tông Kim Đan trưởng lão đều sẽ đến đây tham dự tang yến, long trọng trình độ không thua gì tông chủ tiền nhiệm. Yến hội địa điểm bị thiết lập tại Thiên Vận Phong, món ăn quy mô cùng kiểu dáng cực kỳ chú trọng, không thể cùng bình thường tiệc rượu giống nhau, cho nên sau nửa đêm thời điểm, phụ trách yến hội Thiện Thực Đường đệ tử liền bắt đầu bận rộn. Thiện Thực Đường rộng rãi to lớn trong phòng bếp, mấy chục tên đệ tử xuyên qua không ngừng, hơn 10 vị đầu bếp cùng nhau ra trận. Tay chân đều nhanh nhẹn điểm. Hôm nay yến hội cũng không thể phạm sai lầm. Phụ trách Thiện Thực Đường chấp sự thỉnh thoảng đi vào phòng bếp giám sát. Yên tâm đi Trương chấp sự, hôm nay là tông môn việc lớn. Chúng ta này chút đầu bếp cũng không dám lười biếng. Tiệc cưới lười biếng cùng lắm là bị hấn, tang yến lười biếng đó là trở lấy bị chửi đây. Mấy cái đầu bếp tranh thủ lúc rảnh rỗi, dồn dập nói ra. Biết liền tốt, thái thượng ngã xuống, chúng ta Thiện Thực Đường loại địa phương nhỏ này ngàn vạn không thể phạm sai lầm, này muốn chạm các trưởng lao xui xẻo, ta chịu không nổi, các ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Trương chấp sự uy hiếp nói. Tông môn đây là thế nào, tông chủ mất tích 2 năm mi tờ mù không tin tức, thái thượng trưởng lão cũng là có tin tức. Vẫn là cái tin chết. Nguyên Anh ngã xuống, làm sao vô thanh vô tức, thái thượng trưởng lão nói thế nào chết thì chết. Ai nói không phải đâu, thái thượng trưởng lão này vừa chết, Thiên Vân Tông như đoạn hai tay a. Một chút đầu bếp rồn dập thở dài, có lắc đầu không nói, bọn hắn đều có chút cơ tu vi, cho nên tại chấp sự trước mặt nói chuyện không quá quan tâm. Kỳ thật không chỉ chừng này đám đầu bếp bi quan thất vọng, từ khi thái thượng di cốt được đưa về đến, toàn bộ Thiên Vân Tông đều bao phủ tại một loại trầm thấp bầu không khí ở trong. Bầu không khí âm u không chỉ là thái thượng ngã xuống, càng nhiều, là đúng tông môn tương lai lo lắng. Không có Nguyên Anh, không phải là có rất nhiều kim đan nha, chỉ cần tông môn kim đan không dứt, liền sẽ không dễ dàng suy tàn, không chừng qua mấy năm lại có người đột phá Nguyên Anh, trở thành tông môn trí cường. Nói chuyện chính là một vòng họ lớn mập chủ, hắn một bên đảo xào lấy thức ăn, một bên cho mọi người động viên, nói, đừng quên câu nói kia, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thoại cầu thả ly không cầu thả. Lão Chu nói đến có lý. Trương chấp sự vỗ vỗ bả vai của đối phương, nói, đều học một ít người ta Lão Chu, người ta là sau này, không chỉ món ăn xào đến so với các ngươi tốt, đạo lý hiểu được còn so với các ngươi nhiều. Lão Chu, mấy ngày không có gặp, học được thuốc ngựa a? Đúng đấy, cũng không biết học với ai lưu cần thần công. Nhìn ngươi đem Trương chấp sự lập đến, cái này dễ chịu, ban đêm lão Chu ngươi phải mời khách. Mấy cái đầu bếp lẫn nhau trêu ghẹo, cũng là thiếu đi mấy phần bi quan, nhiều hơn mấy phần náo nhiệt. Được rồi, đều nghiêm túc lên nấu đồ ăn, ta đi phía trước nhìn một chút. Trương chấp sự cùng này chút đầu bếp rất quen, bình thường đều là nói như thế cười, hắn đi qua xung quanh đầu bếp thời điểm ngừng lại, nói, lão Chu, thêm nhiều như vậy bột hồ tiêu, mùi vị có thể được không? Thấy đối phương hướng trong thức ăn thêm không ít bột hồ tiêu, Trương chấp sự nhíu mày. Yên tâm đi Trương chấp sự, món ăn này hồ tiêu nhất định phải nhiều mùi vị mới có thể tốt, nếu như không thể ăn, ngươi bắt ta là hỏi. Xung quanh đầu bếp làm cam đoan. Trương chấp sự nhẹ gật đầu không có quá hỏi đến, này chút đầu bếp bản sự đều là đỉnh tiêm, hắn tin được, nhưng hắn không có phát hiện chính là, tại hắn sau khi đi xa, vị kia xung quanh đầu bếp vẫn là thỉnh thoảng hướng thức ăn bên trong thêm bột hồ tiêu, không chỉ một đạo món ăn, mà là mỗi đạo món ăn. Thiên vân của mộ, thái thượng trước mộ phần. Thường sinh tại khô tọa, hai mắt nhìn lên trời, trong tay vướt vướt một hạt vừa mới hợp thành viên đan dược. Hắn thủy chung không nghĩ ra hậu sơn lão giả thân phận. Nói là phổ thông đệ tử, lại biết vô hạ nguyên anh, nếu như là phổ thông luyện khí kỳ hoặc là trúc cơ kỳ tu sĩ, sẽ rất ít đi tìm hiểu nguyên anh cảnh giới. Kim đan mới là bọn hắn nhất nên xem trọng đồ vật. Tựa như thường sinh chính mình, hắn sẽ nghĩ đến trùng kích kim đan, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đi như thế nào phá cảnh nguyên anh. Đối vô hạ nguyên anh căn bản không có hứng thú gì. Chạm không tới cảnh giới, nhìn một chút liền tốt, người nào lại trở về cẩn thận hiểu, bốn phía nghe ngóng truyền thuyết đây. Cổ quái gia hỏa, liền tên đều không có, sau khi ngươi chết, ta ngược lại muốn xem bài vị trên có khắc cái gì. Thường sinh nhìn ra được lão giả kia không còn sống lâu nữa, liền thi trùng đều khả năng hấp dẫn người, đã toàn thân tử khí. Chịu qua cuối cùng một đêm, chờ đến hừng đông về sau, ba ngày túc trực bên linh cứu cuối cùng kết thúc. Mặc dù túc trực bên linh cứu kết thúc, còn không thể hồi trở lại Phù Diêu Phong. Làm tông môn bối phận cao nhất tiểu sư thúc, tự nhiên muốn đi Thiên Vận Phong dự tiệc. Đứng dậy thời khắc, đem trong tay viên đan dược ném vào Thiên Vân Lệnh. Tối hôm qua hợp thành thuốc men là theo Bắc Tường Cầm, kết quả đạt được một hạt vô dụng lích cốc đan, hôm trước trong đêm theo Tây Tường Cầm dược, hợp thành ra là một loại giải độc thanh linh tán. Thanh linh tán không phải dược hoàn hình dạng, mà là một bọc nhỏ thuốc tán, là một loại thường gặp giải độc tán. Có thể hòa thuốc vào nước cũng có thể trực tiếp dùng, có thể giải đại bộ phận độc tố. Tỷ như hắc nha thử ôn dịch liền có thể dùng thanh linh tán cởi ra, có thể xương thuốc đến bệnh trừ. Xem ra cũng không là mỗi lần đều có thể hợp thành ra đáng tiền đan dược, mong muốn không bồi thường, chỉ có thể theo Tường Đông lấy thuốc. Thường sinh mắt nhìn Thiên Vân Lệnh bên trong một cái túi vô dụng lích cốc đan, lắc đầu nói, nếu là Tường Đông dược phẩm toàn dùng không có, một dạng vẫn phải đi khác giá thuốc hợp thành, dược cục thật sự là kỳ quái. Một cái dược trên kệ dược phẩm thế mà lấy không được khác giá thuốc bên trên. Dược phẩm cố định, thành thường sinh ảo não nguyên do. Nếu như có thể tùy ý di động, nắm dược phẩm tất cả đều đem đến Tường Đông liền tốt, mỗi ngày một hạt đan phôi, giá trị cố định. Dược phẩm vô phương di chuyển, nói rõ mỗi một mặt vách tường giá thuốc đều chỉ có thể cố định hợp thành ra số lượng nhất định đan dược, điểm này vô phương sửa đổi. Biết được loại quy luật này thời điểm, thường sinh một lần cho rằng đan dược nơi phát ra không phải những thuốc kia phẩm, mà là âm dương dược cục bên ngoài một loại khắc thần bí đồ vật. Dược cục tựa như đội lên trong bình bát, trong chén cơm có hạn mà lại cố định, chân chính đồ tốt lại tại phía ngoài trong bình, mà thường sinh cái này kẹt ở trong chén người căn bản không nhìn thấy trong bình chứa cái gì. Cổ quái suy đoán, nhường thường sinh đối dược cục không gian càng ngày càng tò mò, dùng cảnh giới của hắn hôm nay liền bắt đều thấy không rõ, càng đừng đề cập phía ngoài cái bình. Thu hồi ích cốc đan, thường sinh cũng là không nghĩ tới ném đi này chút vô dụng đan dược. Ít nhất có thể đỡ đói không phải. Rời đi mộ địa, nhấc lên Bạch Hạc Thường Sinh đi vào Thiên Vận Phong. Thiên Vận Phong trong đại điện một mảnh trang nghiêm, bưng thức ăn đệ tử tất cả đều cúi đầu, qua lại im ắng. Thường Sinh vừa đến, Tề Nguy Thủy lập tức ra đón, đem sư thúc lui qua ngồi. Thái thượng trưởng lão ngã xuống, Thường Sinh thành Thiên Vân Tông bối phận cao nhất trưởng bối. Chỗ sâu nhất này mở lớn bàn, ngồi đều là Thiên Vân Tông địa vị cao nhất trưởng lão, ngoại trừ Thường Sinh bên ngoài, đại trưởng lão Hách Liên Mục cũng tại. Đang ngồi còn có đan các thượng quan nhu, kỳ trận phong từ Văn Cẩm, tiên khách phong Nhu Văn Châu, phi diêm phong Cắt và Tài, còn lại trưởng lão thường sinh không nhận ra, những trưởng lão này tại nhìn thấy thường sinh về sau dồn dập đứng dậy bái kiến, miệng nói sư thúc. Vô luận cái nào một chỗ động thiên trưởng lão, đều phải phụng thường sinh là sư thúc, này loại bối phận không ai bằng. Đương nhiên cũng có người không gọi sư thúc. Đang ngồi ngoại trừ các đại trưởng lão bên ngoài, còn có Long Nham Tông cao thủ Phạm Đao. Tuy nói là tăng yến, nhưng cũng không thể không ăn đúng không? Tới chư vị, ta Phạm Đao là người ngoài, trước kính chư vị một chén. Phạm Đao là cái như quen thuộc, cũng mặc kệ cái khác người cái gì ánh mắt nhìn hắn, trước bưng rượu lên cái bình, lần lượt cho trên bàn mọi người rót một chén, sau đó uống một hớp làm. Đem miệng chén đảo đi qua, Phạm Đao nói với Thường Sinh, ta uống trước rồi nói, Hận Thiên huynh, mời đi. Chương 124, làm ra vẻ. Phạm Đao mời rượu, Thường Sinh không tiện cự tuyệt, cứ việc phiền chán tiện nhân này, vẫn phải dơ ly rượu lên. Nhiều như vậy Thiên Vân Tông trưởng lão ở đây, Thường Sinh nhất định phải biểu hiện được rộng lượng, Phạm Đao đại biểu không là chính hắn, mà là lĩnh Nam Thất Quốc một cái khác quái vật khổng lồ, Long Nham Tông. Một trận tang yến, thành Thường Sinh sân thí luyện, một khi hiện ra trận tướng, liền là vạn kiếp bất phục. Bưng chén rượu lên, Thường Sinh không có lập tức uống xong, mà là đứng người lên, trầm ngâm một chút, trầm giọng nói, Thiên Vân Đại Tế, chúng ta cực kỳ bi ai không từ thắng, Thái Thượng ngã xuống, đã thành thất truyền, từ nay đừng đi, mắt đoạn hồng nhạ, chén rượu này, kính thiên. Nói đi Thường Sinh đem rượu trong chén hướng phía không trung vẩy tới, các trưởng lão khác đứng dậy bắt trước. Chén thứ hai, kính địa phương. Thường Sinh đem chén thứ hai rượu chậm rãi rắc vào dưới chân, sau đó đổ chén rượu thứ ba. Chén thứ ba, kính thất sư huynh, Trung Vô Ẩn. Đối ngoài cửa xa xa một kính, Thường Sinh ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hớp làm, sau đó ra hiệu mọi người ngồi xuống, nói, chuyện cũ đã qua, người sống như vậy, mong rằng chư vị dốc lòng tu luyện, sớm ngày thành tựu nguyên anh, mở yến. Một phen ngắn gọn một mạc, nói đến không tiêu ngạo không tự ti, các trưởng lão khác dồn dập gật đầu ngồi xuống. Mở yến về sau liền dễ làm, Thường Sinh rất ít ăn món ăn, chỉ là thỉnh thoảng uống một ngụm nhỏ linh tửu, hai mắt hơi khép, làm đủ nhất tông lão tổ tư thế. Nhiệm vụ của hắn chỉ là làm ra vẻ, giả bộ càng tướng liền càng an toàn. Tiệc rượu bắt đầu, Tề Nguy Thủy đi đầu nâng chén kính hướng Phạm Đao, nói, Phạm trưởng lão có lòng, vì ta Thiên Vân Đại Tế bận trước bận sau, Tề mỗ đời trưởng môn chân nhân kính Phạm trưởng lão một chén. Mặc dù là phó tông chủ, Tề Nguy Thủy rất rõ ràng địa vị của mình, có một số việc không thể vượt qua, thân phận của hắn là thay mặt trưởng môn, liền phải làm cho tốt thay mặt trưởng môn chức trách. Nên, khỏi cần phải nói, bằng ta và các ngươi tiểu sư thúc giao tình, ta cũng phải giúp đỡ sống bận rộn. Phạm Đao cười ha hả, rượu đến chén làm. Lần này đưa về Thái Thượng Di Cốt, may mắn mà có Long Nham Tông, Phạm trưởng lão sau khi trở về thay ta cảm tạ Thẩm tông chủ, chờ làm xong việc vặt, Tề Nguy Thủy tất nhiên đăng môn nói lời cảm tạ. Tề Nguy Thủy chắp tay nói. Dễ nói, chờ Tề tông chủ tới, ta nhà tông chủ tất nhiên xếp đặt tiệc lễ yến. Phạm Đao xã giao thỏa đáng, xem ra tại loại tràng diện này là cái lao du điều. Có Phạm Đao tại, xa suốt bầu không khí trở nên sôi nổi mấy phần, người ta Thiên Vân Tông bố trí chính là tang yến, hắn cũng là ăn uống tha cử à, hào không kiên kỵ. Phạm trưởng lão, quý tông hoành tiền bối, đã hoàn hảo. Đại trưởng lão Hách Liên Mục lúc này bưng chén rượu lên, khách khí hỏi một câu, liền hắn đều xưng hô tiền bối, rõ ràng yêu cầu người bối phận cực cao. Hách Liên Mục hỏi, đúng là Long Nham Tông Thái Thượng trưởng lão, nguyên anh cảnh giới cường giả, hoành phi. Ta nhà Thái Thượng thân thể khỏe mạnh lắm, không giống nhà ngươi Thái Thượng, chỉ còn xương cốt, không có thân thể, ha ha. Phạm Đao câu nói này nói đến có chút quá phận, giống như hắn cùng Hách Liên Mục có quan hệ gì một dạng. Nếu hoành tiền bối hết thể mạnh khỏe, ta đây an tâm. Nếu là một ngày kia thành tựu nguyên anh, Hách Liên Mục nhất định đi tới Long Nham Tông lĩnh giáo một phen. Đại trưởng lão cũng không thế yếu, có chút đối chọi gay gắt tư thế. Hoan nghênh a. Chỉ muốn các ngươi Thiên Vân Tông có người có thể đột phá nguyên anh, đều có thể tới Long Nham Tông làm khách, ta nhà Thái Thượng tùy thời phục bồi. Phạm Đao chính mình rót một chén rượu, một ngụm uống vào, rất là phong khoáng. Hôm nay gió lớn, Phạm trưởng lão vẫn là chậm một chút uống cho thỏa đáng, đừng đau đầu lựa y. Chấp pháp điện trưởng lão Vạn Miểu hừ một tiếng. Mặt mũi tràn đầy không thi cờ hở. Tại Thiên Vân Tông địa bàn gan dám lớn lối như vậy, Phạm Đao thật sự là cuồng vọng. Yên tâm đi lão gia hỏa, bản trưởng lão tiểu lượng tốt, không tin để cho các ngươi nhu tiên sinh tới múa lên một khúc, bản trưởng lão có thể uống sạch các ngươi Thiên Vân linh cửu. Phạm Đao cũng không biết là uống say vẫn nhân cơ hội chiếm tiện nghi, nhìn về phía một bên thượng quan Nhu, Tề Mi lộng nhăn nói, thế nào tiểu Nhu, cho Đao ca múa một khúc trợ hứng như thế nào nha. A ha ha. Phạm Đao đây cũng không phải là trêu chọc, mà là hướng đùa giỡn phương hướng rảo bước tiến lên, nói không chừng một hồi còn hội động thủ động cước. Nhìn xem Phạm Đao bộ dáng, Thường Sinh mừng thầm trong lòng, mong mọi cái tên này sớm một chút động thủ động cước, để cho cả phòng ngàn vân trưởng lão quần đầu hắn một trầu. Ở đây có tới mấy chục gần trăm vị ngàn vân trưởng lão, Phạm Đao cảnh giới rất cao, thế nhưng tại nhiều như vậy cùng giai trước mặt hắn có thể không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Phạm trưởng lão tự trọng, ta chính là Thiên Vân Tông đan các chủ, cũng không phải là thế tục vũ nữ. Thượng quan Nhu mặc dù không thi cờ hở, ngựa khí vẫn là hết sức nhu và êm hai, thật giống như nàng cho tới bây giờ đều sẽ không tức giận. Liên ưa thích nghe tiểu Nhu nói chuyện, thật là dễ nghe, nghe cả một đời đều thành. Phạm Đao cười hát hát nói, sẽ không vũ đạo cũng không quan hệ, chỉ cần nghe thanh âm của ngươi là được rồi. Hội múa. Thượng Quan Nhu nhàn nhạt cười một tiếng. Vậy liền múa a. Nhường Đao Ca mở mắt một chút. Phạm Đao vỗ tay nói. Thượng Quan chỉ múa cho người trong lòng xem, xin lỗi Phạm trưởng lão. Thượng Quan Nhu ôn hòa nói, liền cự tuyệt người khác đều cự tuyệt đến hâm nóng Ôn Nhu Nhu. Không biết Tiểu Nhu người yêu là ai đâu, sẽ không phải là cái kia quỷ lười đi. Phạm Đao đối Thiên Vân Tông các đại trưởng lão hết sức hiểu do, quệt miệng nói ra, Ôn Ngọc Sơn còn chưa có chết sao. Đề cập Ôn Ngọc Sơn, Thượng Quan Nhu cùng đang ngồi trưởng lão tất cả đều buông xuống bắt đũa, có người mắt liếc đại trưởng lão. Ôn Ngọc Sơn là bị Hách Liên Mục mang về, mà lại cùng tông chủ mất tích có lớn lao liên quan. Phạm trưởng lão chắc là say rượu. Hách Liên Mục sắc mặt phát chìm, ngữ khí bất thiện. Ta cũng không có uống nhiều, coi như ta uống quá nhiều rồi, cũng sẽ không đem chính mình tông chủ mất, còn ném một cái liền là 2 năm. Phạm Đao nhìn cũng chưa từng nhìn đại trưởng lão, chuyển hướng Thường Sinh, nói, Hận Thiên Huynh, ngươi này sư thúc làm không quá hợp cách ta, tông chủ đều ném đi lâu như vậy, ngươi làm sao còn không tìm được đâu, có cần hay không ta giúp ngươi tìm xem. Phạm Đao càng ngày càng quá phận lời nói, dần dần chọc giận rất nhiều Ngàn Vân trưởng lão, duy chỉ có Thường Sinh càng ngày càng vui vẻ, càng dự định bang vị này một thanh, tới cái lửa cháy đổ thêm dầu. Tốt ta, vậy làm phiền Phạm trưởng lão, nếu như ngươi tìm tới chúng ta tông chủ, ta này sư thúc vị trí nhường cho ngươi. Thường Sinh bắt đầu cố ý gài bẫy. Đây chính là ngươi nói Thường Hận Thiên, ta nếu là tìm tới Bùi Nham Đông, ta chính là Thiên Vân Tông sư thúc tổ. Phạm Đao không biết là thật uống nhiều quá còn là thế nào, thế mà còn đáp ứng xuống, trong miệng hắn Bùi Nham Đông đúng là Thiên Vân Tông tông chủ. Hắn tìm không thấy Thiên Vân Tông tông chủ còn tốt, thật muốn tìm tới, liền là tại đoạt Thiên Vân Tông sư thúc tổ vị trí, đến lúc đó coi như Thường Sinh đáp ứng, một đám Ngàn Vân trưởng lão cũng sẽ không đáp ứng. Thường Sinh trong lòng tự nhủ nhường ngươi cuồng, hôm nay liền giúp ngươi đem Ngàn Vân trưởng lão toàn đều đắc tội mấy lần. Đang thầm vui thời khắc, nơi xa có một vị trưởng lão đứng dậy, đi vào Thường Sinh bàn này. Lý Khinh Chu, gặp qua sư thúc. Người tới 40 trên dưới, hết sức ổn trọng, trước gặp qua Thường Sinh, sau đó chuyển hướng Hách Liên Mục, nói, xin hỏi Hách Liên trưởng lão, vì sao giam giữ ta Thất Giản trưởng lão 1 năm lâu, Triệu trưởng lão hắn có tội gì? Tên là Lý Khinh Chu trung niên tu sĩ, là Thất Giản nhất mạch trưởng lão. Phụ thân của hắn là trưởng quản Bạch Vân Giản trưởng lão Lý Huyền Cư. Tam phong Thất Giản 16 động tiên, trong đó Thất Giản là 7 chỗ chim hót hoa nở khe núi, đều có truyền thừa, bàn về thực lực tới Thất Giản cũng không thua gì Tam phong cùng bất luận cái gì một chỗ động tiên. Nhưng mà từ tông chủ mất tích, Thất Giản dần dần xuống dốc. Lúc trước tông chủ mang đi 10 lớn kim đan cao thủ bên trong, liền có trưởng quản Thất Giản 7 vị trưởng lão, này mới tạo thành bây giờ Thất Giản quần long vô thủ cục diện. Chương 125, Sư Thúc Minh Xét. Trên bữa tiệc, Thường Sinh đang cho Phạm Đao gài bẫy đâu, không ngờ người trong nhà trước chỉ trích dâng lên. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nếu hắn vi phạm tông môn thiết luật, tự nhiên tù tại Lao Sơn thiết ngục. Thấy Lý Khinh Chu tới chất vấn, Hách Liên Mục liền nắm mặt trầm xuống. Triệu trưởng Lao đến tột cùng phạm vào cái kia một đầu tông môn giới luật, mong rằng đại trưởng Lao nói rõ. Lý Khinh Chu dự định tại tiểu sư thúc trước mặt thay chính mình trưởng Lao đòi một lời giải thích. Hách Liên Mục ngẩng đầu nhìn Lý Khinh Chu liếc mắt, nói: các ngươi Thất Giản Triệu trưởng lão không quá kiểm điểm, xúc phạm tông môn giới luật, ngay trước nhiều trưởng lão như vậy cùng ngoại tông cao thủ mặt, chẳng lẽ ngươi thật muốn biết hắn phạm vào cửa gì quy giới luật? Thỉnh đại trưởng lão chỉ rõ. Lý Khinh Chu quyết tâm muốn biết rõ chân tướng. Hách Liên Mục cười lạnh một tiếng không có lại nói tiếp, một bàn khác lại đứng lên một vị thân hình cao lớn nam tử trung niên. Thất Giản trưởng lão Triệu Nhất Nhân, phạm phải cưỡng đoạt nữ đệ tử Nguyên Âm sai lầm, bị phạt thiết ngục 10 năm, tại Lao Sơn hối lỗi. Thân hình cao lớn nam tử là Lao Sơn Thiết Ngục trưởng lão, tên là Thiết Phạt trưởng thần, phụ trách trấn thủ Lao Sơn. Không có khả năng. Lý Khinh Chu không thể tin, nói: Triệu trưởng lão mặc dù phong lưu, nhưng tuyệt không hạ lưu, hắn sẽ không làm như thế chuyện sai, nhất định là có người hãm hại với hắn. Cầu sư thúc minh xét, đem oan tình bẩm báo Thường Sinh này, xem như cầu trưởng bối làm chủ. Lý Khinh Chu chọn thời gian địa điểm đều cực kỳ chính xác, thực lực của hắn không kịp đại trưởng lão nhất mạch, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tiểu sư thúc trên thân. Nhưng mà Lý Khinh Chu mặc dù đã tìm đúng thời cơ, lại cầu sai người, cái kia vững như bản thạch tiểu sư thúc, căn bản là giả. Thường Sinh bề ngoài ổn trọng, trong lòng lại tại bồn chồn. Hắn nghĩ là tránh phiền phức, ai ngờ phiền phức càng ngày càng nhiều. Thường Sinh đang suy tư ứng đối ra sao loại cục diện này thời điểm, Hách Liên Mục mở miệng. Đã tra được rất rõ ràng, không cần sư thúc hao tâm tổn trí, bị Triệu Nhất Nhân mỏng manh nữ đệ tử, chính là ta Bạch Hạc Phong đệ tử. Hách Liên Mục thốt ra lời này, liền Lý Khinh Chu đều ngậm miệng không trả lời được. Người ta nhân chứng vật chứng đầy đủ, quan này ti còn thế nào đánh, căn bản đánh không thắng. Thường Sinh trong lòng tự nhủ vừa vặn, miễn đi một trận phiền phức. Tự giải quyết cho tốt đi. Thường Sinh khe khẽ thở dài, làm ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần thái, đối Lý Khinh Chu khoát tay áo. Sư thúc.
Ai?
Lý Khinh Chu không có biện pháp, đành phải xoay người trở về ngồi. Không thể cầu được trưởng bối ra mặt, còn nhường thất giản nhất mạch ở trước mặt người ngoài ném đi mặt mũi, Lý Khinh Chu trở lại chỗ ngồi về sau, cùng hắn một bàn thất giản trưởng lão dồn dập túi đầu không nói, thần thái xấu hổ. Khác tội ác còn dễ nói, này cợt nhà phạm tội thật là khiến người đáng hận. Còn lại là khinh bạc Bạch Hạc Phong đệ tử, đây không phải là rõ ràng không có đem đại trưởng lão để vào mắt, 10 năm lao ngục cũng là chuyện đương nhiên. Không nghĩ tới các ngươi ngàn vần trưởng lão đều là loại người này à, muốn nữ nhân liền nói rõ nha, lén lút thực sự cho chúng ta tu luyện người mất mặt. Phạm Đao xem xong trò vui về sau lập tức chào nở nụ cười, nói, thiếu nữ nhân tìm ta, các ngươi người nào mong muốn mỹ nhân, Đao gia tặng cho các ngươi một chút chính là, chúng ta Long Nham quốc khác không có, liền là mỹ nhân nhiều. Bị Phạm Đao chế dễ ước, Thiên Vân Tông các đại trưởng lao hết lần này tới lần khác vô phương phản bác, ai bảo thất giản trưởng lao mất mặt kia mà. Nghe Phạm Đao chào phúng, một chút ngàn vân trưởng lão đỏ mặt tiến hai, cắm đầu uống rượu, toàn bộ trên yến tiệc món ăn không có thấy thiếu, rượu cũng là uống một vò lại một vò. Hận Thiên huynh, nhìn một chút ngươi những vạn bối này, nên thật tốt quản quản, như thế không có tiền đồ đây. Phạm Đao chuyển hướng Thường Sinh, hắn câu nói này hết sức đắc tội với người, cơ bản đắc tội ở đây hết thể trưởng lão. Thiên Vân Tông sự tình, không nhọc Phạm huynh hao tâm tổn trí, ngươi quản tốt các ngươi Long Nham Tông người là được rồi. Thường Sinh tại loại trường hợp này không tốt cái gì cũng không biểu hiện, nhưng hắn càng phát giác Phạm Đao cái tên này có chút không đúng. Cuồng vọng cũng nên có cái hạn độ, Phạm Đao đã không phải là cuồng vọng, mà là nóng nảy, hắn là đang gây hấn với toàn bộ Thiên Vân Tông hết thẻ trưởng lão. Chẳng lẽ hắn không sợ chính mình đi không xuất Thiên Mây Tông? Vẫn là hắn có mặt khác không thể cho ai biết mục đích? Hận Thiên huynh nói sai. Ta không chỉ phải quản lý tốt Long Nham Tông người, còn muốn giúp ngươi quản tốt Thiên Vân Tông người. Phạm Đao giống như cười mà không phải cười rót chén rượu, nhấc vung tay lên, loảng xoảng một tiếng, đại điện đại môn bị linh lực phong bế. Phạm trưởng lão này là ý gì? Tế Nguy Thủy cau mày nói, hắn cũng cảm thấy Phạm Đao hôm nay có chút khác biệt. Phạm trưởng lão chẳng lẽ mong muốn đóng cửa đánh chó? Đừng quên nơi này là Thiên Vân Thiên Vận Phong, không phải ngươi Long Nham Tông. Chó chỉ có một đầu, mà lại sủa rất hung, nên giáo huấn một chút. Đường đường Long Nham Tông cao thủ, không chỉ lối ra không kém, còn dám giam cầm đại điện. Phạm Đao, ngươi nghĩ mưu đoạt ta Thiên Vân Tông không thành? Một đám ngàn vân trưởng lão sớm đã nhẫn mại lâu nay, cuối cùng dồn dập giận dữ, Phạm Đao đã chọc nhiều người tức giận. Các trưởng lão khác tức giận không thôi, Thường Sinh thì an ổn nhìn chằm chằm Phạm Đao, hắn không nghĩ ra cái tên này vì sao chính mình muốn chết, thoạt nhìn lại không phải người ngu, kêu gào nửa ngày chẳng lẽ vì tự mình chuốc lấy cực khổ. Nói sai, ta cũng không muốn mưu đoạt Thiên Vân Tông, mà là dự định thu lấy Thiên Vân Tông. Phẩm phẩm rượu trong chén, Phạm Đao khỏe miệng nết lên âm hiểm cười lạnh, nói, chư vị. Từ hôm nay trở đi, Thiên Vân đổi tên là Long Nham, Lĩnh Nam Thất Quốc đem cải thành Lĩnh Nam Sáu Quốc, Thiên Vân Tông cùng Thiên Vân Quốc, có thể xóa tên. Lớn mật. Ngươi dựa vào cái gì thu lấy ta Thiên Vân Tông? Càn rỡ. Phạm Đao ngươi là tại tự rước lấy nhục. Nói lấy liền lấy, chẳng lẽ ta đường đường Thiên Vân, mấy trăm năm cơ nghiệp, đều là bài trí không thành. Đừng tưởng rằng Thái Thượng ngã xuống, các ngươi Long Nham Tông liền có thể đắc ý quên hình. Mong muốn sát nhập ta Thiên Vân Tông, nằm mơ. Nếu không nể mặt mũi, ngàn vân trưởng lão dồn dập giận dữ mà lên, mặt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm Phạm Đao, có người lấy ra phi kiếm pháp bảo, dự định ra tay giáo huấn một chút cái này cuồng vọng ra hỏa. Đang ngồi gần trăm vị kim đan, là Thiên Vân Tông đỉnh phong thực lực, đừng nói Phạm Đao chỉ có tu vi kim đan, coi như hắn là nguyên anh cũng phải cân nhắc một chút. Pháp bảo của ta làm sao khống chế không được? Phi kiếm vô phương thôi động. Linh lực thế mà thi triển không ra. Tử phủ bị phong. Hoàng bét. Mấy cái xuất ra pháp bảo ngàn vân trưởng lão, vận chuyển linh lực về sau phát hiện mình thành người bình thường, đừng nói linh lực, trên thân liền chút chân khí đều không có. Đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, cả kinh mọi người dồn dập ngạc nhiên. Tất cả mọi người bắt đầu nếm thử thôi động linh lực, kết quả đều không ngoại lệ, tất cả đều linh lực đều không. Thường Sinh cũng âm thầm điều nhúc nhích một chút linh lực, phát hiện linh lực hoàn toàn bị giam cầm, toàn thân kinh mạch như bế tắc một dạng, nhất là ngũ tạng lục phủ. Phảng phất bị một cỗ kỳ quái lực lượng bao phủ. Linh lực là người tu chân dựa vào, mất đi linh lực chính là đáng sợ nhất hiện tượng. Nhắc lại một lần, từ hôm nay trở đi, Thiên Vân Tông đổi tên là Long Nham Tông, nếu ai bất mãn, có thể tới tìm ta lý luận, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi đánh thắng được ta. Phạm Đao xuất ra một đóa nhỏ nhắn đóa hoa, trong tay vướt vướt, trong lời nói tràn đầy đắc ý. Hầu tử hoa, phong ngũ tạng, ăn một miếng, lấy mạng thường. Ta thế nhưng là đã hao hết tâm tư mới tìm đến loại bỏ linh hầu hoa mùi tanh biện pháp, đem chế thành vô sắc vô vị phấn hoa, sau đó hạ tại chư vị trong thức ăn, trong rượu, thế nào, không ăn ra đi. Ta thật là một cái thiên tài a. Ha 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 ha. Phạm Đao vô cùng phách lối cuồng tiếu lên, đắc ý nói, trừ phi các ngươi có một đống lích cốc đan, bằng không trong vòng một ngày đừng muốn giải khai linh hầu hoa độc, hết hy vọng đi chư vị, Thiên Vân Tông đổi chủ. Chương 126, Linh Hầu Hoa. Một câu Thiên Vân đổi chủ, Phạm Đao rốt cuộc nói ra hắn mục đích của chuyến này. Một người, liền dám tính toán toàn bộ Thiên Vân Tông, không thể không nói, Phạm Đao là gan đã lớn đến có khả năng bao thiên trình độ. Nhất là hắn còn có thể thành công áp chế gần trăm vị Thiên Vân trưởng lão, nếu như hắn lúc này thống hạ sát thủ, Thiên Vân Tông sẽ không còn kim đan. Khó trách Phạm Đao dám can đảm đùa giỡn Thượng Quan Nhu, dám can đảm ở trên tiệc rượu phát ngôn bừa bãi, nguyên lai người ta sớm có át chủ bài. Lá bài này, vẫn là vương bài. Linh hầu hoa độc. Ngươi thế mà có thể diệt trừ linh hầu hoa mùi tanh. Phi Diêm Phong cắt vạn tài sớm đã quá sợ hãi. Linh hầu hoa là tu chân giới công nhận độc thảo, lại không người phòng bị, cũng bởi vì linh hầu hoa tự mang mùi tanh mà lại vô phương loại bỏ, đừng nói là người, heo đều không ăn. Các ngươi Long Nham Tông muốn xâm chiếm ta Thiên Vân. Đừng quên có thất liên minh quốc tế minh, chúng ta là đồng minh. Ngươi dám xé bỏ minh ước sao? Tiên khách Phong Như Văn Châu tức giận quát tháo, nghĩa chính ngôn tử. Phạm Đao ngươi dám độc hại chúng ta, liền không sợ làm cho hai đại tông môn chiến sự. Nếu như chúng ta Thiên Vân trưởng lão xảy ra chuyện, Thiên Vân quốc hội hướng Long Nham quốc khai chiến. Cử động của ngươi rất nguy hiểm, Phạm Đao, ngươi đang gây hấn với Thiên Vân Tông. Giao ra giải dược, bằng không chúng ta không khách khí. Một đám Thiên Vân trưởng lão gầm thét lên tiếng, từng cái vặn lông mày trừng mắt, trợn mắt nhìn, trái lại Phạm Đao lại tại cười ha ha. Một đám đồ vô dụng, chỉ bằng các ngươi còn muốn giữ được Thiên Vân Tông. Ha ha nằm mơ đi. Coi như ta không ra tay, về sau còn sẽ có người khác ra tay thu lấy khối bảo địa này, các ngươi cũng không nghĩ một chút, không có nguyên anh tòa chấn, nhà ai còn có thể an ổn. Cùng hắn bị người dùng vũ lực công phá, còn không bằng sớm ngày quăng dựa vào chúng ta Long Nham Tông. Đến lúc đó chư vị vẫn như cũ thị trưởng lão, chỉ bất quá thay đổi cái tên tuổi mà thôi, còn không phải như vậy. Phạm Đao chắp tay sau lưng, quét mắt mọi người, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Thời gian của các ngươi không nhiều, chỉ có một canh giờ, mau mau làm quyết định đi, ta người này không có gì kiên nhẫn, sau một canh giờ, hoặc là quy thuận ta Long Nham Tông, hoặc là chết. Chữ chết lối ra, lạnh buốt còn như lao kiếm, đập nghe nở tại Thiên Vân trưởng lão trong lòng. Trong lúc nhất thời trong đại điện lặng ngắt như tờ. Xin hỏi Phạm trưởng lão, ngươi hôm nay gây nên, thế nhưng là Quý Tông Thái Thượng bày mưu đặc kế. Trầm mặc nửa ngày, Tề Nguy Thủy cuối cùng mở miệng, loại thời điểm này hắn không nói lời nào cũng không được, dù sao cũng là phó tông chủ, càng là mối nguy càng phải ổn định cục diện. Tề Nguy Thủy, ngươi không cảm thấy mình hỏi quá nhiều rồi sao, dùng thân phận của ngươi, quy thuận ta Long Nham Tông về sau nhiều nhất chỉ là cái phổ thông trưởng lão, tông chủ vị trí nghị cũng đừng nghĩ. Phạm Đao cười lạnh. Căn bản không coi trọng Tề Nguy Thủy, lời nói được cũng hết sức lạnh lùng. Ta nhà Thái Thượng vừa mới ngã xuống, các ngươi liền đến thiết kế hại, Long Nham Tông Thái Thượng trưởng lão cư nhiên như thế tiểu nhân, hắn Hoành Phi còn tính là gì nguyên anh cường giả. Chấp pháp điện lão phụ Vạn Miểu mặt giận dữ, giận đến mặt mo đỏ bừng. Cường giả liền nên thống ngự thiên hạ, các ngươi không cảm thấy lĩnh nam chỗ bị thất đại tông môn chiếm cứ có chút quá chật sao, ít cái tông môn, có thể đưa ra tới không ít tài nguyên, cùng hắn lưu cho một chút phế vật tu luyện. Không bằng đem những tư nguyên này lưu cho chân chính tu luyện cường giả. Phạm Đao cười lạnh. Phạm trưởng lão nhất định là đang nói đùa, cái này đùa giỡn có chút quá mức, ta xem cũng không xê xích gì nhiều, Phạm trưởng lão có phải hay không nên xuất ra giải dược. Một cái tròn vo béo trưởng lão vẻ mặt tươi cười giàn xếp. Nói đùa. Ngươi thấy ta giống đùa giỡn bộ dạng à, a. Tiểu Tam Ca. Phạm Đao đi vào béo trưởng lão phụ cận, hai cánh tay nắm đối phương mặt béo dùng sức xoa nắn, đem đối phương mặt béo bóp đến phát tím. Tên là Kiều Tam Ca trưởng lão, là Bách Thu Sơn trưởng lão, chỉ có kim đan sơ kỳ, bị Phạm Đao nắm mặt cũng không dám trốn tránh, hung hăng khổ sở cầu xin tha thứ. Đường đường Thiên Vân trưởng lão, rơi xuống bị người tùy ý nào nặn mức độ, cơn giận này kìm nén đến mọi người suýt nữa oi máu, hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Thế nào Tiểu Nhu, được chứng kiến nhà ngươi đao ca thủ đoạn đi, Thiên Vân Tông cũng là mấy trăm năm đại tông môn. Cao thủ như rừng, kết quả là còn không phải bị ta đùa bỡn tại bàn tay. Dây xéo một phen Bách Thú Sơn trưởng lão, Phạm Đao đi vào Thượng Quan Nhu phụ cận, quái thanh quái khí nói, làm đàn các chủ, ngươi nên hiểu rõ nhất linh hầu hoa độc, ngươi xem mấy tên kia còn thử trùng kích phong ấn, nói cho bọn hắn đừng phí sức, vô dụng. Nói xong Phạm Đao nhìn về phía mấy cái âm thầm trùng kích phong ấn trưởng lão, mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Linh hầu hoa, phong ngũ tạng, chỉ có thể an ngũ tạng lích cốc đan mới có thể giải trừ, trừ phi nguyên anh, bằng không không người có thể xông mở linh hầu hoa tạo thành phong ấn. Thượng quan Nhu chân mày cau lại, vung xuống hai mắt, ấy này nói, thật có lỗi chư vị, ta không có ích cốc đan. Đừng nói Thượng quan Nhu không có ích cốc đan, đang ngồi hết thệ trưởng lão không có một người có ích cốc đan loại kia vô cùng gân gà đan dược. Trúc cơ cảnh giới đã có khả năng tích cốc, kim đan càng có thể tích cốc một năm trở lên, không ai sẽ đi luyện chế chỉ có thể tích cốc một ngày ích cốc đan, mà Phạm Đao đúng là bắt lấy cái này kẻ hỡ, mới có thể dùng linh hầu hoa khống chế hết thệ thiên vân trưởng lão. Liên đan các chủ đều không có đan dược, những người khác sớm đã lòng như cho nguội, một chút dự định trùng kích phong ấn trưởng lão trở nên tuyệt vọng dâng lên. Đang ngồi trưởng lão bên trong, cơ hồ tất cả mọi người bị đột biến cục diện làm chấn kinh, duy chỉ có đại trưởng lão, hơi cúi đầu, từ khi Phạm Đao làm loạn đến nay, không nói lời nào, không biết đang suy nghĩ gì. Trong đại điện lại một lần nữa yên tĩnh trở lại, rất nhiều tầm mắt tụ tập đến làm trưởng bối tiểu sư thúc trên thân. Người nào hạ độc? Thường Sinh lanh tĩnh ngồi tại chỗ, cũng không ngẩng đầu, nói chuyện thời điểm còn kẹp một ngụm món ăn, từ từ nhai lấy. Hắn kỳ thật không muốn nói chuyện, thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, không biết tiếng là không được. Ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Phạm Đao Sủy vừa cười vừa nói. Ngươi như thế nào phá giải linh hầu hoa thai hại? Thường Sinh thay đổi cái vấn đề, nhấp một miếng linh cửu. Hỏi rất hay. Phạm Đao cuối cùng chờ đến mình muốn khoe khoang chủ đề, gật gù đắc ý đi qua từng trương bàn gỗ, giảng giải dâng lên, đó là năm ngoái một lần đi xa, lúc ấy bản thiên tài tại một chỗ gần biển trên đảo nhỏ phát hiện một loại đặc thù rong biển. Phạm Đao đang khoe khoang chính mình thiên phú, Thiên Vân Tông các trưởng lao thì tại tuyệt vọng cùng đợi vận mệnh tuyên án, sau một canh giờ, Thiên Vân Tông sợ là làm thật muốn đổi chủ. Từng đợt bất lực cùng ngày nấy, tại Thượng Quan Nhu trong lòng chập trùng. Nàng là đan các trưởng lão, nhưng không có cơ bản nhất hạ phẩm ích cốc đan, dù cho chỉ có một hạt, Thiên Vân Tông cũng sẽ không rơi cho tới bây giờ tình cảnh như thế này. Nếu là luyện một hạt ích cốc đan liền tốt. Thượng Quan Nhu ngày nấy rất nhanh bị xuất hiện ở trước mắt một cái đĩa trồ đánh tan, chỉ nghe có người nói nhỏ, nếm thử, mùi vị không tệ. Thượng Quan Nhu trong lúc kinh ngạc ngẩng đầu một cái, phát hiện là sư thúc đưa tới đĩa. Trong mâm không có món ăn, mà là một mâm màu xám linh đan, có nhàn nhạt mùi gạo. Đây là... Thượng Quan Nhu cảm thấy nhìn quen mắt, người người bỗng nhiên biến sắc. Mau ăn. Thường Sinh không có nhìn đối phương, mà là nhìn chằm chằm còn tại liễu lo không ngừng Phạm Đao. Thượng Quan không nói chuyện cầm lấy đũa kẹp hạt linh đan, tại nàng về sau một bàn này trưởng lão dồn dập ăn vào tiểu sư thúc đan dược, từng cái vẻ mặt kinh hỉ. Thượng Quan Nhu vốn cho rằng chỉ có một mâm linh đan, rất nhanh phát hiện sư thúc lại lấy ra hai mâm lớn linh đan đến, đưa cho mặt khác một bàn. Một bàn bàn đan dược như kỳ tích xuất hiện, lẫn nhau truyền lại phía dưới, rất nhanh phần lớn trưởng lão đều ăn vào linh đan, thế là Thiên Vân Tông các trưởng lão nhìn về phía Phạm Đao tầm mắt, bắt đầu trở nên cổ quái. Chương 127, sư thúc vô địch. Trong đại điện, Phạm Đao liễu lo không ngừng giảng thuật chính mình thiên tài cử chỉ. Dùng cái kia rong biển đặc thù, chỉ cần hỗn hợp một loại khác yêu linh chi huyết, liền có thể khứ trừ linh hầu hoa mùi tanh, cái này là bản thiên tài vĩ đại chỗ. Các ngươi ăn cái gì đâu, tông môn đều muốn ném đi còn cố ý dùng nữa, thật sự là tâm lớn. Phạm Đao đi tới cổng, vừa quay đầu lại phát hiện trong đại điện những trưởng lão này đều tại nhai lấy đồ vật, thế là bật cười một tiếng, lần nữa nhìn về phía Thường Sinh. Đều nói ngươi Trảm Thiên Kiêu là Nam Châu quỷ tài, thế nào, ta này trừ tành chi pháp có phải hay không so ngươi còn cao minh hơn? Ngươi không gọi Trảm Thiên Kiêu à, ngươi không phải Nam Châu vô địch à, tới tới tới, hôm nay ngươi vô địch cho ta xem một chút, La Ho Tư không động chút nào, chỉ cần có thể làm bị thương ta một sợi lông, liền coi như ta thua. Thế nào, tới a? Phạm Đao cơ một gương mặt to xích lại gần Thường Sinh, nước bọt phun đến khắp nơi đều là, điển hình tiểu nhân đắc chí. Cũng không biết vị này bị Trảm Thiên Kiêu danh hiệu ép tới nhiều tàn nhẫn. Nếu người ta mặt đều rối đến đây, Thường Sinh như thế nào lại khách khí, đem toàn thân linh lực rót vào tay phải, vung mạnh quyền liền nện. Bành! Một quyền này, đúng lúc nện chúng ở Phạm Đao xương mũi bên trên, chỉ nghe một tiếng văng giòn, một đạo tơ máu bao tô tung tóe, Phạm Đao trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Loảng xoảng một tiếng, đem một cái bàn lớn đập cái nháo nhuẹn. Ngươi làm sao có linh lực? Phạm Đao vụt một tiếng nhảy lên. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn có thể không phải là không có phòng bị, đã đem linh lực bao phủ quanh thân, chỉ bằng kim đan tu sĩ lực lượng căn bản không đánh nổi hắn. Chỉ có ẩn chứa linh lực một quyền, mới có thể gây tổn thương cho đến Phạm Đao bản thể, còn tưởng rằng Thường Sinh linh lực đều không, Phạm Đao không ngờ tới đối phương còn có linh lực có thể dùng. Tại Phạm Đao kinh ngạc đồng thời, chung quanh hắn gió nổi lên bạo. Ầm ầm vang trầm bên trong, từng đạo kim đan uy áp uổng phí nổ lên. Trong đại điện, từng vị thiên vân trưởng lao ống tay háo cổ động ở giữa tản mát ra mạnh mẽ linh lực ba động, những linh lực này tạo thành cấm chế, tất cả đều bao phủ tại kiểu trên thân đao. Các ngươi sao có thể vận dụng linh lực? Phạm Đao bị cả kinh tột đỉnh, hoảng sợ nói, các ngươi ăn chính là ích cốc đan. Từ đâu tới ích cốc đan? Phạm Đao, ngươi đổ vô sỉ kia, ngươi đây là mua dây buộc mình. Vừa rồi bị bóp được mặt đều xanh rồi Bách Thú Sơn trưởng lão Kiều Tam Ca, lúc này trở nên phẫn nộ đan sen, quắc, ngươi có linh hầu hoa độc, thật tình không biết sư thúc lão nhân gia ông ta sớm đã chuẩn bị tốt ích cốc đan. Phạm Đao, hôm nay ngươi thai kiếp khó thoát. Phạm trưởng lão, nên ngươi cho ta nhóm một lời giải thích, vì sao hại ta Thiên Vân Tông tất cả trưởng lão. Tế Nguy Thủy trầm mặt, tràn ra kim đan uy áp đem y phục của hắn lay động đến bay phất phới, tinh thông mọi việc đều thuận lợi người có thể không phải là không có tính tình. Từng vị Thiên Vân trưởng lão tràn ra uy áp, trợn mắt nhìn, dồn dập khóa chặt Phạm Đao, vô luận có hay không nói rõ lý do, Thiên Vân Tông cũng sẽ không dễ dàng buông tha Phạm Đao. Kém chút tông môn đổi chủ, truyền thừa hủy diệt, đây cũng không phải là việc nhỏ. Nhiều như vậy ích cốc đan. Phạm Đao biểu lộ đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là không tin, cuối cùng biến thành phẫn nộ, cùng loạn quát, Thường Hận Thiên ngươi có bệnh à? Luyện chế nhiều như vậy vô dụng ích cốc đan. Phạm Đao vừa sợ vừa giận. Vạn Vô Nhất Thất kế hoạch thế mà xuất hiện chỗ sơ suất, vốn cho rằng hôm nay có thể không uổng phí một đao một thương thu lấy Thiên Vân Tông, không ngờ tới cục diện xuất hiện đảo ngược. Ta vui lòng, không mượn ngươi xem bảo. Thường Sinh Nhất chỉ Phạm Đao, đối chúng người chỉ thị nói, đánh hắn. Khác không có, ích cốc đan Thường Sinh có rất nhiều, còn tưởng rằng Phạm Đao dùng xuất cái gì thủ đoạn muốn thu phục Thiên Vân Tông, nguyên lai là cái dùng ích cốc đan liền có thể cởi ra độc. Được rồi. Sư thúc có lệnh, đánh hắn. Đa tạ sư thúc ích cốc đan, sư thúc quả nhiên kỳ tài. Tích cốc phá linh hầu, sư thúc chính là chân chính Nam Châu vô địch. Sư thúc vô địch. Một đám Thiên Vân trưởng lão vung tay hô to, dồn dập vận chuyển kim đan linh lực. Trong lúc nhất thời cuồng phong bạo vũ, sấm chớp, vô số đạo pháp thuật đem Phạm Đao bao phủ. Càng có kiếm khí tung hành, xé rách hư không, toàn bộ trong đại điện tựa như đấu trường. Gần trăm vị kim đan, mặc dù chỉ có một nửa người ra tay, trang diện kia cũng là vô cùng hùng vĩ. Nếu không phải Thiên Vận Phong trong đại điện có cấm chế phòng hộ, nóc nhà đều có thể bị lật tung, mỏm núi đều phải đổ sụp. Ầm ầm vang trầm kéo dài nửa ngày mới dừng lại, ánh lửa qua đi, Phạm Đao thân ảnh trở nên chật vật không chịu nổi. Nếu không nói vị này quả nhiên có chút tài năng, bị mấy chục người hoành kích thế mà không chết. Chờ một chút. Chịu qua một trận hoành kích, Phạm Đao chật vật không chịu nổi vội vàng gọi, biện giải cho mình. Trước đường động thủ. Vừa rồi chỉ đùa một chút mà thôi, các ngươi sao có thể làm thật đâu. Ta có thể là các ngươi sư thúc bạn cũ, lại nói chúng ta Long Nham Tông cùng Thiên Vân Tông cùng là thất liên minh quốc tế minh, có minh ước tại, ta như thế nào bỏ đá xuống giếng mưu đổ các ngươi Thiên Vân Tông. Phạm Đao nói đến lời thề son sắt, đáng tiếc không ai tin. Đùa giỡn. Có này loại đùa giỡn mà. Tiêu Tam Ca phẫn nộ nhất, nói, nếu Phạm trưởng lão ưa thích đùa giỡn, chúng ta cũng mở một chút ngươi đùa giỡn. Đoàn ngươi động thủ, trước tiên đem hắn tu vi phế bỏ lại nói. Phạm Đao sớm đã gây nên nhiều người tức giận. Mặc hắn giải thích cũng vô ích, mọi người liền muốn lần nữa động thủ. Chờ một chút. Phạm Đao hô lớn, các ngươi dám đụng đến ta, liền không sợ Long Nham Tông Nguyên Anh cường giả tới vấn trách sao. Một câu Nguyên Anh, thành công chấn nhiếp mọi người, Thiên Vân Tông các vị trưởng lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nên không nên mới hạ thủ. Thiên Vân Tông Thái Thượng trưởng lão ngã xuống, người ta Long Nham Tông Thái Thượng trưởng lão có thể còn chưa có chết đây. Phạm trưởng lão đùa giỡn, mở có chút quá mức. Thủy Trung chưa từng mở miệng hách liên mục. Lúc này cuối cùng nói chuyện, hắn câu nói này nói đến có chút cổ quái, nhìn như đang trách tội đối phương, trên thực tế lại tại làm đối phương giải vây. Đùa giỡn. Thất Giản Lý Khinh Chu lạnh lùng nói ra, nếu như ngay cả hủy diệt ta Thiên Vân Tông đều tính đùa giỡn, cái kia thế gian này lại không đùa giỡn có thể nói. Tại chỗ nghi vấn đại trưởng lão, Thất Giản Nhất Mạch cùng Bạch Hạc Phong sớm có không hòa thuận, nhất là đại trưởng lão hạ lệnh nhốt Thất Giản Triệu trưởng lão, khiến cho đến Thất Giản cùng Bạch Hạc Phong mối hận cũ tích đến càng sâu. Đã ngươi nói không tính đùa giỡn, vậy ngươi đều có thể động thủ, bất quá Nguyên Anh cường giả lửa giận, các ngươi Thất Giản tới gánh chịu. Hách Liên Mục nhìn chằm chằm Lý Khinh Chu nói ra, đáy mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác sát ý. Đề cập Nguyên Anh, Lý Khinh Chu cũng không cách nào làm chủ, hắn chần chờ một chút, không có lập tức ra tay. Đều nói rồi là đùa giỡn, cần phải nhỏ mọn như vậy, các ngươi Thiên Vân Tông lại không người thụ thường, cũng là lão nhân gia ta bị các ngươi tiểu sư thúc đánh mặt mũi bầm dập. Phạm Đao hướng phía Thường Sinh xin giúp đỡ nói, Hận Thiên huynh. Chúng ta thế nhưng là cùng sông lĩnh Bắc giao tỉnh, người khác không tin ta, ngươi còn không tin à, ta người này liền là ưa thích nói đùa a ha ha. Ta không tin. Thường Sinh lắc đầu, nói đến hết sức chân thành, tin mới là kẻ ngu. Thường Hận Thiên. Tưởng ta lấy ngươi làm bằng hữu. xem ở chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, chuyện này như vậy coi như thôi như thế nào. Phạm Đao nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận nói ra, không nghĩ tới người ta một chút mặt mũi cũng không cho. Rát một tiếng, làm Phạm Đao nói xong, chỉ thấy Thường Sinh nắm một chiếc đũa bẻ gãy. Giao tình của chúng ta giống như này đũa, chặt đứt. Thường Sinh phất phất tay, lần nữa ra lệnh, vào chỗ chết đánh. Thường Hận Thiên ngươi không nói bằng hữu chi tình. La Hò Tư nhớ kỹ ngươi. Ầm ầm. Phạm Đao tiếng gào thét bao phủ tại lại một vòng lôi điện phong hỏa bên trong, chỉnh thân ảnh bị kiếm quang nuốt hết. Chương 128, loạn trong giặc ngoài. Bằng hữu chi tình, cũng không phải lợi dụng cùng uy hiếp, Thường Sinh lại không đốc, sao có thể nhìn không ra Phạm Đao cái gọi là đùa giỡn trong mang theo đa trọng sát cơ. Nếu như lần này không có Ích Cốc Đan, gần trăm vị kim đan trưởng lão sợ không thể đều bị cầm, Thiên Vân Tông chỉ sợ đến đổi thành Long Nham Tông. Quả nhiên là thời buổi rối loạn, không chỉ nội ưu, hiện tại liền ngoại hoạn đều có. Thường Sinh âm thầm trầm âm. Tông chủ mất tích 2 năm chưa về liền đã khả nghi, không chừng cùng đại trưởng lão Hách Liên Mục có chỗ liên quan, bây giờ Long Nham Tông lại lật mặt làm loạn, rõ ràng Thiên Vân Tông tại Nam Châu địa vị đã tràn ngập nguy hiểm. Chẳng lẽ Thái Thượng Di Cốt cũng là giả? Long Nham Tông dùng di cốt đến sò xét Thiên Vân Tông Thái Thượng trưởng lão có hay không ngã xuống, lại để cho Phạm Đao mở đường, xem ra bọn hắn sớm có mưu đồ, cái gì thất liên minh quốc tế minh, nguyên lai lĩnh Nam thế cục đến sụp đổ trình độ. Thường Sinh ngồi không nhúc nhích, âm thầm phỏng đoán, nếu là hắn ra tay cần phải lộ tẩy, nhiều như vậy trưởng lão đầy đủ. Tiếng nổ vang rền không ngừng, dùng thất giản trưởng lão ra tay hung nhất, càng có từng đạo cấm chế hạ xuống, phong kín Phạm Đao hết thể góc độ. Hô! Ngay tại Thiên Vân trưởng lão nhóm 10 phần chắc 9 dự định bắt sống Phạm Đao thời điểm, trong đại điện đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn liệt diễm. Nay đoàn liệt diễm hết sức quỷ dị, không phải hỏa hồng mà là hiện ra ánh xanh, một khi xuất hiện lập tức gào thét mà lên. Mong muốn lưu lại nhà ngươi lao ra, bằng các ngươi còn kém điểm. Nói là đùa giỡn, các ngươi a, thật sự là cứng nhắc, liền đùa giỡn đều mở không nổi. Trong ngọn lửa truyền đến Phạm Đao trêu chọc, gặp lại Hận Thiên huynh, có cơ hội lại tới tìm ngươi luận bàn, cũng đừng truy. Đuổi tới dễ dàng không may, chúng ta hẹn gặp lại đi. Ánh lửa phá tan cấm chế, loảng xoảng một tiếng đem cửa chính phá tan, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, đúng là trốn vào hư không. Hòa đột. Khiến cho hắn chạy trốn. Truy. Không thể để cho hắn rời khỏi. Hắn dám một mình thiết kế ta Thiên Vân Tông, bên ngoài nên có Long Nham Tông cao thủ mai phục, không thể phớt lờ. Có trưởng lão dự định truy sát, có thì chủ trương ra cố phòng ngự, trang diện kêu loạn nhất thời không bỏ ra nổi cái chủ ý. Sư thúc, ngài xem bước kế tiếp phải làm như thế nào? Tế Nguy Thủy hỏi đến Thường Sinh, loại cục diện này chỉ có thể do trưởng bối làm chủ. Giặc cùng đường chớ đuổi. Thường Sinh chỉ nói 4 chữ, coi như phát biểu ý kiến của mình. Không thể cứ tính như vậy a. Nếu để cho tu chân giới biết chúng ta Thiên Vân Tông hết thảy trưởng lão kem chút bị Phạm Đao một người thu thập, há không bị người chê cười. Bách Thú Sơn Kiều Tam Ca tức giận không thôi. Nên bắt hắn lại, tù tại Lao Sơn Thiết Ngục, nghiêm trị 100 năm. Một vị trưởng lão khác đồng dạng nộ không thể xá. Sư thúc tử có chừng mực, chúng ta chờ đợi phân công là được, an tâm chớ vội. Tế Nguy Thủy khẽ quát một tiếng, có trưởng bối tại, chỉ cần nghe lệnh liền tốt. Món nợ này, về sau ta sẽ cùng Phạm Đao tính toán rõ ràng. Thường Sinh nhìn về phía Tế Nguy Thủy, nói, tiếp xuống nên an bài như thế nào, ngươi làm chủ đi. Thường Sinh ôm lấy Phạm Đao món nợ này, xem như cho các vị trưởng lão một cái công đạo, đến mức Thiên Vân Tông đến tiếp sau công việc, Thường Sinh là hai mắt đen thui. Hắn nhưng không biết tông môn có cái gì phòng ngự thủ đoạn, nói sai còn không bằng không nói. Tế Nguy Thủy gật đầu nói phải, bắt đầu phân phó, làm phiền kỳ trận phong trưởng lão toàn lực mở ra đại trận hộ sơn, phù văn động trưởng lão phụ trách ra cố pháp trận, chấp pháp điện lập tức điều tra linh hầu hoa chi độc một chuyện, phong tỏa thiện thực đường, Mặc Vũ Sơn ngũ hành điện phụ trách xem xét ngoại địch, nhất định phải cam đoan tông môn ngàn dặm bên trong không có Long Nham Tông cơ sở ngầm, mặt khác tông môn nhiệm vụ toàn bộ hủy bỏ, các đệ tử đề phòng địch tập. Theo phó tông chủ phái binh điều tướng, từng vị Thiên Vân trưởng lão lĩnh mệnh rời đi, có phụ trách mở ra đại trận, có phụ trách tra rõ gian tế. Chúng ta thất liên minh quốc tế minh sớm có cùng tiến lùi minh ước, Long Nham Tông sẽ bỏ minh ước sự tình nhất định phải cáo chi những tông môn khác, chuyện này xin nhờ đại trưởng lão. Thế Nguy Thủy cuối cùng nhìn về phía Hách Liên Mục. Cùng với những cái khác đại quốc tu chân tông môn câu thông, vẫn là đại trưởng lão so sánh lời nói có trọng lượng, mà lại Hách Liên Mục cùng những tông môn khác cao thủ phần lớn quen thuộc. Cũng dễ nói. Không cần tốn công tốn sức, cái kia Phạm Đao tính tình quái đản, có lẽ thật là một cái quá phận đùa giỡn mà thôi. Hách Liên Mục lộ ra rất là an ổn, nói, đối đãi ta viết một lá thư, phái người đi Long Nham Quốc, hỏi một chút Long Nham Tông trầm ngàn nguyên tông chủ, từ sẽ được phơi bày. Hách Liên Mục chủ trương cũng không sai, đi trước chất vấn Long Nham Tông, dù sao cũng tốt hơn lập tức cùng đối phương xé rách ra mặt. Cũng tốt, giống như đại trưởng lão nói. Tế Nguy Thủy gật đầu đồng ý xuống tới, Hách Liên Mục cũng đứng dậy rời đi, thời điểm ra đi tượng trưng đối Thường Sinh chắp tay, nhìn không ra có nhiều cung kính. Không bao lâu trong đại điện trưởng lão đi sạch sẽ, cuối cùng chỉ còn lại có Thường Sinh. Thiện Thực Đường nhất định có gian tế, nên rất nhanh có thể điều tra ra, can hệ trọng đại, đến lúc đó mong rằng sư thúc tự mình thẩm vấn. Tế Nguy Thủy thanh âm phát chìm. Nếu như hạ độc chuyện này làm thật dính đến Long Nham Tông, có khả năng hai đại tông môn như vậy trở mặt, thậm chí khai chiến, loại sự tình này hắn Tề Nguy Thủy nhưng làm không được chu, nhất định phải Thường Sinh tới định đoạt. Thường Sinh bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đáp ứng, cũng rời đi Thiên Vận Phong. Đừng thật treo lên đến, vậy thì phiền toái. Trở lại Phù Diêu Phong, Thường Sinh mí mắt trực nhảy. Hắn vừa mới vừa trúc cơ thành công mà thôi, tính toán đâu ra đấy cũng chính là một cái mới nhập môn một năm người tu hành. Nếu là lâm vào tông môn đại chiến này loại đáng sợ vòng xoáy, hậu quả khó mà lường được. Bắt giặc bắt vua, thật muốn đánh dâng lên, người khác chưa chắc sẽ chết, ta cái này sư thúc tổ nên chết chắc. Thường Sinh càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, mạo danh thay thế tai hại thực sự quá lớn. Nếu như hắn là cái phổ thông đệ tử, coi như Thiên Vân Tông bị Long Nham Tông công chiếm, chẳng lẽ còn có thể đem Thiên Vân đệ tử đều giết chết không thành, cùng lắm thì thay cái đỉnh núi tu luyện cũng là phải. Thế nhưng là sư thúc tổ lại không được. Thật sư thúc tổ nhất định bị giết gà dọa khỉ, muốn giả sư thúc tổ, chỉ sợ bị chết thảm hại hơn. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng. Thường Sinh ngồi trong phòng tính toán chính mình đường ra, trên bệ cửa sổ, mèo xám bàn thành một đoàn nhắm mắt lại, một hai cái lô thai thỉnh thoảng động truy cập. Sau đó không lâu, tam phong trung tâm, một đạo kỳ dị màn sáng do lòng đất bay lên không, bao phủ chỉnh cái tông môn. Đại trận hộ sơn bị mở ra. Chỉnh cái tông môn tràn đầy khẩn trương khí tức, Thiên Vân Tông trưởng lão cùng các đệ tử bắt đầu bận rộn. Vì chiến sự tiến đến làm lấy đủ loại chuẩn bị. Cùng Thiên Vân Tông bận rộn khác biệt, tại rời xa Thiên Vân Tông ngàn dặm có hơn một chỗ trong sân cốc, chờ đợi lấy một đội người ngựa. Cầm đầu, đúng là vận chuyển thái thượng trưởng lão Thi Cốt Long Nham Tông Đàm Vũ Quang Đàm Vũ Diệu hai huynh đệ, tại hai người này chung quanh, hội tụ hơn 30 vị kim đan cường giả, từng cái khí tức kéo dài, hai mắt như điện. Không bao lâu trong không khí xuất hiện một đạo đường lửa nóng, ngay sau đó ánh lửa nổi lên. Liệt diễm qua đi, Phạm Đao thân ảnh xuất hiện. Thế nào Phạm trưởng lão, kế hoạch có thuận lợi hay không? Đàm Vũ Quang đi đầu hỏi. Phạm trưởng lão đây là thế nào, xảy ra điều gì sai lầm? Đàm Vũ Diệu phát hiện Phạm Đao có chút chật vật, mũi còn chảy máu. Thường Hận Thiên tên kia lại có ích cốc đan, lấy ra nhiều đĩa, đúng là mẹ nó suối quẩy. Phạm Đao hướng phía Thiên Vân Tông phương hướng gắt một cái, tức giận nói, vừa mới bắt đầu mà thôi, chúng ta không xong. Để cho ta đao ra ăn thiệt thòi, đêm nay có các ngươi chịu, bảy trận, bắt đầu kế hoạch thứ hai. Theo Phạm Đao phân phó, Long Nham Tông những cao thủ dồn dập ngồi xếp bằng, mỗi người trong tay đều cầm lấy một tiết bạch cốt, có xương đầu có xương sườn, có xương ngón tay có chân xương, cơ hồ bao gồm cả người xương cốt. Dị dạng khí tức gợn sóng từ những thứ này Long Nham Tông cao thủ thân lên tảng ra, theo chỗ cao nhìn lại, này chút kim đan cao thủ ngồi xếp bằng phương vị tạo thành một loại cổ quái đồ án, tựa như huyền ảo đại trận. Cổ quái nghi thức, mở ra kỳ dị kêu gọi, ngủ say ác hồn, đang ở dần dần thức tỉnh. Chương 129, để cửa. Vắng vẻ trong sân cốc, đệ tử Long Nham Tông Kim Đan cường giả bày ra huyền ảo pháp trận. Dị dạng trận đạo khí tức bắt đầu ở trong sơn cốc phiêu đãng, tại cố khí tức này phía dưới, trong sơn cốc hoa cỏ cây cối đều tàn lụi, dường như một đêm run sợ đông. Đệ tử U Minh Tử khí đang ở dần dần hội tụ. Một bước sắc kỳ, chậm rãi mở ra. Trong sơn cốc cỏ cây tàn lụi, ngoài sơn cốc vẫn như cũ ánh nắng tươi sáng, căn bản nhìn không ra trong cốc xuất hiện dị dạng. Một cái khác tầng trận đạo khí tức, hoàn mỹ che giấu trong sơn cốc pháp trận, đừng nói người bình thường, liền người tu chân cũng khó có thể phát giác. Cứ việc che giấu đến không có chút nào sơ hở, chỗ này ngoài sơn cốc vẫn như cũ xuất hiện người ngoài. Một trận gió nhẹ phật đến, tại ngoài sơn cốc rừng hoang ở giữa xoay tròn mà lên, thổi lên cỡ nhỏ gió lốc. Gió lốc qua đi, tại chỗ xuất hiện một bóng người cao to, khoác lên trường bảo bọc mũ trùm. Này người đứng giữa khu rừng không núp đích, đang đợi cái gì, không bao lâu. Phạm Đao theo trong sơn cốc đi ra. Nhà các ngươi tiểu sư thúc thật là có dự kiến trước, chuẩn bị nhiều như vậy ích cốc đan, nên sẽ không có người hướng hắn mật báo đi. Phạm Đao hừ một tiếng nói ra, đứng vững tại trước mặt người vừa tới. Cái này không được biết rồi, ít nhất báo tin người không phải ta, bởi vì, chúng ta mới là trên một cái thuyền đồng minh. Người tới thanh âm âm u, cố ý ngụy trang thành khẳng khàn, để cho người ta nhận biết không ra hắn chân chính thanh âm. Nơi này lại không có người ngoài, đến mức liền âm thanh đều muốn ngụy trang. Phạm Đao hầu nghi nhìn chằm chằm đối phương, nói, thật không phải ngươi. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng, nếu như là ta mật báo, hà tất còn đến gặp ngươi, trực tiếp mang theo Thiên Vân trưởng lão đánh tới chẳng phải là càng tốt hơn. Người tới nói nhỏ nói ra, thanh âm phiếu miểu. Thiên kia chẳng lẽ có biết trước bản sự? Người nào biết luyện chế nhiều như vậy ích cốc đan? Phạm Đao tin tưởng đối phương, âm trầm nói, buổi tối hôm nay ta ngược lại muốn xem hắn Trảm Thiên Kiêu còn có tài năng gì, ngươi đi chuẩn bị đi, hôm nay Thiên Vân Tông chắc chắn đổi chủ. Ngươi khẳng định muốn vận dụng vật kia. Người đến có chút lo lắng, nói, nếu để cho nó bừa bãi tàn phá tông môn, chỉ sợ Thiên Vân Tông đem thương vong thảm trọng. Thế nào, lo lắng Thiên Vân Tông môn đồ rồi? Phạm Đao mang theo một tia cười lạnh. Ta chỉ là lo lắng tộc nhân của ta. Người đến nói rõ tâm ý, đồng dạng còn lấy cười lạnh. Quả nhiên là cái lanh huyết gia hỏa, ta thưởng thức nhất như ngươi loại này vì tư lợi người, về sau chúng ta liền là đồng liêu, nhưng chớ đem ngươi lanh huyết dùng tại trên người của ta. Phạm Đao đông nhiên cải biến thái độ, còn chắp tay. Dễ nói, Phạm trưởng lão mặt mũi, đáng tiền lắm đây. Người đến đồng dạng chắp tay hoàn lễ. Nói một chút đi, Thiên Vân Tông hiện tại tình huống gì, có phải hay không mở ra đại trận hộ sơn, mấy cái kia khó giải quyết nhất gia hỏa cũng xuất quan đi. Phạm Đao ngồi tại một chỗ gốc cây bên trên, nắm lên một cây cỏ xanh nắm chơi tiếp, lộ ra hết sức không có kiên nhẫn. Đại trận đã mở, tông môn ở vào phòng ngự trạng thái, bế quan trưởng lão phần lớn xuất quan, cơ sở ngầm đã bố đến ngàn dặm có hơn. Người đến không nhanh không chậm đem tông môn nội tình toàn bộ nói ra. Tế Nguy Thủy tên kia xem ra rất cẩn thận nha, cơ sở ngầm có thể bố đến ngoài ngàn dặm, nói như vậy, nơi này cũng không an toàn. Phạm Đao nói xong không an toàn, có thể không có chút nào thần sắc sợ hãi. Đúng là như thế. Chung quanh trăm dặm đã xuất hiện Thiên Vân đệ tử. Người đến nói ra. Nhanh như vậy, các ngươi Thiên Vân Tông trinh sát hết sức ra sức nhà, ra sức muốn chết, bọn hắn đã chết đi. Phạm Đao đem hai tay đệm ở sau, nằm tại gốc cây đã nói, rất là lười biếng. Người đến không có trả lời, mà là yên lặng nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ lưu cho ta môn, ban đêm ta lại nhìn cho vui. Phạm Đao ngước nhìn trời xanh, nhếch miệng lên một loại nguy hiểm độ cong, lẩm bẩm, thật chờ mong à, nhất định là một trận trăm năm khó gặp vở kịch. Tại Phạm Đao trong tiếng cười, trường bào người thân ảnh dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất tại chỗ. Một sợi lanh phong lay động trong rừng cỏ cây, vang xào xạc. Phù Diêu Phong, trong tiểu viện, Tiểu Miên Hoa đang ở cho Bạch Hạc cùng Mèo Xám chuẩn bị thức ăn. Chuẩn bị cho Bạch Hạc chính là tươi mới cây nấm, cho Mèo Xám chuẩn bị là hai quả thanh duẩn. Ăn đi phơi trần, đây là ta buổi sáng mới hái cây nấm, Tiểu Hôi đây là ngươi thanh duẩn, mặc dù là hôm qua thừa. Vẫn là hết sức mới lạ đâu. Tiểu Miên Hoa đối hai cái vật sống xưng hô cùng Thường Sinh khác biệt, tại trong miệng nàng, Lão Bạch thành Phơi Trần, A Hôi thành Tiểu Hôi. Cải biến xưng hô, là Tiểu Nha Đầu hồn nhiên, Thường Sinh liền đứng ở cửa sổ, nhìn Tiểu Đồ Đệ bận rộn. Tiểu Miên Hoa. Thường Sinh gọi lại Đồ Đệ, hỏi, nếu vi sư muốn đi dạo chơi, ngươi nghĩ theo ta đi, vẫn là lưu ở trên núi. Sư Tôn muốn ra cửa sao? Tiểu Miên Hoa đi vào ngoài cửa sổ, ngửa đầu nói ra. Người sư tôn kia sớm đi trở về, ta là vướng hữu, không dám liên lụy sư tôn dạo chơi, ta ở trên núi chờ lấy liền tốt. Thừa nhận chính mình là vướng hữu, cũng không phải Tiểu Miên Hoa khiêm tốn, mà là dưới cái nhìn của nàng, chính mình cái này luyện khí kỳ tiểu đồ đệ, tại kim đan cao thủ trước mặt đích đích xác xác là một loại vướng hữu. Vậy thì tốt, ta mang lão Bạch đi, nhường A Hôi bộ y tiếp ngươi. Thường Sinh nhẹ gật đầu. Hắn quyết định muốn rời khỏi tông môn, lại không bỏ được Tiểu Miên Hoa, lúc này mới có câu hỏi này. Nghe Tiểu Miên Hoa vướng víu danh sừng, Thường Sinh không bỏ xuống được tâm tư cũng liền rơi xuống. Kỳ thật hắn mới thật sự là vướng víu. Nếu như quả nhiên là kim đan cao thủ còn tốt, một cái trúc cơ tu sĩ mang theo một cái luyện khí kỳ tiểu nha đầu, trên đường đi không tiện không nói, thật nếu gặp phải nguy hiểm, Thường Sinh căn bản không gánh nổi Tiểu Miên Hoa. Cùng hắn mang theo Tiểu Miên Hoa bốn biển là nhà, không nếu như để cho tiểu nha đầu lưu tại tông môn. Chỉ cần mình cái này sư thúc tổ không có chết tin tức truyền về tông môn. Liền không ai dám động Tiểu Miên Hoa một đầu ngón tay. Sư tôn, có thể hay không nắm Phơi Trần lưu lại nha, ta thích Phơi Trần. Tiểu Miên Hoa thấp giọng cầu khẩn. Chờ vi sư trở về, cho thêm ngươi bắt mấy con ngà lớn. Thường Sinh không có đáp ứng, mang theo lão Bạch là vì thuận tiện, mà lưu lại Mèo Xám càng vì hơn Tiểu Miên Hoa an nguy. Phù Diêu Phong lên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện âm khí, chỉ có Mèo Xám có thể đem nuốt. Tiểu Miên Hoa miết miệng nhỏ đi ra, nho nhỏ mặt lên tràn đầy cô đơn. Tiểu hài tử cô đơn. Rất dễ dàng biến mất, rất nhanh, Tiểu Miên Hoa liền bị mấy con bay múa bươm bướm hấp dẫn, vui vẻ ra mặt truy đuổi bươm bướm đi. Nay từ biệt, chẳng biết lúc nào gặp lại, Tiểu Miên Hoa, hy vọng ngươi bình yên vô sự. Thường Sinh âm thầm thay Tiểu Đồ Đệ cầu phúc, càng quyết định tâm tư rời đi này loạn trong giặc ngoài cổ lao tông môn. không có đầy đủ tu vi, lại chịu lấy cao cao tại thượng thân phận, sớm muộn cũng sẽ bị này chênh lệch cực lớn xé thành mảnh nhỏ. Cơm tối hết sức phong phú, Thường Sinh tự mình xuống bếp, chống Tiểu Miên Hoa thẳng ở hơi, đối sư tôn tay nghề khen không dứt miệng. Tiểu hài tử dễ dàng mệt rã rời, ăn uống no đủ cũng liền nghỉ ngơi đi. Đêm đã khuya, Thường Sinh đứng tại cửa viện, nhìn xuống dãy núi. Thiên Vân Tông đại trận hộ sơn tại trong màn đêm mơ hồ rõ ràng, như một tầng vòng bảo hộ bao phủ toàn bộ dãy núi, liền kim đan cường giả nghĩ muốn mạnh mẽ đột phá đều khó mà làm đến, mong muốn vô thanh vô tức chui vào tuyệt đối không thể. Mặc dù được chứng kiến tu chân giới kỳ dị, làm Thường Sinh thấy khổng lồ vô biên đại trận hộ sơn, vẫn như cũ hội rung động. Danh vọng tu vi, trung quy ngoại vật, nên ngươi liền là của ngươi, không phải ngươi, mạnh cầu không được. Đứng tại đỉnh núi Thường Sinh, phát ra một phần từ đáy lòng cảm khái, vốn là nói cho mình, lại có người dò số chỗ ngồi. Hận Thiên huynh lúc nào ưa thích thuyết giáo, phát hiện ta liền nói rõ, không cần đến vẻ nho nhã mắng chửi người. Ngay tại một bên, Phạm Đao thân ảnh quỷ dị nổi lên, cùng Thường Sinh đứng sóng vai, nhìn trong màn đêm sân môn. Mồ hôi lạnh, tại Thường Sinh chỗ lưng bắt đầu hội tụ. Chương 130, hồi mã thương. Phạm Đao xuất hiện, Thường Sinh bất ngờ. Cái tên này thế mà còn dám trở về, giết cái hồi mã thương. Báo cho chính mình muốn ổn định, Thường Sinh bình tĩnh lại tâm thần, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, không nói nữa, làm ra một bộ không ngạc nhiên chút nào tư thái. Ngươi liền không hiếu kỳ, ta là vào bằng cách nào? Phạm Đao trong tay còn tại vướt vướt cỏ xanh, hơi lộ ra đắc ý. Muốn nói liền nói, không cần làm trò bí hiểm. Thường Sinh ngữ khí nhàn nhạt. Tự nhiên là trưởng lão của các ngươi thả ta tới, đáng tiếc Thiên Vân Tông lớn như vậy tông môn, bề ngoài xem ra thế lực mạnh mẽ, thật tình không biết sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Phạm Đao bĩu môi nói ra. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, mặc dù thủng trăm ngàn lỗ, ngươi cho rằng bằng một mình ngươi liền có thể phá vỡ Thiên Vân Tông rồi. Thường Sinh lời nói bên trong có gai, hắn mỗi một câu nói, đều muốn khế hợp thân phận của hắn mới được. Ta có thể không tự đại đến chính mình tới phá vỡ Thiên Vân Tông, ta là tới xem trò vui, trò hay lập tức liền bắt đầu đi. Phạm Đao nháy mắt ra hiệu nói ra, dùng căm điểm một cái Vân Sơn cổ mộ phương vị. Vân Sơn trong cổ mộ hội có cái gì tốt trò vui, Thường Sinh không biết, lại có thể theo Phạm Đao đến ý trong giọng nói mơ hồ nghe ra một số không giống bình thường đồ vật. Thái thượng di cốt, quả nhiên là giả, ngươi đang đùa bỡn Thiên Vân Tông. Thường Sinh trầm giọng nói ra. Đừng nói khó nghe như vậy nha, cái gì gọi là trêu đùa, này gọi thăm dò. Phạm Đao đắc ý nói, liền di cốt đều chôn, nếu như còn không ra, như vậy nhà ngươi thái thượng liền hoàn toàn chính xác ngọn cụ tỏi, mà chúng ta đây, liền có thể động thủ. Phạm Đao nói ra chân chính ý đồ. Nguyên lai hết thảy đều là Long Nham Tông tính toán, dùng một bộ không tên hải cốt làm dẫn, đến sò xét Thiên Vân Tông thái thượng trưởng lão đến tột cùng chết hay sống. Bây giờ thăm dò kết thúc, di cốt hạ táng. Nói rõ Thiên Vân Tông thái thượng đã chết, bằng không sớm nhảy ra vạch trần âm mưu. Bị cuốn tiến vào hai đại tông môn ở giữa âm mưu tính toán, Thường Sinh thực sự vô tội, lại không chỗ giải oan, đành phải kiên trì dáng chống đỡ. Ngươi cho rằng thái thượng đã chết, ta Thiên Vân Tông liền có thể mặc người thịt cá sao? Thường Sinh trong lòng tại đánh trống, ngữ khí có thể âm vang hùng hồn, nói đến 10 phần tự tin. Chuyện cho tới bây giờ không tự tin cũng không được, bằng không bên cạnh vị này cần phải động thủ không thể. Thật sao? Xem ra ngươi còn có hậu thủ à, vậy liền để cho ta xem, các ngươi Thiên Vân Tông còn có thủ đoạn gì nữa, có thể tại cốt ma bừa bãi tàn phá phía dưới lật bài. Phạm Đao đông nhiên ngữ khí lạnh lẽo, hừ một tiếng, nói, xem cẩn thận, trò hay, bắt đầu. Đông. Theo một câu trò hay bắt đầu, Thiên Vân Tông đại địa chấn động một cái. Đông. Tựa như trăm vạn gót sắt tại gào thét mà đi, vừa giống như Thiên Vân vạn mã tại căng chân chạy như điên. Đông. Rung động càng ngày càng kịch liệt. Mặt đất phảng phất hóa thành sôi biển, cắt đất nhấp nô. Rung động trung tâm, đến từ Vân Sơn. Lúc này Vân Sơn cả ngọn núi nứt ra, vô số quan tài theo lòng đất tuôn ra. Vân Sơn dị biến, quan tài chống chất, này loại quái sự kinh động đến hết thảy trưởng lão, từng đạo kiếm quang theo bốn phương tám hướng bay về phía Vân Sơn, nhìn từ đằng xa đi như thiêu thân lao đầu vào lửa. Đông. Thanh âm cổ quái vang lên lần nữa, lần này mọi người nghe được rõ ràng, cái kia thùng thùng tiếng vang kỳ quái thế mà theo quan tài bên trong truyền ra. Thật giống như Vân Sơn trong cổ mộ quan tài bên trong, có đồ vật gì muốn phá quan tài mà ra. Vân Sơn giữa không trung, từng vị kim đan trưởng lão chân đạp pháp bảo, vẻ mặt khác nhau. Cổ mộ trưởng lão ở đâu? Tế Nguy Thủy gấp quát lên, lập tức có một vị kim đan sơ kỳ trưởng lão tiến lên bài kiến. Vân Sơn đến tột cùng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vì sao quan tài hội phá đất mà lên? Tế Nguy Thủy vẻ mặt trang nghiêm chất vấn. Cổ mộ xảy ra chuyện không thể coi thường. Vân Sơn chôn đều là nhiệm kỳ trước Thiên Vân Tông cao thủ, có thể được xưng là tất cả đều là trưởng bối di cốt, lúc này bạch cốt lại thấy ánh mặt trời, chẳng phải là đối người chết khinh nhẫn. Tế Nguy Thủy chất vấn, đã định trước đến không đến đáp án, trấn thủ Vân Sơn Kim Đan trưởng lão căn bản không biết Vân Sơn đã xảy ra chuyện gì. Có phải hay không là trong lòng núi xuất hiện yêu tộc? Kỳ Trận Phong Tử Văn Cẩm hầu nghi nói. Không có khả năng, ngoại trừ thi trùng bên ngoài, trong núi Vân Trùng tuyệt không ngoại vật. Trấn thủ Vân Sơn trưởng lão lập tức giải thích. Thật nặng âm khí, không thích hợp. Thượng quan Nhu đông nhiên cảm giác được cái gì, lên tiếng cảnh cáo. Két. Móng tay cào lấy tấm ván gỗ thanh âm theo chỗ cao nhất quan tài bên trong truyền đến, tại trong màn đêm lộ ra càng khủng bố. Cái đó là Thái Thượng trưởng lão quan tài. Tiên khách Phong Nhu Văn Châu lên tiếng kinh hô. Chẳng lẽ Thái Thượng trưởng lão không chết? Phi Diêm Phong Cắt Vạn Tài nghi ngờ không thôi. Giang giác. Mọi người ở đây hổ nghi thời điểm, chứa Thái Thượng di cốt nắp quan tài bay ra ngoài, ở giữa không trung nổ tung thành mảnh vỡ. Quan tài bên trong nửa bức di cốt thế mà ngồi dậy, trống không trong hốc mắt lóe lên màu đỏ tươi chi quang. Thái Thượng di cốt dị dạng, cả kinh mọi người dồn dập thối lui. Giang giác. Giang giác. Ken két tiếng không ngừng, từng cái nắp quan tài bị lật tung, vô số cỗ xương khô bò lên đi ra, hơn 1000 bộ khô lâu tựa như trùng hoạch sinh cơ. Đây là khu xương bí pháp, dùng trận đạo khống chế. Đại gia cẩn thận, cường địch bức kích. Từ Văn Cẩm kinh hô mà lên, thân là Kỳ Trận Phong trưởng lão, hắn giao đấu đạo tinh thông nhất, lúc này đã nghĩ đến một loại tà ác khu xương bí pháp. Loại bí pháp này có khả năng khu xử xương khô làm chiến, đáng sợ nhất là, một khi thi pháp cường giả quá nhiều, đem có thể triệu hồi ra kinh khủng cốt ma. Một đầu cốt ma cường hãn trình độ, cơ hồ cùng đại yêu tương tự. Chính như Từ Văn Cẩm cảnh cáo, Vân Sơn dưới, Thái Thượng trưởng lão di cốt bắt đầu dị biến. Nửa bức di cốt xuất hiện hấp xả lực lượng, còn lại bạch cốt dồn dập bị hút đến, trong khoảnh khắc, lên ngàn phó bạch cốt hợp thành một cái cao lớn bạch cốt cự thú. Cự thú cao có trăm trượng, hình dạng như ác hổ, đỉnh đầu trên cu nở dê mọc lên bạch cốt một sừng, cẩn thận phân biệt, cái kia một sừng đúng là Thái Thượng trưởng lão nửa bức di cốt. Giống. Âm trầm gào the tờ nặng trĩu lại khàn khàn, mang theo khí tức tử vong. Vâng. Gào the tờ bên trong, một cỗ siêu việt kim đan uy áp theo bạch cốt cự thú trên thân bộc phát ra, chung quanh kim đan trưởng lão tại cỗ uy áp này hạ tất cả đều sắc mặt cự biến. Có thể so với đại yêu cốt ma. Tế Nguy Thủy mặt tràn đầy sợ hãi, vội vàng phân phó, toàn lực vận chuyển đại trận hộ sơn. Chư vị chúng ta hợp lại, diệt trừ quái vật này. Chung quanh trưởng lão cùng kêu lên xác nhận, do Tử Văn Cẩm khống chế đại trận hộ sơn, những người khác dồn dập thôi động pháp bảo, đối cốt ma ra tay. Cốt ma nếu như xuất hiện tại tông môn bên ngoài còn tốt, hết lần này tới lần khác xuất hiện tại bên trong tông môn, nếu như không nhanh chóng đem diệt sát, Thiên Vân Tông đều muốn cho một mồi lửa. Kinh người kiếm quang như mưa to hạ xuống, đánh vào cốt ma trên thân, quái vật dưới chân mặt đất trong khoảnh khắc đổ sụp, bốn cái chân to hãm xuống mấy trượng chi sâu. Đối mặt hơn 10 vị kim đan trưởng lão oanh kích, cốt ma liền tránh đều không tránh, miệng rộng mở ra, một cỗ khói đen gió bão phun ra mà ra. Tại cỗ khói đen này bên trong, phi kiếm tốc độ lập tức trở nên chậm lại, mà lại ảm đạm tối tăm. Thật mạnh thi độc. Như Văn Châu ở giữa không trung liên tiếp lui về phía sau, pháp bảo của hắn phi kiếm bị khói đen trô ô, uy lực 10 không còn một. Vừa giao thủ một cái mà thôi, Thiên Vân Tông một phương lập tức rơi vào hạ phòng, hợp với phó tông chủ ở bên trong, hơn 10 vị trưởng lao hãm sâu thi độc bao phủ ở trong. Vân Sơn cảnh tượng, tại Phù Diêu Phong thấy rõ rõ ràng ràng. Làm Thường Sinh thấy to lớn bạch cốt quái vật, trong lòng trừ khiếp sợ ra, còn thay Thiên Vân Tông lau một vệt mồ hôi. Phạm Đao đến có chuẩn bị, đáng sợ như vậy cự thú, cũng không biết những kim đan đó cường giả có thể không có thể đỡ nổi. Chương 131, hiệu chết vào tay ai? Tông môn dị biến, cốt ma xuất thế, toàn bộ Thiên Vân Tông lâm vào cực độ mối nguy. Biết rõ tông môn nguy hiểm, Thường Sinh hết lần này tới lần khác thúc thủ vô sách, hắn cái này trúc cơ tu vi sư thúc chỉ có thể ở đỉnh núi quan chiến, nếu như đi lên sợ là khoảng cách bị xé nát. Thế nào, vẫn tính náo nhiệt chứ? Đừng nói ta không bạn chí cốt, hiện tại cho ngươi một cơ hội, bái ta làm thầy, chờ Thiên Vân Tông đổi chủ, ngươi cũng coi như ta nhóm Long Nham Tông hoạch tâm đệ tử. Phạm Đao nhàm chán vuốt vuốt cỏ xanh, nhạo báng Thường Sinh. Ngươi thế nào biết Thiên Vân nhất định đổi chủ, nếu như ngày mai Thiên Vân Tông vẫn còn, chẳng lẽ ngươi hội bái ta làm thầy? Thường Sinh ngữ khí lạnh nhạt, vẻ mặt chắc chắn. Ta có nắm bắt đêm nay Thiên Vân Tông hủy diệt, xương đầu này ma cũng không phải mấy cái kim đan liền có thể giải quyết. Phạm Đao cười lạnh. Thật sao, vậy liền xem rốt cục hiệu chết vào tay ai. Thường Sinh Thủy Trung nhìn xa xa Vân Sơn, giống như nắm bắt 10 phần. Ngươi còn có cái gì át chủ bài? Thấy Thường Sinh như thế lòng tin 10 phần, Phạm Đao có chút ngồi không yên, không khỏi truy vấn. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Thường Sinh cười nhạt một tiếng. Hắn nơi nào có bài tẩy gì, bất quá là đang dáng chống đỡ mà thôi. điển hình mạo xưng là trang hảo hán, hết lần này tới lần khác không trang còn không được, giả bộ giống có lẽ có thể sống lâu một hồi, giả bộ không giống khoảng cách liền phải mất mạng. Phạm Đao Hầu nghi mắt liếc đối phương, nhíu nhíu mày, đồng dạng nhìn về phía chiến trường. Hai người tại cửa sân quan chiến, trong sân Bạch Hạc sớm đã tránh ra thật xa, núp ở góc tường sợ bị ảnh hưởng đến, mèo xám gan lớn, ghé vào tường viện lên khoảng cách Thường Sinh cùng Phạm Đao không xa. Chẳng biết tại sao, cái này mèo xám lông tóc thủy trung tạc lập lấy, nhìn chằm chằm cốt ma mắt mèo bên trong phảng phất tồn tại một cô không hiểu phẫn nộ. Tiểu Miên Hoa ngủ rất say, còn tưởng rằng bên ngoài trời mưa tại đánh lôi, xoay người lau ngụm nước tiếp tục nằm ngáy ho ho. Dùng Vân Sơn làm ranh giới, Thiên Vân Tông đại trận bị thu nhỏ, chỉ bao phủ Vân Sơn, đem chiến trường cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Tế Nguy Thủy cùng một đám kim đan trưởng lão đau khổ chống đỡ, thi triển ra tất cả vô liếng, chỉ là miễn cưỡng bảo mệnh. Hơn 10 vị kim đan cường giả hợp lại đều khó mà đối cốt ma tạo thành hữu hiệu tổn thương, mặc dù đem cốt ma thân thể đánh rách tả tơi hoặc đem tứ chi chặt đứt, những cái kia vỡ vụn xương cốt rất nhanh lại hội một lần nữa tụ tập tại xương trên ma thân. Do Thiên Vân Tông các triều đại trưởng lão di cốt tạo thành bạch cốt quái vật, có được kinh khủng uy năng, cốt trảo đập ngang, có thể tùy tiện đánh bay pháp bảo, chân to dẫm mạnh, mặt đất lập tức nứt ra một đạo mấy trượng danh sâu. Đại trận hộ sơn tồn tại, làm Vân Sơn đệ tử tranh thủ đầy đủ thời gian. Nay chút ở tại chân núi tông môn đệ tử tại cốt ma trước mặt không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể vong mạng mà chạy. May mắn bị Tề Nguy Thủy đám người hấp dẫn, cốt ma đối dưới chân nhỏ bé tu sĩ không có hứng thú. Hô! Cốt trảo đánh ra, một cái kim đan trưởng lão né tránh không kịp, hợp với pháp bảo cùng bản thể bị đập bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Thi độc tồn tại, hạn chế này chút kim đan trưởng lão thủ đoạn, đáng sợ thi độc có thể nói là người tu chân khắc tinh, chuyên khắc linh lực. Tề Nguy Thủy đám người hiểm tượng hoàn sinh, thấy Phạm Đao liền hô thoải mái, cốt ma càng là mạnh mẽ, hắn mới phát giác được hả giận. Lúc này nơi xa trên một ngọn núi dâng lên kim quang, dường như liệt diễm, năm đạo khí tức mạnh mẽ phóng lên tận trời, chớp mắt đã tới. Đứng ở trên thân kiếm, là đến từ Kim đỉnh phong đấu kiếm đường kim đan trưởng lão. Đỏ mà tuyệt diễm, kiếm khí như mây, kết trận, xích vân kiếm trận. Cầm đầu trưởng lão là Vi Mỹ mạo phụ nhân, vẻ mặt băng lãnh, quát nhẹ lên tiếng, còn lại bốn người dồn dập kết động kiếm quyết. Năm người động tác nhất trí, trên phi kiếm kim quang đại thịnh. Năm đạo kim mang theo trên phi kiếm bắn tung tóe mà ra, do lên cùng hạ lạc xuống mặt đất, hình thành lồng giam phong kín cốt ma. Bành! 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 Cốt ma ra sức đập nên ở, cái kia năm đạo kiếm khí lại như là như thực chất không nhúc nhích tí nào. Kiếm trận đã thành, uy lực kinh thiên. Lại có một tòa sơn mạch bên trong nổ lên hào quang, đầu tiên là ánh lửa sau đó là sóng nước, tiếp theo là gió gào thét bọc lấy cát đất. Lôi đỉnh trận trận nổ vang tới. Lần lượt từng bóng người đã tới chiến trường, có tới 9 vị kim đan trưởng lão, những trưởng lão này đến từ Mặc Vũ Sơn ngũ hành điện, tinh thông ngũ hành thuật pháp, hợp lại phía dưới bố trí ra ngũ hành pháp trận, ẩn chứa ngũ hành lực lượng ngũ thải vòng tròn từ trên trời giáng xuống, không ngừng oanh kích lấy cốt ma. Ông có kiếm quang ở phía xa dãy núi ở giữa lấp lánh lên, ngay sau đó kiếm khí gào thét, lạnh thấu xương kiếm quang chớp mắt là tới, hóa thành từng cái chân đạp phi kiếm thân ảnh. Những trưởng lão này đến từ thập bộ nhai, đa số bế quan bên trong, bởi vì cốt ma hiện thế mà bị kinh động. Đến Vân Sơn kim đan trưởng lão càng ngày càng nhiều, thậm chí có chút bế tử quan trưởng lão liền thái thượng hạ táng đều chưa từng xuất quan, lại tại tông môn sinh tử tồn vong lúc phá quan mà ra. Vượt qua 100 vị kim đan, hội tụ tại Vân Sơn đỉnh chót, cùng cốt ma liều chết tướng bác. Trận này ác chiến kết quả ai cũng rõ ràng. Nếu như bại, Thiên Vân Tông mấy trăm năm cơ nghiệp đem cho một mùi lửa, thế nhưng là mặc dù thắng được, vẫn như cũ khó thoát ngoại địch nhìn trộm. Liên Thường Sinh đều có thể nhìn ra được cục diện, các trưởng lão khác cũng có thể nhìn hiểu, nhất là tông chủ Tề Nguy Thủy. Thế nhưng những trưởng lão này không thể không ra sức chống cự, khu trừ ngoại địch, bảo tồn tông môn, bởi vì tông môn chỗ là nhà của bọn hắn, là truy hệ nở thư ác của bo nở hà nở chỗ. Thủ hộ cùng truyền thừa, chính là tông môn hàng nghĩa. Xa xa nổ vang không ngừng, kiếm quang cùng lôi đỉnh đàn sen, tại khổng lồ cốt ma trước mặt, người tu chân lộ ra càng ngày càng nhỏ bé. Chẳng biết tại sao, nhìn những cái kia liều mạng cùng cốt ma ác chiến các trưởng lão, Thường Sinh khỏe mắt có chút ướt át. Cứ việc có rất nhiều tiểu nhân, thế nhưng Thiên Vân Tông bên trong càng nhiều người, lại có thể tại tông môn bước ngoặt nguy hiểm, liều mạng mà chiến. Lạnh lùng mắt nhìn bị màn đêm bao phủ Bạch Hạc Phong, Thường Sinh đáy mắt có lanh ý phun trào. Nhiều như vậy kim đan trưởng lão đang liều mạng, mà đại trưởng lão Hách Liên Mục nhưng lại chưa ra mặt, Bạch Hạc Phong liền một cái kim đan trưởng lão đều không đi ra, không biết đánh lấy ý định gì. Thả ngươi tiến đến, là Hách Liên Mục đi. Thường Sinh ngữ khí lãnh đạm nói. Nay liền không thể nói cho ngươi biết, nếu như ngươi hoài nghi hắn, đều có thể đưa hắn nắm bắt, nghiêm hình khảo vấn. Phạm Đao tâm tình không tệ, trả lại Thường Sinh ra lấy chủ ý, đến lúc đó ngươi có thể tìm ta, ta có rất nhiều biện pháp nhường kín miệng ra hỏa mở miệng, ngươi cũng không phải không biết, ta thích nhất xem người khác thống khổ bộ dáng. Ngươi dở hơi thật đúng là có thú, không hổ là tiện nhân. Thường Sinh mắng một câu. Nghe nói tiện nhân, Phạm Đao không những không tức giận, còn cười hắc hắc, rất là tự đắc, giống như bị Trảm Thiên Kiêu mắng thành tiện nhân cũng là một loại tự hào giống như. Đối phó loại người này không thể quá khách khí, Thường Sinh đã đại khái mò thấy Phạm Đao tính tình, chỉ có thỉnh thoảng mắng hắn câu tiện nhân, hắn mới dễ chịu, mới không sẽ hoài nghi mình. Còn có hay không hậu thủ, bằng những người này có thể ngăn không được cốt ma, ngươi nếu là không có lá bài tẩy thoại, ta có thể không khách khí đi. Phạm Đao khỏe miệng bước lên tàn nhẫn đường cong, đang khi nói chuyện đưa tay bên trong nuốt vuốt cỏ xanh tách ra thành hai đoạn. Theo cỏ xanh đứt gãy, cốt ma phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào the tờ, trong miệng phun ra không còn là kịch độc thi khí, mà là mãnh liệt liệt diễm. Hô! Hỏa diễm thao thiên, hình thành biển lửa, cốt ma bắn ra liệt diễm cùng bình thường hỏa diễm hoàn toàn khác biệt, là một loại màu xanh lá quái hỏa. Lục hỏa đốt lên thi độc khí, như lửa cháy đổ thêm dầu, trong nháy mắt bạo khởi ngàn trượng biển lửa. Nay mảnh biển lửa tới quá mức đột nhiên, kiếm trận bị nuốt hết, đại trận hộ sơn bị thiêu hủy, liền liền các đại trưởng lao pháp bảo phi kiếm đều đang trách hỏa bên trong dần dần hòa tan, cho đến hóa thành cho bụi. Có thể cùng đại yêu cùng giai bạch cốt quái vật, có thể chiến nguyên anh, cho đến lúc này, bộc phát ra làm người tuyệt vọng uy năng. Thế lửa cực thịnh, trong nháy mắt bao phủ Vân Sơn, các đại trưởng lão dồn dập bị bức lui, dùng không bao lâu, này mảnh liệt diễm liền có thể thôn phệ dãy núi, đem Thiên Vân Tông đốt thành một vùng phế tích. Đến lúc đó Kim Đan trưởng lão còn tốt, ít nhất có thể trốn, mà dưới Kim Đan tông môn đệ tử chỉ có thể chờ đợi chết. Chương 132, át chủ bài. Lục diễm bừa bãi tàn phá, ánh lửa ngút trời. Cốt ma buộc phát ra kinh khủng uy năng, phun ra ra diệt thế quái hỏa, liền pháp bảo đều có thể hòa tan, một đám Thiên Vân trưởng lão dồn dập lui lại. Tại cốt ma bừa bãi tàn phá phía dưới, Kim Đan hậu kỳ cao thủ một dạng không dám đối cứng kỳ phong mang, rơi vào đường cùng đành phải bỏ qua Vân Sơn, thậm chí là nửa cái tông môn. Bị liệt diễm bắt buộc lui, Tề Nguy Thủy đám người bắt đầu vẻ mặt phát chìm. Ngăn không được cỗ này quái hỏa, liền kiếm trận cũng vô hiệu. Kim đỉnh phong đấu kiếm đường trưởng lão bất đắc dĩ nói ra: "Tận chúng ta lực lượng, dùng thủy hệ pháp thuật ngăn cản, Thiên Vân đệ tử mau sớm rút lui, tông môn sợ là giữ không được." Mạc Vũ Sơn ngũ hành điện trưởng lão đồng thời thi triển ra thủy hệ pháp thuật, trong chốc lát sóng dữ ngập trời. Sóng lớn cùng lục hỏa va chạm, hình thành thủy hỏa bất dung chi thế, tiếng xèo xèo nổi lên. Sóng lớn vẹn vẹn chặn liệt diễm thời gian rất ngắn, liền bị tốc độ cao bức hơi, mây mù đầy trời, Vân Sơn thành danh phủ kỳ thực, toàn bộ mỏm núi đều bị mây mù bao phủ. Tại trong mây mù, có thể thấy cốt ma nửa người, con quái vật này lộ ra càng ngày càng thần bí khủng bố. Hơn trăm vị kim đan trưởng lão thi triển toàn lực, chỉ có thể trì hoãn thế lửa, làm không được ngăn cản, cứ tiếp như thế, Thiên Vân Tông sắp thành làm phế tích. Lục hỏa những nơi đi qua, vô luận phong ốc vẫn là cây cối, trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Thế nào? Cốt ma uy lực không tệ đi, các ngươi Thiên Vân Tông cao thủ cũng gần như đều đến, có chút không đáng chú ý đây này. Phạm Đao rất là đắc ý, tại Phù Diêu Phong lên chỉ trỏ, nói, sức một mình hủy diệt một tòa tông môn, Đao gia hôm nay kèm chút liền tên lưu truyền thiên cổ, ngươi cái đáng hận thường hận thiên, thế mà lấy ra nhiều như vậy ích cốc đan, ngươi nói ngươi có phải hay không nhàn đến phát chán, nếu như ngươi cảm thấy tại tông môn bế quan không có tí sức lực nào, cùng lắm thì lại đi lĩnh Bắc Ca, đi Thảo Nguyên cũng được, nằm thánh điện tu sĩ hết thể chém. Tốt nhất đem đồ vật nhị thánh cũng chém. Thường Sinh nhìn Vân Sơn lên cốt ma, nhíu mày, không có đi để ý tới Phạm Đao lại nhải. Ngược lại hắn không sẽ cùng đối phương động thủ, chỉ cần giả ra sư thúc tổ nên có thần thái liền tốt. Biết cái gì gọi là chỉ bảo thiên hạ à, chúng ta cái này là chỉ điểm thiên hạ. Lật tay mây che tay mưa, thật sự là thoải mái. Phạm Đao càng phát ra ý, hắn có thể khống chế cốt ma đại khái phương thức công kích, hắn thấy, chính mình căn bản là lấy một địch trăm. Đem lên trăm cùng giai ép tới không ngẩng đầu được lên. Hủy diệt đi, Thiên Vân Tông, khối này động thiên phúc địa, về lão tử. Phạm Đao hung hăng cầm bước lên trong tay cỏ xanh, cốt ma thân thể khổng lồ tùy theo động, từng bước một bước về phía dưới núi. Tại khống chế cốt ma đồng thời, Phạm Đao đối bên người Thường Sinh có thể không phải là không có phòng bị, pháp bảo của hắn ngay tại trong tay, chỉ cần Thường Sinh có chút dị động, hắn nhất định làm xuất thủ trước. Theo cốt ma di chuyển, thao thiên lục diễm bắt đầu mãnh liệt khuếch tán. Đóng giữ Vân Sơn đệ tử chỗ ở trong chớp mắt bị thiêu hủy, chỗ tiếp theo, đúng là đệ tử cấp thấp càng nhiều kiếm môn viện. Chiến sự phát sinh quá nhanh, rất nhiều đệ tử không kịp rút khỏi tông môn, lấy vạn mà đếm đệ tử cấp thấp thậm chí đều không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn thấy nơi xa có một mảnh lục diễm. Còn như lời hái của tử thần, lục diễm mang theo gào thét bao phủ tới. Tuyệt vọng, xuất hiện tại đệ tử cấp thấp trong lòng, đối mặt như thế thai kiếp, dưới kim đan tu sĩ không sinh ra nửa điểm đấu trí. Thiên Vân yêu họa. Chẳng lẽ 400 năm về sau, còn phải lại hiện năm đó yêu họa không thành? Kỳ Trận Phong Tử Văn Cẩm tại ngửa mặt lên trời thở dài, chớ nhìn bọn họ là cao cao tại thượng trưởng lão, tại cấp bậc cao hơn cường giả trước mặt, một dạng lộ ra nhu nhược lại nhỏ bé. Cho hay dừng ở đây, tiếp xuống liền nên tru sát, sẽ chết rất nhiều người, thực sự không có gì để mắt. Phạm Đao chuyển hướng Thường Sinh, nết nết khỏe miệng, cười quái dị nói, Hận Thiên Huynh, nên chúng ta, không đem ngươi giải quyết hết, ta này trong lòng thật sự là lo lắng đây này. Đang khi nói chuyện kim đan đỉnh phong uy áp ầm ầm nổi lên. Hắn chuẩn bị động thủ, báo hôm nay trên yến tiệc một quyền kia mối thủ. Bị đánh cái mặt mũi tràn đầy hoa, hắn Phạm Đao thế nhưng là cái mang thủ. Lúc này đúng là báo thủ cơ hội tốt. Thấy một lần Phạm Đao muốn động thủ, Thường Sinh liền biết hỏng. Nhưng hắn còn không thể ra tay, đành phải nỗ lực chấn định, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi nói kết thúc liền kết thúc sao, tiện nhân, xem kịch đi, chân chính trò hay vừa mới bắt đầu. Thường Sinh hừ lạnh một tiếng, không tại nhiều xem Phạm Đao liếc mắt, mà là đã tính trước nhìn về phía Vân Sơn phương hướng. Phạm Đao nghe được giật mình, không có ra tay, nửa tin nửa ngờ cũng nhìn về phía Vân Sơn. Cách! Mỏng manh tiếng mở cửa, tại Vân Sơn về sau vang lên. Làm thao thiên lục diễm đốt tới hậu sơn nhà gỗ thời khắc, quỷ dị ngừng lại, phảng phất tại trong nhà gỗ tồn tại ác ma đáng sợ, liền này chút quái hỏa cũng không dám vượt qua. Cửa mở. Ẩn tại trong trường bào lão giả chậm bước ra ngoài, hắn ngẩng đầu, vừa vặn có thể nhìn đến so núi còn cao bạch cốt quái vật. Sinh linh đồ thán, ai? Châm thấp thở dài, nghe khàn khàn vừa bất đắc dĩ, lão giả khom lưng nhặt lên một con bị nướng cháy thi trùng, lắc đầu, một bước bước vào lục hỏa ở trong. Hô! Hỏa diễm phảng phất nhận lấy kinh hãi, nứt ra ra một đoạn thông lộ, đạp lên đầy đất khét lẹt, thân ảnh dàn mua hướng đi đỉnh núi. Cốt ma bước chân tiến tới ngừng lại, nó phát giác được đáng sợ khí tức tại sau lưng xuất hiện. Cao lớn quái vật đột nhiên quay đầu trở lại, mở cái miệng rộng phát ra y mắng gào the tờ. Sau một khắc, do vô số bạch cốt tạo thành răng nhọn ầm ầm hạ xuống, cốt ma miệng lớn nuốt hướng đỉnh núi. Một đạo kiếm quang tại đỉnh núi xuất hiện, tựa như kết nối thiên địa thiên quang. Nương theo đạo kiếm quang này, là một phần vô tận kiếm ý. Vâng. Cốt ma lớn răng, ổn định ở Vân Sơn đỉnh, vô phương tiến thêm. Lão giả trường bào, trở nên khô quắt xuống dưới, hắn không có kiếm, chỉ có cùng nổi lên hai ngón, cùng càng thêm mặt mũi già mua. Răng rắc, răng rắc. Một khỏa bạch cốt răng nanh đứt gãy, ngay sau đó là viên thứ hai, viên thứ ba. Ầm ầm. To lớn cốt ma từ đầu bắt đầu sụp đổ, ầm ầm đổ sụp, vỡ vụn thành đầy đất bạch cốt, chỉ còn cấu thành bạch cốt chi giác thái thượng di cốt. Trong hốc mắt còn hiện ra mỏng manh hồng quang. Dùng sinh cơ làm kiếm, hậu sơn lão giả đem cốt ma phá hủy, chính hắn cũng đến dầu hết đèn tắt, tầm mắt phức tạp mắt nhìn trong màn đêm Thiên Vân Tông về sau, ho khan quay trở về hậu sơn. Cách. Cửa đóng. Đầy đất cho tàn bên trong, nhà gỗ lộ ra lẻ loi trơ trọi, như trong gió lạnh sắp tàn lùi cỏ non. Ông. Dưới núi, một kiếm bay tới, đâm vào thái thượng di cốt hốc mắt, một điểm cuối cùng màu đỏ tươi như vậy ảm đạm xuống. Răng rắc một tiếng, di cốt vỡ vụn thành mảnh vụn đầy đất. Đứng tại cốt phiến bên trong, Hách Liên Mục chậm rãi rút ra phi kiếm, vẻ mặt trang nghiêm. Phía trước liều mạng thời điểm không thấy vị này đại trưởng lão, bây giờ toàn cục đã định thời điểm, hắn đảo là cái thứ nhất ra tay trước. Đại trưởng lão dối trá, các trưởng lão khác không tốt vạch trần, cũng không ai nghĩ đắc tội hắn. Tại phía xa Phủ Diêu Phong Phạm Đao, đã sớm bị cả kinh cái cằm đều không khép được. Thiên Vân Tông quả nhiên còn có át chủ bài. Đó là cái gì? Phạm Đao cả kinh tột đỉnh. Tương đương với đại yêu cốt ma, nói vỡ liền nát. Nếu như ngươi nghĩ biết, có thể lưu lại, ta chậm rãi nói cho ngươi nghe. Thường Sinh híp lại hai mắt, tầm mắt trở nên nguy hiểm dâng lên. Không nghĩ. Cáo tử. Phạm Đao cũng là thoải mái, quyết định thật nhanh, một câu sau khi cáo tử dậm chân một cái hóa thành liệt diễm trốn vào hư không, đúng là bỏ trốn mất dạng. Nguy hiểm thật. Thường Sinh âm thầm lau mồ hôi lạnh, nhìn về phía Vân Sơn phương hướng, như có điều suy nghĩ. Chương 133. Thẳng tới mây xanh bia. Thiên Vân Tông ngàn dặm bên ngoài không tên sơn cốc, Phạm Đao dùng hỏa độn đảo vòng tới, hiện thân lúc dưới chân lảo đảo, hơi lộ ra chật vật. So với Phạm Đao, bảy trận Long Nham Tông trưởng lão càng thêm chật vật, lúc này ngã ngồi đầy đất, tất cả đều bị thương, trong tay cốt phiến vỡ nát tan cảnh. Cốt ma thế mà bị phá, chẳng lẽ Thiên Vân Tông thái thượng trưởng lão còn sống? Phạm trưởng lão có thể bình yên trở về, hẳn không có nguyên anh ra tay. Đến tột cùng là ai phá chúng ta cốt ma đại trận? Long Nham Tông các đại trưởng lão thấy Phạm Đao trở về, lập tức hỏi thăm. Một đạo kiếm khí, rất mạnh kiếm khí, không biết là người nào. Phạm Đao vẻ mặt tâm trầm. Cốt ma có tiếp cận đại yêu lực phá hoại, một kiếm có thể chém giết cốt ma, người xuất kiếm quyết không đơn giản, sợ là nguyên anh sơ kỳ cao thủ đều chưa hẳn làm được. Ngoại trừ Trung Vô Ẩn, chẳng lẽ Thiên Vân Tông bên trong có khác nguyên anh cao thủ? Làm sao chưa từng nghe nói? Long Nham Tông trưởng lão càng ngày càng nghi hoặc, từng cái kinh ngạc không thôi. Kiếm khí nên hao phí sinh cơ, liền xem như nguyên anh cao thủ, người kia cũng cần phải cách cái chết không xa. Phạm Đao thanh âm âm u, đôi mắt bên trong trải rộng hận ý. Nếu là sắp chết nguyên anh, không có gì đáng sợ, không bằng thừa dịp loạn chúng ta cường công Thiên Vân Tông sân môn. Một tên tráng hán bộ dáng Long Nham Tông trưởng lão lạnh giọng quát, có mấy người đi theo gật đầu. Công cái đầu của ngươi a. Phạm Đao phủi đối phương liếc mắt, tức giận quát, sắp chết nguyên anh một dạng không thể coi thường, còn có cái kia Thường Hận Thiên, ngươi coi hắn là ăn không ngồi rồi. Trảm Thiên Kiêu danh hiệu cũng không phải gọi không. Phạm Đao ác hung hăng trợn mắt nhìn Thiên Vân Tông phương hướng, lại nhìn một chút thương thế nặng nhẹ không đồng đều đồng môn trưởng lão, hắn suy tư một chút, sau cùng hạ quyết tâm. Đi phường thị, tìm một chỗ chỉnh đốn một phen, tìm kiếm Thiên Vân Tông tiếng gió thổi lại tính toán sau. Nhấc lên phi kiếm bay lên trời, Phạm Đao mang theo đoàn người cách xa Thiên Vân Tông. Phạm Đao mỗi lần xuất thủ, xem như mất cả chỉ lẫn trải, làm hại hơn 10 vị kim đan trưởng lão bị cắn trả không nói, còn bồi một đầu chân quý cốt ma. Bị ngụy trang thành Thiên Vân Tông thái thượng trưởng lão di cốt cốt ma, hắn giá trị vô phương ước lượng, là Long Nham Tông chân tàng dị bảo, lại tại Thiên Vân Tông bị hủy diệt, vẹn vẹn điểm này, Phạm Đao sau khi trở về liền không tiện bằng hàn giao. Hắn đây là dự định tùy thời tìm điểm chỗ tốt, đền bù hủy đi cốt ma khuyết điểm, kém nhất cũng phải kéo mấy cái đệm lưng, nắm trách nhiệm của mình trốn tránh một chút. Phạm Đao xảo quyệt tâm tư, chỉ có hắn tự mình biết, mặt khác Long Nham Tông trưởng lão còn bị mơ mơ màng màng. Kỳ thật vị này lĩnh nam đao ra, đều có thể lại đi một chuyến Thiên Vân Tông, chỉ cần một cái tay là có thể đem hắn kiêng kỵ nhiều năm Trảm Thiên Kiêu cầm ra đến, xem như con hắc oa giao cho tông môn. Đáng tiếc hắn không dám. Phạm Đao nằm mơ cũng không nghĩ tới, bây giờ Trảm Thiên Kiêu, lại có thể là giả. Thiên Vân Tông, Phù Diêu Phong. Thường Sinh nhìn Vân Sơn phương hướng, lông mày phong khóa chặt. Kiếm quang rõ ràng theo Vân Sơn tới. Hậu Sơn, chẳng lẽ là hắn? Thường Sinh ở trong lòng suy đoán xuất kiếm người, có thể một kiếm chấn vỡ cốt ma, người này tuyệt không phải bình thường. Có lẽ người khác không rõ ràng Vân Sơn Hậu Sơn có cái gì, Thường Sinh có thể rõ rõ ràng ràng. Chém vỡ cốt ma kiếm quang, nên đến từ trong nhà gỗ cái kia cổ quái lão giả. Hắn là ai? Thường Sinh tại rung động sau khi, đối Hậu Sơn lão giả sinh ra kiêng kỵ. Có thể chém giết cốt ma cao thủ. Chém hắn người tiểu sư thúc này càng dễ như trở bàn tay. Thường Sinh rất có tự mình hiểu lấy, nếu chính mình là giả, vẫn là cách đây vị thần bí cao thủ xa một chút cho thỏa đáng. Vân Sơn phụ cận khắp nơi trên đất bừa bộn, ngọn núi nứt ra, Vân Sơn đệ tử nơi ở bị phá hủy, cũng may không có mấy người thụ thương, Vân Sơn đệ tử rút lui phải kịp thời. Nứt ra ngọn núi cùng tổn hại nơi ở đều tốt xử lý, khiến cho một đám Thiên Vân trưởng lão nhức đầu là chôn ở Vân Sơn trong cổ mộ vô số quan tài. Bởi vì cốt ma vừa bãi tàn phá, toàn bộ Vân Sơn cơ hồ tất cả bạch cốt đều bị xem như cốt ma thân thể. Lúc này vỡ vụn mảnh vụn đầy đất, căn bản không phân rõ ai là ai. Một lần nữa tu kiến mộ địa dễ dàng, đã sửa xong về sau muốn thế nào hạ táng liền thành nan đề. Cũng không thể một cái trong quan tài thả một đống xương vụn đi. Người chết làm lớn, huống chi trong núi Vân Trung chôn đều là các triều đại Thiên Vân Tông trưởng lão, này phải đặt ở thế giới phàm tục, liền là mộ tổ. Mộ tổ bị hủy, tuyệt không phải việc nhỏ. Tế Nguy Thủy đã vô phương làm chủ, bực này việc lớn liền đại trưởng lão đều nói không tính, chỉ có thể đi tới Phù Diêu Phong, cầu sư thúc cầm cái chủ ý. Biết được Tế Nguy Thủy ý đồ đến, Thường Sinh cấp ra đơn giản biện pháp giải quyết. Dẫn bốn mùa chi vũ, tẩy thiên trì chi thủy, tụ thiên vân chi hồn, xây thẳng tới mây xanh chi bia. Thường Sinh chỉ nói câu này, phó tông chủ cùng các trưởng lão khác dồn dập gật đầu, miệng nói đại thiện. Đêm đó, Tế Nguy Thủy tự mình ra tay. Cùng tất cả trưởng lão luyện chế ra một tòa thẳng tới mây xanh địa, cao cao đư nở dê sư nở dê sư nở dê ở Vân Sơn đỉnh. Đến tận đây, Vân Sơn của mộ hình dáng do mộ viên, đổi thành chỉ có một tấm bia lớn đứng vững. Nếu tu thành thẳng tới mây xanh địa, đầy đất bạch cốt liền có chỗ, toàn bộ chôn ở dưới tấm bia, cũng không cần phân ra người nào là người nào. Tiểu sư thúc không phải nói sao, tụ thiên vân chi hồn, coi như này chút bạch cốt làm Thiên Vân Tông cuối cùng hiệu lực. Vân Sơn của mộ sự tình tốt giải quyết. Thiên Vân Tông cùng Long Nham Tông món nợ này, cũng không tốt xử lý. Thường Sinh có thể muốn ra dùng bia đợi mộ biện pháp, lại không giải quyết được hai đại tông môn ở giữa gốc mắc. Lúc sáng sớm, xử lý xong Vân Sơn công việc, một đám trưởng lão lần nữa đến Phù Diêu Phong, lần này liền đại trưởng lão Hách Liên Mục cũng không có vắng mặt. Có hay không cùng Long Nham Tông khai chiến, nhất định phải do tông môn cao nhất trưởng bối quyết định. Thế là Thường Sinh liền thành chúa tể vô số người tu chân vận mệnh cân tiểu ly, chỉ cần hắn phát ra mệnh lệnh, liền có khả năng máu chảy thành sông, thậm chí khuynh quốc mà chiến. Phù Diêu Phong trong phòng lớn, một đám trưởng lao giữ im lặng, đều đang đợi lấy Thường Sinh lên tiếng. Phó tông chủ thấy thế nào? Thường Sinh vẻ mặt trang nghiêm nói. Hoan gia nên giải không nên kết, chiến sự nổ ra, sinh linh đồ thán, nhất là thái thượng trưởng lão cùng tông chủ tin tức đều không, tùy tiện cùng Long Nham tông khai chiến, đáng sợ không ổn. Thế Nguy Thủy cẩn thận phân tích cục diện. Triệu hoán cốt ma quái vật, Long Nham tông người rõ ràng là muốn hủy diệt ta Thiên Vân tông. Mặc dù chúng ta không ra tay, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ công tới. Chấp pháp điện lao phụ Vạn Miểu mặt giận dữ. Cốt ma vừa ra, thất liên minh quốc tế minh minh ước như vậy bị xé bỏ. Xem ra Long Nham Tông không phải muốn cùng chúng ta chỉ đùa một chút. Kỳ Trận Phong Tử Văn cầm tay vướt trong râu, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Một cái phạm đao, đại biểu không được toàn bộ Long Nham Tông, một khi minh ước bị xé bỏ, đối với chúng ta tối vi bất lợi, chư vị đừng quên, chúng ta Thiên Vân Tông cách Thiên Linh Thảo Nguyên gần nhất. Hách Liên Mục trầm giọng nói ra, điểm danh minh ước xé bỏ sau tai hại. Nếu như thất liên minh quốc tế minh ước bị hủy, cao hứng nhất liền là Thánh Điện tu sĩ. Đến lúc đó Thảo Nguyên tu sĩ một khi quy mô tiến công, chiếm lĩnh Lĩnh Nam sắp thành làm khả năng. Đối phó thất liên minh quốc tế minh này loại quái vật khổng lồ, Thảo Nguyên tu sĩ sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, nếu như đơn độc đối phó Lĩnh Nam một cái quốc gia, đối Thảo Nguyên tu sĩ tới nói cũng không phí sức. Đến lúc đó chỉ cần từng cái đánh tan, Lĩnh Nam sắp thành làm Thiên Linh Thánh Điện quyền sở hữu. Khẩu khí này cũng không thể không ra đi, còn nữa nói chúng ta lại không phải là không có chuẩn bị ở sau, hủy diệt cốt ma cái kia đạo kiếm quang. Nhất định xuất từ Nguyên Anh cường giả. Kia kiếm quang đến tột cùng xuất từ tay người nào, chẳng lẽ Thái Thượng trưởng lão ngay tại tông môn? Lưu Văn Châu cùng Cắt Vạn Tài tuần tự nói ra, đề cập hủy diệt cốt ma kiếm quang, mọi người ở đây tất cả đều cảm thấy tò mò. Lúc đó không ai nhìn thấy là ai ra tay. Chương 134, Chu đầu bếp. Một kiếm chém giết cốt ma, tu vi như thế tuyệt không phải kim đan, đến mức chân chính ra tay cường nhân, Tề Nguy Thủy đám người lại không được biết. Ánh mắt của mọi người rơi vào tiểu sư thúc trên thân. Nếu là thái thượng trưởng lão ra tay, người khác không biết, tiểu sư thúc nhất định biết. Làm thái thượng trưởng lão sư đệ, Thường Sinh đã từng chiếm được thất sư huynh chỉ bảo, có thể tại mấy năm ở giữa theo trúc cơ phá vỡ mà vào kim đan, thậm chí trở thành kim đan hậu kỳ cao thủ, thái thượng trưởng lão không thể bỏ qua công lao. Cho nên Thiên Vân Tông các trưởng lão đều rõ ràng một điểm, tiểu sư thúc cùng thái thượng trưởng lão tuy nói là sư huynh đệ, nhưng lại có tình thầy trò. Thường Sinh trầm mặc một hồi, khẽ lắc đầu, không nói gì. Không phải hắn không muốn nói, mà là không biết nói cái gì, nếu như nói sai một câu, rất dễ dàng lộ ra chân tướng. Thấy tiểu sư thúc cũng không dám khẳng định, Tề Nguy Thủy đám người càng thêm rất nghi hoặc. Thiên Vân cổ tông, mấy trăm năm cơ nghiệp, tự nhiên không thể coi thường, vị tiền bối kia nếu không nguyện ý hiện thân, nhất định có chỗ lo lắng, chúng ta há có thể cưỡng cầu. Hách Liên Mục thần thái ngưng trọng, nhìn khắp bốn phía trưởng lão, nói, chư vị nên đem việc này chôn ở đáy lòng, chớ truyền ra ngoài. Đến mức thất liên minh quốc tế minh minh ước, ta đã phái người chạy tới Long Nham quốc, chẳng mấy ngày nữa liền có thể đạt được Long Nham tông hồi âm, đến lúc đó làm tiếp định đoạt cũng không muộn. Đại trưởng lão Thủy Trung chủ trương hòa giải, còn lại trưởng lão có gật đầu tán thành, có bất mãn, muốn khai chiến, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, ồn ào không thôi. Nếu Bạch Hạc Phong đã phái người, vậy thì chờ một chút hồi âm tốt, trước tàn đi. Cuối cùng vẫn phải Thường Sinh đánh nhịp, thấy sư thúc làm ra quyết định, các trưởng lão cũng liền không tốt tại nói thêm cái gì. Cáo tử rời đi. Tề Nguy Thủy cuối cùng mới đi, trước khi đi hỏi thăm một lần nữa bố trí tông môn đại trận công việc. Đại trận hộ sơn can hệ trọng đại, quan hệ tông môn an nguy, bị cốt ma phá hủy hơn phân nửa, cần hao phí cực lớn tài nguyên cùng nhân thủ đi chữa trị. Chữa trị đại trận sự tình, Thường Sinh giao cho Tề Nguy Thủy toàn quyền phụ trách, hắn cũng không muốn dính vào cái gì về vặt. Có thể đem nhất tông lão tổ đóng vai cho tới bây giờ loại tình trạng này, Thường Sinh đã cạn kiệt toàn lực, bây giờ lại liên quan đến hai đại tông môn chiến sự. Hắn bây giờ nghĩ là như thế nào trốn mất. Cùng hắn khiến cho hắn cái này giả sư thúc chủ trì tông môn việc lớn, còn không bằng giao cho Tề Nguy Thủy tới an toàn. Tề Nguy Thủy gật đầu nói phải, chỉ cần tiểu sư thúc lên tiếng liền tốt, ngược lại trong tông môn tài nguyên vô số, chữa trị đại trận hộ sơn không tính rất khó khăn. Đang muốn cáo từ rời đi, Tề Nguy Thủy bỗng nhiên lông mày khẽ động, giương tay vỗ một cái, theo trong hư không cầm ra một phần ngọc giản, mở ra xem. Sư thúc, thiện thực đường gian tế tra ra được. Tề Nguy Thủy chi tiết bẩm báo. Là ai? Thường Sinh kỳ thật không muốn biết, thế nhưng là không hỏi lại không được. Nếu như ngay cả gian tế loại đại sự này đều không để ý, đó còn là nhất tông lão tổ sao? Một vòng họ đâu biết, mấy năm trước bái nhập Thiên Vân Tông, chấp pháp điện người tại cha do thiện thực đường thời điểm phát hiện trên người hắn lây dính linh hầu hoa phấn. Tề Nguy Thủy đem vừa mới nhận được tin tức nói một lần. Người đâu? Thường Sinh hỏi. Bị giam tại Lao Sơn Thiết Ngục, căn hệ trọng đại, nhìn sư thúc tự mình hỏi đến. Tế Nguy Thủy có ý tứ là thỉnh Thường Sinh đích thân tới Lao Sơn, thẩm vấn gian tế. Có ý cự tuyệt, Thường Sinh phát hiện Tế Nguy Thủy vẻ mặt hết sức nghiêm trọng, đành phải đáp ứng xuống, cùng đối phương một đạo đi tới Lao Sơn. Thiên Vân Tông Lao Sơn, ở vào tông môn rịa. Từ bên ngoài nhìn vào, Lao Sơn liền là một tòa chuỗi lùi núi hoang, thế nhưng tại trong lòng núi lại xây dựng to lớn nhà giam. Nhà giam hoàn toàn do tinh sắt chế tạo, lúc này mới có thiết ngục danh xưng, có đệ tử tầng tầng nắm tay có thể xưng kín không kẽ hở, càng có trận pháp bảo vệ, một khi bị giam vào trong đó, kim đan cũng khó có thể thoát thân. Phụ trách trấn thủ Lao Sơn chính là Thiết Phạt Trường Thần, người này Thường Sinh không muốn gặp, bởi vì sát phạt nhà đã định trước cùng đại trưởng lão liên quan không y tờ. Trước đây không lâu mới giết cái Thiết Phạt An, Thường Sinh tự nhiên không muốn cùng sát phạt nhà người liên hệ, có thể hết lần này tới lần khác không như mong muốn, không thể không đến một chuyến Lao Sơn Thiết Ngục. Sư thúc đến, Thiết Phạt Trường Thần tự mình nên đón, tư thái bày rất thấp, chấp pháp điện trưởng lão Vạn Miểu cũng tại. Lao Sơn cùng chấp pháp điện có thể xưng nhất mạch, Lao phụ Vạn Miểu chính phụ trách tông môn giới luật. Đem Thường Sinh mời vào Thiết Ngục, Thiết Phạt Trường Thần ở phía trước dẫn đường. Giới thiệu sơ lược nói, người vừa mới đưa tới, bị giam giữ tại phòng chữ thiên nhà tù, dùng hắn trúc cơ tu vi mọc cánh khó thoát. Hắn lẫn vào tông môn bao nhiêu năm đầu, tới thời điểm là ai dẫn tiến, đều tra rõ sao. Thường Sinh vững bước đi, trầm giọng hỏi thăm. Ít nhất 3 năm trở lên, thân phận là Thiên Vân Quốc con dân, xem ra hẳn là ngụy tạo, bái nhập tông môn thời điểm chỉ có luyện khí tu vi, điểm này không thể giả. Vạn Miểu cung kính đáp, trên khuôn mặt già nua lại nhiều chút nếp nhăn. Bị gian tế trộn lẫn vào sân môn, nàng chấp pháp điện khó thoát tội lỗi. Luyện khí kỳ gian tế, tại ta Thiên Vân Tông tiến giai đến trúc cơ, thật sự là chê cười. Thường Sinh thanh âm tức giận tại thiết ngục bên trong tiếng vọng, không ai dám trả lời. Đổi thành ai cũng tức giận hơn, Thường Sinh lúc này biểu hiện chần chừ đến vừa đúng. Đi qua khắp nơi nhà giam, đoàn người đã tới thiết ngục chỗ sâu, phòng chữa thiên lao ngục, mỗi một tòa đều kiên cố vô cùng. Nơi này là giam giữ trọng phạm địa phương, đừng nói người, con ruồi đều không bay ra được. Liên là hắn, Chu đầu bếp. Lão phụ Vạn Miểu dùng long đầu điểm cong chỉ trong lao ngục một tên mập, cho Thường Sinh giải thích nói, cái tên này mạnh miệng, ta đã thẩm vấn qua một lần, hắn thế mà một chữ đều không nói, sư thúc nếu như ngại phiền phức, lớn có thể thi triển huyễn thuật thủ đoạn, hắn một giới nho nhỏ trúc cơ, nhất định nhịn không được. Vạn Miểu không có cưỡng ép thi pháp, là đang đợi Thường Sinh đến, bực này việc lớn nàng cùng Tề Nguy Thủy một dạng đều không dám tùy tiện làm chủ. Thường Sinh đứng tại nhà tù bên ngoài, đánh giá trong lao ngục tù phạm. Đối phương là cái người mập mạp, xem tuổi tác chừng 30, bộ dáng hết sức phổ thông, còn buộc lên tạp dề, xem ra bị bắt thời điểm vẫn tại hạ chủ. Nhẹ gật đầu, Thường Sinh ra hiệu mở ra cửa nhà lao. Nếu được mời tới, diễn trò liền phải làm nguyên bộ, ít nhất phải làm bộ thẩm vấn vài câu, sau đó tại giao cho Tề Nguy Thủy bọn hắn. Thiết Phạt Trường Thần lập tức mở ra cửa chính, vô dụng chìa khóa, mà là đánh ra một đạo pháp ấn, phòng chữ thiên nhà tù mỗi một tòa đều có độc lập pháp trận tồn tại. Ao ào ào khóa sắt tiếng động. Lao ngục cửa chính tả hữu mở ra, hiện ra lối đi. Đi vào Chu đầu bếp trước mặt, Thường Sinh híp lại hai mắt, trầm giọng hỏi, là ai phái ngươi tới Thiên Vân Tông, ai cho ngươi linh hầu hoa phấn, không muốn chết đến thống khổ, liền toàn diện nói ra. Nói xong một câu chất vấn, Thường Sinh chờ lấy đối phương đáp lời. Hắn dự định hỏi vài câu lập tức nổi trận lôi đình, sư thúc chấn nộ, chung quanh Tề Nguy Thủy đám người nhất định sẽ thuyết phục, đến lúc đó liền có thể thuận nước đẩy thuyền, đem thẩm vấn phạm nhân công việc giao cho người bên ngoài. Thường Sinh làm sao thẩm vấn, coi như hắn hội thẩm tin tức, cũng sẽ không huyễn thuật a. Chỉ bằng lấy thiên nhãn ngân đồng uy lực, xem cái quỷ linh tinh quái vẫn được, mong muốn khống chế trúc cơ tu sĩ thần hồn căn bản làm không được. Vốn định hỏi vài câu, nắm vụ này hồ lộ qua, không ngờ hỏi xong một câu về sau, đối phương lặng ngắt như tờ, không chịu trả lời. Đừng muốn giả vờ ngây ngốc, sư thúc cha hỏi ngươi đâu, chi tiết khai ra. Vạn Miểu thấy Thường Sinh có chút xuống đài không được, lên tiếng gào to. Chờ nàng thấy rõ tù phạm trạng thái về sau, đông nhiên lên tiếng kinh hô. Không có khí tức. Hắn chết. Chương 135, nam chữ ân ký. Chu đầu bếp hoàn toàn chính xác chết rồi. Cột vào sắt trên kệ ra hỏa từ từ nhắm hai mắt, không nhúc nhích, liền nửa điểm khí tức đều không có, đúng là chết sớm lâu nay. Gian tế bỏ mình, Tề Nguy Thủy cùng Vạn Miểu vẻ mặt đại biến. Làm sao có thể? Mới vừa rồi còn sống sót, dùng hắn trúc cơ tu vi căn bản không phá nổi lao thân cấm chế. Vạn Miểu vội vàng tiến lên xem xét, đối phương cấm chế trên người còn tại lại không sinh cơ. Chu đầu bếp là chấp pháp điện điều tra ra, do trưởng lão Vạn Miểu tự mình áp giải đến Lao Sơn giam giữ tại thiết ngục chỗ sâu, nguyên bản không có sơ hở nào, không ngờ xuất hiện sai lầm. Tế Nguy Thủy cũng đi tới gần, trầm mặt cảm giác thi thể, rất mau tìm đến tới chết nguyên do. Tâm mạch vỡ vụn, hẳn là bị kiếm khí chấn vỡ. Thế Nguy Thủy chân mày nhíu chặt. Có thể tại vạn trưởng lão cầm chê phía dưới chấn vỡ tâm mạch, đạo kiếm khí này nên sớm bị khảm vào tâm mạch của hắn bên trong, chỉ cần tình huống có biến tức hội nổ tung, xem ra hắn sớm có chịu chết chuẩn bị. Thiết phạt trường thần cấp ra sau cùng nói rõ lý do. Chấp pháp điện làm việc bất lợi, thỉnh sư thúc trách phạt. Vạn Miểu không người không nổi, đi đầu thỉnh tội. Là ta nhất thời chủ quan, thỉnh sư thúc trách phạt. Thiết phạt trường thần cũng không người thỉnh tội, gian tế chết đi, rõ ràng là bọn họ hai vị trưởng lao sơ sẩy. Trách không được các ngươi. Thường Sinh sao có thể đi quái hai vị kim đan, nhìn thi thể nói, trên người hắn có không những vật khác. Ngoại trừ túi chữ vật bên ngoài không có vật khác. Thiết phạt trường thần xuất ra một cái túi lượng đồ, đây là hắn từ trên người Chu đầu bếp tìm ra tới. Mở ra nhìn một chút. Thường Sinh phân phó một câu. Thiết phạt trường thần lập tức mở ra túi chữ vật, đem bên trong đồ vật ngã xuống một cái bàn gỗ bên trên. Ao ào ào một trận tiếng động, một chút tạp vật xuất hiện tại mấy người trước mặt. Trong túi chữ vật có mấy món pháp khí phi kiếm, linh thạch không nhiều còn có mấy chục khối, sách pháp thuật tịch cũng không phải ít, có tới mấy chục bản. Chu đầu bếp trong túi chữ vật không có đồ vật đặc biệt, cùng với những cái khác trúc cơ tu sĩ tương tự, tài sản cũng không thể coi là phong phú, chỉ có thể nói cái này người đối với pháp thuật hết sức si mê, góp nhặt không ít sách pháp thuật tịch. Thấy không có thứ đặc biệt gì, Thường Sinh tùy tiện cầm lấy một quyển sách lật một cái, Tề Nguy Thủy mấy người cũng lần lượt nắm lên một quyển sách xem xét. Thường Sinh cầm là một bản lôi hệ pháp thuật thư tịch, trên đó ghi chép rất nhiều lôi điện pháp thuật, uy lực có lớn có nhỏ, còn có kèm theo tu luyện tâm đắc, loại sách này tịch nếu như mua bán thoại có thể không rẻ. Đắt đi nữa sách pháp thuật tịch, Thường Sinh cũng không thể biểu hiện ra xem trọng bộ dáng. Hắn nhưng là kim đan cường giả, đối trúc cơ tu sĩ chỗ tập luyện pháp thuật không nên có nửa điểm hứng thú. Ném giới thiệu lôi điện pháp thuật thư tịch, Thường Sinh lại cầm lấy một bản giống địa đồ thư tịch. Trong quyển sách này ghi lại là Nam Châu địa lý, giới thiệu Nam Châu sông núi sông lớn, xem như so khá thường gặp thư tịch. Thường Sinh bản ý chỉ là tiện tay lật xem, làm dáng một chút, sau đó liền có thể thuận nước đẩy thuyền, đem giải quyết tốt hậu quả công việc giao cho Tề Nguy Thủy bọn hắn. Đều dự định trốn mất, cái nào còn có tâm tư giúp Đơ Thiên Vân Tông truy xét cái gì gian tế, mặc dù biết rõ cái kia Chu đầu bếp bị chết kỳ quặc. Không ngờ theo tay vừa lộn, Thường Sinh càng nhìn đến một tấm trang sách bên trên có một cái cổ quái dấu vết. Dấu vết rất nhẹ, rất khó phát giác, bên ngoài khung là hình sợi dài hình, khung bên trong có ấn ký, nhìn kỹ hẳn là một cái nam chữ. Thấy dấu vết, Thường Sinh lập tức kết luận quyển sách này đã từng kẹp lấy một tấm bảng hiệu hoặc là ngọc bội, lúc này mới hình thành ấn ký, chỉ là nguyên vật không thấy tung tích, chỉ có dấu vết lưu lại. Nam. Nhìn ra nam chữ đồng thời, Thường Sinh nhớ tới Bạch Kỳ trên thân khối kia cổ quái nam chữ mật điệp. Hình dạng cùng trang sách lên ấn ký không khác nhau chút nào, nếu như lấy ra so sánh hẳn là có thể một chút không kém. Soạn. Thường Sinh cơ hồ không có dừng lại, đem tờ kia ấn có ấn ký trang sách lật lại, làm ra tùy ý lật xem tư thế, thô sơ giản lược nhìn một chút thư tịch sau đem ném ở một đống sách bản ở trong. Không phải hắn không nghĩ nhìn kỹ, mà là tại lật xem thư tịch thời điểm, Thường Sinh đã nhận ra một ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Cái kia đạo ánh mắt, đến từ một bên thiết phạt trường thần. Làm Thường Sinh ném đi thư tịch. Thiết phạt trường thần tầm mắt cũng theo đó dịch chuyển khỏi, ngược lại đi thăm dò nghiệm khiêng linh cứu đi thạch. Nay loại tử sĩ rất khó để lại đầu mối, muốn biết chân tướng, chỉ có tìm tới Phạm Đao. Thường Sinh làm ra vẻ mặt âm trầm vẻ giận dữ, quét mắt Chu đầu bếp thi thể, nói, các ngươi tiếp tục đuổi tra cái này Chu đầu bếp lai lịch, ta muốn ra cửa một chuyến, món nợ này, nhất định phải tính cái rõ ràng. Vâng, sư thúc cẩn thận, cái kia Phạm Đao tâm ngoan thủ lạn, tuyệt không phải HNZ người bình thường NZ. Vạn Miểu gật đầu nói phải. Mặc hắn Phạm Đao danh chấn Nam Châu, không phải là bị sư thúc đè ép một đầu. Thế Nguy Thủy ngữ khí tự hào, vừa đúng đập một cái mông ngựa. Sư thúc ra tay, nhất định tra ra manh mối, nếu là Phạm Đao khư khư cố chấp, mong muốn châm ngòi thất liên minh quốc tế mình, hắn chắc chắn lọt vào lĩnh Nam hết thể tu sĩ truy sát. Thiết phạt trường thần trầm giọng nói ra, nghĩa chính ngôn tử. Thường Sinh quay người rời đi sát nhà tù, Vạn Miểu cùng thiết phạt trường thần không người đưa tiễn. Hai người lưu tại sắc trong lao tiếp tục kiểm tra Chu đầu bếp di vật cùng thi thể. Tế Nguy Thủy Bồ Y tiếp Thường Sinh đi ra ngoài, trên đường đi yên lặng không nói. Hắn cũng cảm thấy Chu đầu bếp bị chết kỳ quặc, nếu sư thúc không có lại truy xét, Tế Nguy Thủy cũng liền tránh kho y phiền phức. Thường Sinh cắm đầu đi ra ngoài, bởi vì tới thời điểm là thiết phạt trường thần dẫn đường, đi ra thời điểm tha chút đường xa, đi không phải lúc đến con đường. Cũng may thiết ngục bên trong con đường đơn giản, đi như thế nào đều có thể trở ra đi. Hô! Đi đi, chợt nghe có thanh âm cổ quái ở phía xa trong lao ngục xuất hiện. Thường Sinh quay đầu nhìn lại, phát hiện nơi xa xuất hiện ánh lửa, có người tại trong lao ngục thi triển pháp thuật. Dừng bước lại, Thường Sinh nghi hoặc nhìn một chút Tế Nguy Thủy. Tế Nguy Thủy cũng gương mặt mờ mịt, lắc đầu, cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Hẳn không có nguy hiểm, nhìn một chút liền biết. Tế Nguy Thủy dùng là sư thúc nghĩ biết là ai tại trong lao ngục thi triển pháp thuật, đi đầu hướng đi phát ra ánh lửa nhà giam. Thường Sinh căn bản không có ý định đi xem náo nhiệt, thấy Tế Nguy Thủy dẫn đường, hắn đành phải đi theo, không bao lâu hai người tới phát ra ánh lửa sắt nhà tù bên ngoài. Ánh lửa đến từ một cái hình tròn hỏa cầu, này loại hỏa cầu Thường Sinh gặp qua, đúng là đá hỏa cầu tranh tài sử dụng hỏa cúc. Hỏa cúc bị một người bị đá trên dưới tung bay, tại trong lao ngục tựa như tinh linh nhảy vọt không ngừng. Thỉnh thoảng treo ở trên chân, thỉnh thoảng lăn qua đầu vai, thỉnh thoảng bị đầu gối phá tan, đánh ở trên vách tường lại bay trở về, bị nhẹ nhàng linh hoạt tiếp được. Chơi bóng, là một người trung niên nam tử, ăn mặc một thân tù phạm quần áo. Này người đùa lửa cúc thủ pháp cực kỳ lao đạo, đúng là không cần linh lực, chỉ bằng thân thể liền có thể nhường hỏa cúc nhảy tới nhảy lui, theo không rơi xuống đất. Thấy tù phạm đá hỏa cúc tinh xảo kỹ pháp, liền Thường Sinh đều muốn hô to một tiếng lợi hại, nhất thời lại bị hấp dẫn, ngừng chân quan sát. Hỏa cầu nhảy vọt một hồi lâu mới bị dập tắt, sắt trong lao tù phạm phát hiện phía ngoài người tới. Không biết phó tông chủ giá lâm, là dự định thêm hình đâu, vẫn là có ý định xem chế dễ ước. Trong nhà giam nam tử đừng nhìn ăn mặc áo tù, tóc thai bù xù, hình dạng lại hết sức tuấn mỹ, mũi chính miệng vông, nên được lên Mỹ nam tử danh xưng. Hắn trước thấy được Tế Nguy Thủy, dùng trêu chọc ngữ khí nói chuyện. Rất nhanh lại thấy được Tế Nguy Thủy bên cạnh Thường Sinh. Tiểu sư thúc như thế rảnh rỗi, tự mình đến thăm hỏi văn bối, Triệu Nhất Nhân thực sự sợ hãi. Tù phạm vẫn như cũ là một bộ tùy ý bộ dáng, tựa tại sắt nhà tù một bên, biểu tượng chắp tay tính là gặp qua trường bối, rất là vô lễ. Cái này người đến từ Thanh Phong Giản, chính là bởi vì cợt nhà Bạch Hạc Phong nữ đệ tử mà bị đại trưởng lão giam giữ tại thiết ngục cái vi kia Triệu trưởng lão, Triệu Nhất Nhân. Chương 136, trốn mất. Lao Sơn thiết ngục chỗ giam giữ đa số tông môn trọng phạm, trong đó không thiếu kim đan trưởng lão hàng ngũ. Triệu Nhất Nhân liền là một cái trong số đó. Thất giản đều có kim đan cường nhân tọa chấn, trong đó tọa chấn Thanh Phong giản trưởng lão tên là Triệu Thanh Phong, hai năm trước đi theo tông chủ tung tích không rõ 10 đại kim đan một trong, mà Triệu Nhất Nhân chính là Triệu Thanh Phong bảo đệ. Đối mặt Thường Sinh vị này tông môn trưởng bối, Triệu Nhất Nhân cùng với những cái khác kim đan trưởng lão khác biệt, chẳng những không có người bên ngoài cung kính, ngược lại mang theo một loại châm chọc ngữ khí. Sư thúc con đường nơi này, há lại đến thăm ngươi cái này bất nghĩa hạng người. Tế Nguy Thủy sầm mặt lại, khiển trách quát mắng. Đi ngang qua a, cái kia hai vị xin cứ tự nhiên đi, ta lại không chặn đường. Triệu Nhất Nhân ước lượng cái mời đi thủ thế, lộ ra kiệt ngạo bất tuần. Thông môn mặt đều để ngươi mất hết, thật tốt tỉnh lại đi. Tế Nguy Thủy nói xong muốn đi, hắn đối Triệu Nhất Nhân này loại tông môn bại hoại thực sự không có ấn tượng gì tốt. Hỏa cúc, bị đá không sai. Thường Sinh có cảm giác Vu Cương mới Triệu Nhất Nhân đá hỏa cầu thủ đoạn. Tiểu sư thúc nói sai, không là không tệ, mà là thiên hạ đệ nhất. Triệu Nhất Nhân vuốt vuốt trong tay dập tắt hỏa diễm bóng ra, ha ha cười nói. Vốn định đi, nghe nói câu nói này Thường Sinh ngược lại đối cái này Triệu Nhất Nhân tò mò dâng lên. Dám ở tông môn trưởng bối trước mặt như thế khoác lác kim đan trưởng lão, Thường Sinh xem như đầu hồi trở lại gặp phải. Tự phong thiên hạ đệ nhất, có thể không có ý gì. Thường Sinh cười nhạt một tiếng. Con đường tu tiên, đại đạo vô số, có kiếm đạo, pháp đạo, phù đạo, trận đạo, ta Triệu Nhất Nhân tại bất luận cái gì một đạo đều không có tiếng tăm gì, duy chỉ có xúc cúc chi đạo, ta tự nhận thứ hai, thiên hạ không người dám nhận đệ nhất. Triệu Nhất Nhân trên mặt tự hào ngạo khí, phối hợp hắn cầm tù cô đơn thân ảnh, tạo thành cổ quái tương phản. Bóng đá thật tốt mà thôi, cũng không biết hắn tại đắc ý cái gì, Thường Sinh không tại tò mò, bất quá là cái tự đại hạng người. Tốt một cái tự nhận thứ hai. Không người dám nhận đệ nhất. Thường Sinh lạnh lùng nói, ngươi thế hệ này cúc thần, cảnh ngộ cũng là bất ức, về sau tự giải quyết cho tốt đi. Thường Sinh nói xong quay người rời đi, cùng một cái tùy tiện tù phạm trưởng lão không có gì đáng nói. Thấy Thường Sinh quay người muốn đi, Triệu Nhất Nhân cũng là tiến lên mấy bước, đào lấy song sắc quát, hai năm. Tông chủ và thất giản trưởng lão đều ném đi hai năm cũng không có tìm trở về, ngươi cái này trưởng bối làm, so ta còn bất ức. Thường Sinh bước chân dừng một chút, không có quay đầu. Bất ức hay không hắn không biết, Thường Sinh chỉ biết mình cái này trúc cơ sơ kỳ tiểu sư thúc, nếu như lại lưu tại Thiên Vân Tông, sớm muộn phải đem mệnh liên lụy. Lão Sơn bên ngoài, Tế Nguy Thủy lần nữa xin chỉ thị, không biết sư thúc việc này bao lâu trở về, tông môn không có trưởng bối tọa chấn sợ là không ổn. Lúc gặp thời buổi rối loạn, Tế Nguy Thủy cũng đang lo lắng chính mình vô phương xử lý tốt tông môn công việc, biết được tiểu sư thúc muốn đi tìm Phạm Đao tính sổ sách, hắn mới có vừa hỏi như thế. Ta sẽ mau chóng trở về. Thường Sinh cau mày nói, tại ta hồi trở lại trước khi đến, tông môn hết thệ công việc ngươi tới làm chủ.
Vâng.
Thế Nguy Thủy Chính đang chờ câu này, không người đưa tiễn. Chờ trở lại Phù Diêu Phong, Thường Sinh không khỏi lau mồ hôi lạnh. Tông môn không thể ở lại. Phạm Đao tới lui tự nhiên, rõ ràng trong tông môn có thân phận không thấp gian tế, cái kia Chu đầu bếp có thể tại đồ ăn linh tiểu bên trong hạ độc, nhưng không có mở ra đại trận hộ sơn đem Phạm Đao bỏ vào đến năng lực. Không chừng đúng như Phạm Đao nói, Thiên Vân Tông bề ngoài xem ra thế lực không yếu, trên thực tế sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Nhất là hôm nay Lao Sơn chuyến đi, Thường Sinh có thể kết luận Chu đầu bếp nhất định cũng có một khối nam chữ mật điệp, bằng không quyển sách kia tịch lên tại sao có thể có ấn ký, chỉ là mật điệp không biết bị người nào giấu đi. Chu đầu bếp hẳn là Thiết Phạt Trường Thần giết, Thiết Phạt Trường Thần, Hách Liên gia trung buộc. Thường Sinh ở trong lòng âm thầm nói nhỏ. Hắn gần như có thể xác định biến mất nam chữ mật điệp cùng Thiết Phạt Trường Thần có quan hệ, mà Thiết Phạt Trường Thần lại là đại trưởng lão Tâm Phúc, lại tiếp tục suy tính, Hách Liên mục dụng tâm rõ rành rành. Không chỉ cấu kết Long Nham Tông như đoạt thiên vân. Hách Liên mục còn cùng Thảo Nguyên Thánh Điện có quan hệ, Thất Liên Minh Quốc Tế Minh chỉ còn trên danh nghĩa, Tây Thánh Điện đến tột cùng tại mưu đồ lấy cái gì? Thường Sinh mí mắt chực nhảy, càng nghĩ tiếp càng kinh ngạc. Lĩnh Nam sắp thay đổi bất ngờ, có người tại hạ một bản cờ rất lớn, hắn chỉ là một cái nho nhỏ trúc cơ, tại đây chàng phong vân bên trong liền chút bọt nước đều không nổi lên được tới. Giả mạo nhất tông lão tổ, tại tông môn trưởng lao trước mặt đã ngụy trang đến hết sức gian nan, lại muốn liên quan đến Lĩnh Nam thất quốc, thay Thiên Vân Tông đi cùng những tông chủ kia liên hệ, Thường Sinh có thể không có chút nào kinh nghiệm. Cục diện loạn đến loại tình trạng này, đã vô lực hồi thiên, chỉ có trốn mất. Nhất là hậu sơn vị kia có thể chém giết cốt ma, lại chẳng biết tại sao muốn hại chính mình quái lao đầu, lại lưu ở trên núi thường sợ mình chết như thế nào cũng không biết. Tiểu Miên Hoa rất sớm đã đi ngủ, tiểu đồ đệ vô cùng nghe lời, tuổi còn nhỏ hết sức tự lập. Nhẹ nhàng đi vào Tiểu Miên Hoa gian phòng, Thường Sinh đem trên người linh thạch phân ra một nửa để lên bàn, có tới hơn 300 khối, trừ cái đó ra còn có 3 hạt giá trị liên thành hạ phẩm đan phôi cùng mặt khác mấy loại thường dùng đan dược. Nỗ lực tu luyện, sớm thành kim đan. Đừng giống ngươi sư tôn một dạng. Thường Sinh nhẹ nhàng nói nhỏ lấy, thay Tiểu Miên Hoa dịch dịch góc chăn, tại trong màn đêm quay người mà đi. Lần từ biệt này, chẳng biết lúc nào gặp lại, Thường Sinh nhẫn nhịn trong lòng khổ sở, nhấc lên bạch hạc bay về phía sân môn. Nếu như nói trong 2 năm qua tu chân giới chỗ mang cho hắn là tàn khốc, nhỏ như vậy bông vải thì là trên đường tu chân một đạo nắng ấm, cái kia ưa thích lanh lợi ngây thơ nữ hải, là Thường Sinh chân giấu ở đáy lòng một phần ấm áp. Yên tâm, ta hội trở về. Trong màn đêm, Thường Sinh nhìn về phía Phù Diêu Phong, dưới đáy lòng âm thầm thề. Hắn sẽ không cam lòng rời đi, hắn sớm muộn muốn tại tiểu đồ đệ chờ đợi bên trong trở về. Một người một hạt, tại trong màn đêm đã tới truyền tống bình đài. Ban đêm rời đi tông môn đệ tử không tính quá nhiều, truyền tống bình đài không ai xếp hàng, đổi thành đệ tử trang phục Thường Sinh nắm bạch hạc liền muốn leo lên truyền tống trận. Người thường, chờ ta một chút. Cách thật xa liền thấy Khương Tiểu Liên đang hướng bên này phất tay, rơi vào đường cùng, đành phải dừng lại chờ đợi. Đang tìm ngươi đây, ta có bất lao tuyển đầu mối. Khương Tiểu Liên chạy đến phụ cận, đắc ý nói, ngươi xem một chút, ta có thay đổi gì. Không nhìn ra. Thường Sinh lắc đầu, thực sự nhìn không ra biến hóa của đối phương. Cái gì nhãn lực a, lần này đây. Khương Tiểu Liên tầm mắt ngưng tụ, cổ động lên một cỗ khí tức gợn sóng. Linh lực, ngươi đột phá trúc cơ. Thường Sinh giật mình, nguyên lai người ta Khương Tiểu Liên tại đây hơn 1 tháng thời gian bên trong cũng thành trúc cơ tu sĩ. Ngươi có linh thức cảm giác. Nguyên lai ngươi cũng phá cảnh thành công. Khương Tiểu Liên thu khởi linh lực, kinh ngạc tại Thường Sinh năng lực nhận biết, thế là mừng lớn nói, quả nhiên là huynh đệ. Chúng ta thế mà cùng nhau phá cảnh thành công, đi. Đi uống rượu. Ta mời khách. Khương Tiểu Liên tại mừng thay cho Thường Sinh, cười toe toét lôi kéo Thường Sinh muốn đi, kết quả thấy được bạch hạc. Ở đâu ra Nga lớn, đây là đồ nhằm sao. Khương Tiểu Liên chỉ lão bạch nói ra, nói xong bẹp bẹp miệng, giống như khẩu vị không sai. Bị Thường Sinh trêu chọc thành Nga cũng là không có gì, hôm nay bị Khương Tiểu Liên xác nhận là Nga, lão bạch một đôi hạc trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận, cũng không biết đang hối hận cái gì. Đây là lão bạch, bay lượn vật cưới. Thường Sinh đơn giản giải thích một câu, cùng Khương Tiểu Liên đi đến truyền tống trận. Bên trong tông môn, nếu ra vẻ đệ tử cấp thấp, Thường Sinh không nghĩ tới lâu lưu lại. Giao phó linh tinh, trận pháp mở ra, rất nhanh chung quanh lóe lên bạch quang. Lam màn sáng hạ xuống. Thường Sinh vốn cho rằng truyền đưa đến tông môn bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lại, chính mình thế mà còn đứng ở trong truyền tống trận. Chương 137, phơi trần trở về. Truyền tống mất đi hiệu lực, Thường Sinh cảm thấy không hiểu đấu. Phụ trách mở ra trận pháp đệ tử cũng cảm thấy không hiểu, bắt đầu xem xét pháp trận. Pháp trận như người bình thường, tiếp tục truyền tống. Xem xét pháp trận đệ tử xác nhận trận pháp như người bình thường, một lần nữa mở ra truyền tống trận. Lần này Thường Sinh hay là mang theo Bạch Hạc đứng lên trên, Khương Tiểu Liên đứng ở một bên, ngoài ra còn có hai cái đệ tử, trên truyền tống trận tổng cộng 4 người một con hạc. Lưu Quang lần nữa chuyển động, màn sáng hạ xuống về sau, tại chỗ 4 người cũng chưa hề đụng tới, đúng là lần nữa truyền tống thất bại. Chuyện gì xảy ra? Phụ trách mở ra pháp trận đệ tử lần nữa cẩn thận xem xét, cũng chưa phát hiện không ổn, thế là nhường 4 người phân biệt truyền tống. Thường Sinh cùng Khương Tiểu Liên trước đi xuống, nhường hai người khác đi trước, kết quả pháp trận mở ra về sau, hai người kia thuận lợi truyền tống ra tông môn. Các ngươi hai cái, có phải hay không trên thân mang theo cái gì phong ấn vật, chính mình xem thật kỹ một chút, pháp trận tuyệt đối không có vấn đề, vô phương truyền tống là các ngươi hai vấn đề. Phụ trách mở ra pháp trận đệ tử tức giận nói một câu, sau đó ngồi xếp bằng một bên không có lý không hỏi hai người. Phong ấn đồ vật tương đối ít thấy, nói thí dụ như một loại nào đó được ra chỉ phong ấn pháp khí pháp bảo. Bình thường kim đan trưởng lão mới sẽ có được, trúc cơ đệ tử ở trong hết sức hiếm thấy. Nhưng phàm có thể bị phong ấn đồ vật, nhất định cực kỳ chân quý, điểm này Thường Sinh cũng là nghe nói qua, nhưng hắn không nghĩ ra trên người mình có cái gì vật chân quý. Nhìn về phía Khương Tiểu Liên, Thường Sinh hết sức xác định trên người mình không có phong ấn đồ vật. Đừng nhìn ta a, ta nhưng không có phong ấn đồ vật, không tin ta đi trước, tại tông môn bên ngoài chờ ngươi. Nói xong Khương Tiểu Liên trèo lên bên trên pháp trận, đi là cửa nam. Lưu quang lóe lên, Khương Tiểu Liên thân ảnh biến mất không thấy, thuận lợi truyền tống ra ngoài. Lần này Thường Sinh bối rối. Vốn cho rằng là Khương Tiểu Liên trên người có phong ấn đồ vật, không nghĩ tới là chính mình nguyên nhân. Chẳng lẽ là loa phủ? Không đúng vậy, loa phủ nếu có phong ấn, không khả năng sẽ có chữ vật công năng. Thường Sinh trăm mối vẫn không có cách giải, đem trên người mình đồ vật nghĩ toàn bộ, cũng không nghĩ thông suốt đến tột cùng đồ vật gì là phong ấn đồ vật. Nếu phong ấn đồ vật không trên người mình, cái kia chính là ngoại vật. Đem tầm mắt rơi vào Bạch Hạc trên thân, Thường Sinh không khỏi hồ nghi dâng lên. Chẳng lẽ là lão Bạch? Một con Bạch Hạc trên thân sẽ có phong ấn. Thường Sinh không nghĩ ra đến tột cùng, lại phát hiện phụ trách pháp trận đệ tử trở nên không kiên nhẫn. Đã nửa đêm, không có đệ tử khác rời đi tông môn, Thường Sinh sau khi ra ngoài, người ta cũng tốt ngồi xuống tu luyện. Lão Bạch, ngươi về trước đi. Thường Sinh thấp giọng nói ra, Bạch Hạc cũng là nghe lời, huỵch cánh đi trở về, có thể là lười nhắc bay. Vư A đi còn một bên há mồm giống như tại ngáp. Càng phát giác lão Bạch như cái quỷ lười, Thường Sinh như có điều suy nghĩ, mấy bước đi bên trên pháp trận. Lần này truyền tống đến hết sức thuận lợi, bạch quang lóe lên, Thường Sinh xuất hiện tại tông môn phía nam ngoài trăm dặm trong rừng hoang. Nga lớn đâu? Khương Tiểu Liên không thấy Nga lớn cảm thấy kỳ quái. Thả đi, chúng ta đi thôi. Thường Sinh không tốt nói thêm cái gì, cùng Khương Tiểu Liên đáp lấy khinh vân thuyền bay về phía nơi xa. Thấy Thường Sinh nhíu mày trầm tư, Khương Tiểu Liên hiếu kỳ nói, cái kia Nga lớn ở đâu ra, thoạt nhìn đần độn. Nhặt, ngươi có hay không gặp sống qua vật trên thân tồn tại phong ấn quái sự? Thường Sinh chân mày nhíu chặt. Ta giống như nghe sư tôn ta nói qua, hẳn là giống phong ấn thần hồn, một con Nga lớn thần hồn có cái gì tốt phong ấn, nhất định là vị nào trưởng lao thí nghiệm pháp thuật biêng ngắm. Nghiệm pháp thuật biêng ngắm, cũng là có khả năng, phong ấn thần hồn. Có thể hay không đem người thần hồn, phong vào động vật thân thể. Xem thủ đoạn đi, chỉ cần ngươi thủ đoạn đủ cao. Đừng nói đem người thần hồn phong vào trên thân động vật, coi như đem động vật thần hồn phong tại nhân thân lên đều được. Lão Bạch rất lười, lười nhác cùng như heo, ngươi nói cái kia Nga lớn trên thân, sẽ có hay không có ngươi sư tôn thần hồn. Thường Sinh câu nói này nói xong, Khương Tiểu Liên con mắt trừng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nói, không thể nào, người nào tàn nhẫn như vậy đem người sống thần hồn rút ra phong tại trên thân động vật. Trên đời này giống như có không ít tàn nhẫn ra hỏa. Thường Sinh xem hướng ngôi sao trên bầu trời. Nói một chút mà thôi, đừng coi là thật, ngươi sư tôn có thể là kim đan cường giả, ai có thể rút thần hồn của hắn đây? Đúng đấy, sư tôn ta tu vi không tại nhu tiên sinh phía dưới, hắn chỉ là lười mà thôi, thật muốn động thủ, mặc dù sư thúc tổ đều chưa hẳn có thể thắng hắn. Khương Tiểu Liên trên một điểm này rất là tự tin. Sư thúc tổ có thể là Trạm Thiên Tiêu, Nam Châu vô địch. Thường Sinh tự rêu nói. Đừng đề cập vô địch này hai chữ, nghe xong ta liền đến khí. Khương Tiểu Liên nâng lên miệng, trở nên rầu rĩ không vui. Sư thúc tổ chọc ngươi rồi. Thường Sinh nghi ngờ nói. Không phải sư thúc tổ, là cha ta, nhắc lên vô địch ta liền nhớ lại tới cha ta. Khương Tiểu Liên bĩu môi nói, một mặt bất đắc dĩ. Cha ngươi chẳng lẽ cũng vô địch? Thường Sinh cảm thấy tò mò, thiên hạ vô địch còn giống như không ít. Hắn cho mình lấy cái chữ, liền gọi vô địch, cả ngày tự xưng Khương vô địch, ngươi nói có phiền hay không? Khương Tiểu Liên rất là ghét bỏ, còn lật lên bạch nhãn. Xem ra lệnh tôn thực lực không yếu, bằng không thì cũng không thể tự xưng vô địch. Thường Sinh mong muốn bật cười, lại không tốt chế giễu người ta phụ thân, đành phải nết miệng, nói tránh đi, văn thu tình đâu, nàng cũng tiến nhanh cấp đi. Văn sư tỷ đang chuẩn bị trùng kích trúc cơ, nếu không phải tin tức phải gấp, ta còn muốn đợi nàng một hồi đây. Khương Tiểu Liên không chế lấy Khinh Vân Thuyền, chuyện phiếm nói, trông thấy trong tông môn đầu kia cốt ma sao, núi một dạng quái vật. Đem chúng ta Bách Luyện Phong đệ tử tất cả đều dọa cho phát sợ, may nhờ các trưởng lão lợi hại, cũng không biết từ chỗ nào chạy tới quái vật. Đề cập cốt ma, Khương Tiểu Liên rụt cổ một cái, liền nàng như thế thần kinh không ổn định nữ hài, cũng đối một đêm kia xuất hiện cốt ma hoảng hốt không thôi. Cứ việc chỉ là nhìn liếc qua một chút, đêm đó thấy cốt ma đệ tử có thể số lượng cũng không ít, bất quá không có mấy cái đệ tử biết, đầu kia cốt ma không phải là bị các trưởng lao phá hủy, mà là bị một cỗ lực lượng thần bí chém giết. Thường Sinh không có phát biểu đối cốt ma ý kiến, yên lặng nghe Khương Tiểu Liên nói chuyện. Tông môn bên ngoài, Khinh Vân Thuyền một đường chạy như bay, hướng phía phường thị bay đi. Trong tông môn, buồn bực ngán ngẩm Bạch Hạc, kéo lấy mệt mỏi thân thể từng bước một bỏ Phù Diêu Phong, leo đến nửa đường thực sự quá khốn, đổi thành nhắm mắt lại trèo lên trên. Kết quả tại giữa sườn núi thời điểm, Bạch Hạc một cước đạp không trực tiếp rớt xuống. Cũng may nó là hạc, biết bay. Mau đập tại mặt đất thời điểm ịch cánh bay lên, cứ như vậy lề mà lề mề, vừa đi vừa nghỉ, Bạch Hạc cuối cùng tại lúc sáng sớm về tới đỉnh núi. A, phơi trần trở về á. Thức dậy sớm Tiểu Miên Hoa đang ngồi ở ngưỡng cửa. Hai cái tay nhỏ nâng quai hàm ngẩn người, phát hiện Bạch Hạc xuất hiện, liền kinh hỉ dâng lên, chạy tới ôm lấy Bạch Hạc. Sư tôn ra cửa, Tiểu Miên Hoa trở nên cực kỳ nhàm chán, cái kia mèo xám lạnh như băng một bộ người sống chớ tiến vào dáng vẻ, Tiểu Miên Hoa mỗi lần thấy mèo xám đều có chút sợ hãi. Nhưng nàng ưa thích Bạch Hạc, nhất là sờ lấy lông hạc thời điểm, nàng hội cảm giác được hết sức cấm áp. Tiểu Miên Hoa kinh hỉ, là thấy được thích nhất Bạch Hạc, ngây thơ tiểu nha đầu khoan khoái cười. Nhưng mà nàng vị kia vừa mới đến phường thị đích sư tôn, lại thấy được không muốn thấy nhất cửu gia, lúc này đang ảo não đến chú thiên mắng địa phương. Làm Thường Sinh cùng Khương Tiểu Liên vừa mới đến phường thị không lâu, hai người chuyển qua một chỗ đường phố thời điểm, Thường Sinh liếc nhìn đối diện đi tới đoàn người. Cầm đầu không phải là người bên ngoài, đúng là Long Nham Tông tiện nhân, Phạm Đao. Chương 138, làm như không thấy. Trong phường thị, Thường Sinh phát hiện Phạm Đao thế mà cũng tại, kém chút cùng đối phương đi cái đối diện. Thừa dịp Phạm Đao không thấy chính mình, Thường Sinh vội vàng lôi kéo Khương Tiểu Liên chuyển tiến vào bên cạnh đường nhỏ, dự định tránh đầu gió. Gặp người nào cũng đi, duy chỉ có không thể gặp được Phạm Đao, làm cho đối phương phát hiện nhất định một con đường chết. Thế nào? Gặp được người quen? Khương Tiểu Liên không hiểu thấu, không biết Thường Sinh tún nàng quẹo vào đường nhỏ là dụng ý gì. Chủ nợ. Thường Sinh tóc mai đã rịn ra mồ hôi lạnh, không tâm tư nói rõ lý do. Không nhìn ra, ngươi còn có chủ nợ, thiếu nhiều ít. Ta giúp ngươi còn. Khương Tiểu Liên khinh bỉ nói ra, nàng không ngứa nhất thiếu nợ không trả ra hỏa. Không cần ngươi trả, im miệng. Thường Sinh thăm dò quét mắt tới gần Phạm Đao đám người, phát hiện đối phương giống như cũng phải chuyển tiến vào đầu này hẻm nhỏ. Dựa vào cái gì không cần ta trả, ta còn không phải không thể can thiệp. Mau nói thiếu nợ gì, thiếu bao nhiêu. Khương Tiểu Liên tính bướng bỉnh một khi đi lên, cần phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Tình nợ. Thường Sinh một tay bị Khương Tiểu Liên miệng. Kéo lấy nàng xoay người rời đi. Phạm Đao mang theo một đám Long Nham Tông trưởng lao thế mà thuận chuyển tiến vào chỗ này hẻm nhỏ. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, Thường Sinh hiện tại đối những lời này là sâu cảm xúc. Hắn chẳng thể nghĩ tới Phạm Đao cái tên này kém chút đồ Thiên Vân Tông không nói, còn dám lưu tại Thiên Vân Quốc danh giới. Nghe nói tiệm này không tệ, bán cũng là cổ quái kỳ lạ đồ chơi, đi nhìn một cái. Phạm Đao giọng không nhỏ, trong ngõ hẻm đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Mắt thấy một nhóm người đã hướng chỗ này trong hẻm nhỏ đi, lại có cái 3-5 bước liền có thể thấy Thường Sinh cùng Khương Tiểu Liên. Không đường thối lui phía dưới, Thường Sinh chợt thấy ven đường có một chỗ cửa hàng, nhìn cũng chưa từng nhìn tên dắt lấy Khương Tiểu Liên xông vào. Cửa hàng không lớn, bốn phía trên vách tường cũng là chút vật ly kỳ cổ quái, nhất là treo lên đỉnh đầu lao ưng chơi diều, một đôi mắt ưng giống như sống một dạng nhìn chằm chằm kẻ ngoại lai. Vừa vào nhà, Thường Sinh liền cảm thấy nhìn quen mắt. Nhìn kỹ cuối cùng nghĩ tới nhà này cửa hàng hắn tới qua, còn mua qua một cái nghe nói có thể câu lòng cần câu. Liên là cái này, kỳ hóa cư, khẩu khí không nhỏ nha, nếu là không có ta hài lòng đổ vật, chiêu bài cho hắn hủy đi đi. Ngoài cửa truyền đến Phạm Đao thanh âm, Thường Sinh nghe xong khỏe mắt liền là nhảy một cái. Chính mình đi vào tử lộ, cái kia Phạm Đao thế mà cũng tới này kỳ hóa cư. Lần này, mong muốn mua chút gì đó. Thanh âm khàn khàn vang lên, khuôn mặt tái nhợt chủ cửa hàng cũng là nhớ kỹ Thường Sinh. Đội lên trên ánh mắt bịt mắt khiến cho hắn lộ ra bệnh tật, yếu đuối. Mua hắn ngủ. Thường Sinh chỉ sau lưng sắp đi tới Phạm Đao, nắm vừa nhắm mắt. Cùng lắm thì vừa chết, hắn cũng không sợ, chỉ cần đừng đem Khương Tiểu Liên cũng liên lụy là được. Chủ quán, ngươi nơi này có vật gì tốt, đều lấy ra. Phạm Đao đi vào cửa hàng, ngắm bệnh tật chủ cửa hàng liếc mắt, gióng giật quát, nhìn xem một bộ tướng vô lại, nếu là người khác thật sự cho rằng hắn là vô lại cái kia liền bị lừa. Hắn là đang ngụy trang đến mức vô lại mà thôi. Đồ tốt đều trong phòng, được bản thân tìm. Độc Nhãn điện chủ cũng không ngẩng đầu lên, loay hoay một bộ nhỏ nhắn nhỏ máy. Khẩu khí không nhỏ, hy vọng ngươi đừng nói mạnh miệng, nếu là không có hài lòng đồ vật, ta liền sẽ tức giận. Phạm Đao quệ miệng nói, nhà ngươi đao ra nếu như sinh khí, hậu quả cũng không quá tốt. Rõ ràng uy hiếp ngữ khí, chủ cửa hàng lại không đi để ý tới, như cũ cúi đầu loay hoay nỏ máy. Phạm Đao nhìn nhân ra không để ý tới hắn, hừ một tiếng cũng không quan tâm, cười toe toét trong phòng đào tìm. Mặt khác Long Nham Tông trưởng lão có đứng không nhúc nhích, có ở trên tường tìm kiếm lấy, tiệm này bên trong đồ vật phần lớn cổ quái kỳ lạ, cũng là hấp dẫn này chút kim đan cường nhân tầm mắt. Nhìn như bình thường mua bán, có thể rơi vào thường sinh trong mắt liền thành quỷ dị cục diện. Vô luận Phạm Đao vẫn là mặt khác Long Nham Tông trưởng lão, sau khi vào nhà đối thường sinh cùng Khương Tiểu Liên thế mà làm như không thấy. Nhất là Phạm Đao. Trực tiếp theo thường sinh trước mặt đi qua, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thường sinh liếc mắt, thật giống như thường sinh thành không khí một dạng. Khương Tiểu Liên kinh ngạc đến che miệng, nhìn một chút thường sinh, lại nhìn một chút Phạm Đao, trong mắt dần dần nổi lên một loại cổ quái ghét bỏ. Khương Tiểu Liên không nhận ra Phạm Đao, nhưng bên thai nàng thủy chung quanh quần thường sinh mới vừa nói tình nợ hai chữ. Không có phát hiện Khương Tiểu Liên trong mắt cổ quái, thường sinh lúc này là vừa mừng vừa sợ. Phạm Đao tuyệt đối không ngủ, lại không thấy mình, thường sinh hết sức rõ ràng là điếm chủ kia ra tay, lúc này nhìn về phía chủ cửa hàng, phát hiện đối phương còn tại túi đầu loay hoay nỏ máy, giống như đối trong phòng một đám kim đan không thèm quan tâm. Có thể tại nhiều như vậy kim đan cường giả trước mặt dùng chướng nhãn pháp giấu đi hai cái người sống sờ sờ, kỳ hóa cư chủ cửa hàng thủ đoạn có thể xưng kinh người. Trời không tuyệt đường người, thường sinh yên tâm xuống tới. Trốn ở nơi hẻo lánh không nói tiếng nào, yên lặng nhìn xem Phạm Đao những người này ở đây trong phòng tìm kiếm bảo bối. Tìm kiếm một mạch, có thể bị Phạm Đao thấy vừa mắt đồ vật cũng không nhiều, đến cuối cùng Phạm Đao hai tay trống trơn. Ngẩng đầu nhìn một chút treo ở nóc nhà cự ưng chơi diều, Phạm Đao khinh bị nói, cái gì kỳ hóa cư, ngoại trừ này chơi diều bên ngoài toàn là vô dụng rắc rưởi, ra ra đi, chơi diều bao nhiêu tiền. Mặt khác Long Nham Tông trưởng lão cũng rồn dập dừng lại động tác trong tay, nhìn về phía nóc nhà chơi diều. Tại đây chút kim đan cường giả trong mắt, căn này cửa hàng bên trong đồ vật kỳ thật cấp bậc cũng không quá cao, dùng pháp khí chiếm đa số, bất quá là hình dạng cổ quái, tác dụng kỳ dị một chút, uy lực chân chính cũng không có bao nhiêu. Có thể duy trì có nóc nhà cái này chơi diều, tất cả mọi người bao quát Phạm Đao ở bên trong thế mà đều nhìn không ra cấp bậc. Ở đây đều là kim đan cường giả, linh thức sớm đã bao phủ chơi diều, Thủy Trung vô phương nhìn ra chơi diều chân tướng, cho nên Phạm Đao mới biết hỏi tham giá tiền. Người mua không nổi. Ra ngoài dự liệu của mọi người, chủ quán trả lời tuyệt không như cái làm ăn người. Câu nói này thường sinh nghe qua, hắn lần đầu tiên tới thời điểm cũng cảm thấy cự ưng chơi diều thú vị mà hỏi giá, kết quả người ta nói liền là ngươi mua không nổi. Lúc đó thường sinh còn tưởng rằng chủ cửa hàng tại xem thường hắn, bây giờ xem ra này cự ưng chơi diều hoàn toàn chính xác đắt đỏ. Đắt đỏ đến liền Phạm Đao bực này kim đan hậu kỳ cường giả cũng mua không nổi mức độ. Ta mua không nổi. Chê cười. Phạm Đao nghe xong kèm chút phát phì cười. Nói, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, Nam Châu Mười Quốc, có hay không ta đao ra mua không nổi đồ vật. Nếu khách nhân tự nhận tài sản không ít, chủ cửa hàng cũng liền báo ra giá cả, nói, này ưng lên có thể trao liệm cửu tiên, hạ có thể thẳng đến U Minh, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, không bán linh thạch, chỉ đổi đan dược. Đổi đan dược gì, nói nghe một chút, nếu có ngươi nói thần kỳ như vậy, này ưng, đao ra muốn. Phạm Đao nắm bắt 10 phần, một bộ phong khoáng tư thái. Đổi ngàn linh đan cùng cửu khiếu đan. Độc Nhãn chủ cửa hàng nói ra chỗ đổi đồ vật. Thượng phẩm linh đan. Nghe xong hai loại linh đan, Phạm Đao sắc mặt cũng có chút phát chìm, mặt khác Long Nham Tông trưởng lão càng hít một hơi linh khí. Ngàn linh đan cùng Cửu Khiếu đan cũng là thượng phẩm đẳng cấp đan dược, mà lại là thượng phẩm bên trong cao quý nhất một loại, đã vô phương dùng giá trị liên thành để cân nhắc. Tu chân giới đan dược có cố định đẳng cấp, Kim đan tu sĩ cho đối ứng là trung phẩm linh đan, Nguyên Anh tu sĩ mới đối ứng thượng phẩm linh đan. Nói cách khác, cho dù là kim đan hậu kỳ Phạm Đao, cũng khó có thể luyện chế ra một hạt thượng phẩm linh đan, này cùng luyện đan thủ pháp không quan hệ, mà là trên lệnh cảnh giới mang đến hào rộng. Thượng phẩm cửu khiếu đan không có, lấy tới một hạt ngàn linh đan cũng không khó, này ưng ta lấy trước đi, sau một tháng cho ngươi thêm đưa tới một hạt ngàn linh đan. Nói xong Phạm Đao liền muốn đưa tay đi bắt cái kia cự ưng chơi diều, kết quả rắc một tiếng cơ quan tiếng động. Chủ cửa hàng không biết là vô tình hay là cố ý, đem trong tay nỏ máy nhắm ngay Phạm Đao, khàn khàn nói: Một hạt ngàn linh đan chỉ có thể đổi một cái lông chim, nghĩ muốn lấy đi chơi diều, cần ngàn linh đan cùng cửu khiếu đan, các 100 hạt. Chương 139, tên nỏ. Một hạt ngàn linh đan đối kim đan tu sĩ tới nói cũng là hy vọng xa vời, 100 hạt ngàn linh đan giá trị liền nguyên anh cường giả đều muốn vô cùng lo sợ, huống chi còn có 100 hạt cửu khiếu đan. Nghe văn điện chủ báo giá, Phạm Đao mặt triệt để trầm xuống, quay đầu tập trung vào đối phương. Ngươi tại giao giá trên trời. Phạm Đao cả giận nói. Nói ngươi mua không nổi, càng muốn hỏi. Điện chủ tại điều chỉnh thử lấy nỏ máy lên đầu ngắm chính đối Phạm Đao. Không quan trọng kim đan cùng giai, ngươi cho rằng lại là đối thủ của ta. Phạm Đao sớm đã cảm giác nhân viên chạy hàng chu cảnh giới, lạnh giọng nói, tại Nam Châu, dám cùng ta gọi ồn ào người toàn đều đã chết, nguyên anh phía dưới, kim đan chi cảnh, không ai có thể còn sống từ trong tay của ta rời khỏi. Nguyên lai các hạ liền là vị kia Nam Châu vô địch trảm thiên tiêu, kính đã lâu. Chủ cửa hàng dùng độc nhãn liếc nhìn nỏ máy đầu ngắm, nói xong kính đã lâu, ngựa khí có thể nghe không ra cung kính. Phạm Đao nghe xong liền không vui. Hắn cùng Thường Sinh có thể là đối đầu, há có thể bị tưởng lầm là Thường Sinh, hắn vừa muốn báo ra tên tuổi, kết quả bị người đoạt trước. Chúng ta Nam Châu Đao gia cũng không phải trảm thiên tiêu, mà là chân chính thiên tiêu. Một vị Long Nham Tông trưởng lao hét lớn một tiếng, hắn bản ý là vô Phạm Đao mông ngựa, không nghĩ tới đập sai lệch. Trảm thiên tiêu, thiên tiêu cũng là dùng tới bị trảm, bằng không cũng sẽ không có trảm thiên tiêu danh xưng. Mày mới là thiên tiêu. Cả nhà ngươi cũng là thiên tiêu. Phạm Đao khí được mặt đều xanh rồi, vuốt mông ngựa trưởng lão lập tức húng núm lui ở một bên, hối hận không thôi. Thiên tiêu hai chữ đặt ở trên thân người khác là tán dương, có thể là đặt ở kiểu trên thân đao liền là mắng chửi người, há không phải là đang nói hắn Phạm Đao sớm muộn bị trảm thiên tiêu chém mất. Mắng xong đồng hành trưởng lão, Phạm Đao vừa ngắm mắt đỉnh đầu cự ưng chơi diều, cuối cùng đem tầm mắt rơi vào điều chỉnh thử nỏ máy chủ cửa hàng trên thân. Một con chơi diều mà thôi, ngươi mong muốn 200 hạt thượng phẩm linh đan, nghĩ tiền muốn điên rồi đi. Phạm Đao trong lúc nói chuyện trên người linh lực đã bắt đầu phun trào. Hắn cũng không phải thiện nam tín nữ, nếu như chủ cửa hàng không có chút bản lãnh, đừng nói cự ưng chơi diều, toàn bộ kỳ hóa cư đồ vật cũng liền tất cả thuộc về hắn vị này Nam Châu Đao gia. 200 hạt thượng phẩm linh đan, đã đủ tiện nghi. Chủ cửa hàng không có chút nào nhường giá dự định. Vụ. Đang khi nói chuyện chủ cửa hàng bóp cơ quan, nỏ máy vừa văng lên, phát ra một đạo tên nỏ. Tên nỏ xuất hiện đồng thời, không khí đều đi theo chấn động lên. Còn giống như là một tia chớp theo Phạm Đao bên người bay qua, đâm vào khung cửa. Nói đến kỳ quái, cái tia tên nỏ lực đạo cùng uy năng thoạt nhìn hết sức đáng sợ, lại tại vào khung cửa sau dừng lại thế đi, khảm tại khung gỗ bên trong. Một tiễn bay ra, Phạm Đao dự định động thủ tâm tư lập tức cải biến. Người khác không biết một tiễn này uy năng, hắn lại thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, một tiễn này trực tiếp sẽ rách hắn hộ thân linh lực. Phải biết Phạm Đao có thể là kim đan hậu kỳ cường nhân. Chỉ bằng tốc độ cùng khí tức liền có thể sẽ rách hắn hộ thân linh lực, mũi tên uy lực đã cực kỳ kinh người, chớ nói chi là đứng ở trong khung cửa này phần khống chế lực đạo. Cảm nhận được tên nỏ mạnh mẽ, Phạm Đao lập tức thu hồi động thủ tâm tư. Hắn là cái kẻ già đời, hết sức rõ ràng thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý, thế là cười cười, khen, hảo tiễn. Xem ra các hạ trong tiệm quả nhiên có không ít đồ tốt, gần nhất trong tay có chút gấp, chờ ti cờ hờ lũy đủ linh thạch đan dược lại đến. Nói đi Phạm Đao hướng đi ngoài cửa. Nhà này kỳ hóa cư chủ cửa hàng là cái cao nhân, Phạm Đao không muốn đắc tội, thế là dự định rời đi, không ngờ đi tới cửa hắn phát hiện mình thế mà ra không được. Cấm chế. Phạm Đao nhẫn nhịn tức giận, quay đầu nhìn về phía chủ cửa hàng, nói, các hạ này là ý gì? Quy củ, tới ta trong tiệm này, liền phải mua một vật, bằng không, ra không được. Chủ quán ngẩng đầu lên, mắt nhìn Phạm Đao nói ra. Nghe được câu này, Thường Sinh hết sức quen thai. Hắn lần đầu tiên tới thời điểm, liền bị ép buộc mua cái cần câu, mặc dù rất rẻ, lúc ấy Thường Sinh có thể không quá cao hứng, bây giờ xem ra đích thật là người ta quý củ. Lần này nên Phạm Đao không cao hứng. Ta nếu là không mua đây. Phạm Đao kiểm nén lửa giận. Thật sự là hắn không cao hứng, so Thường Sinh lần đầu tiên tới đều muốn không cao hứng, đường đường lĩnh nam đao ra, khi nào bị như thế bức hiếp. Ngươi tiệm này nhà có phải hay không muốn chết, liền Long Nham Tông trưởng lão ngươi cũng dám trêu chọc. Nếu là hắn vô lễ trước đây, chúng ta hà tất khách khí. Thiên Vân Quốc trong phường thị thật sự là cái gì quái thai đều có, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy liền dạy dỗ ngươi làm người. Mấy cái Long Nham Tông trưởng lão gầm thét lên tiếng. Bọn hắn cũng không phải tu sĩ tầm thường, mà là đến từ Long Nham Quốc kim đan cao thủ, trong ngày thường vô luận tại Tông Môn vẫn là Long Nham Quốc, cũng là cao cao tại thượng tồn tại, khi nào nhận qua uy hiếp như vậy. Phạm Đao không nói gì, mà là dương mắt lạnh lẽo chủ cửa hàng. Hắn làm không rõ đối phương thực lực chân chính, không nghĩ tùy tiện ra tay, một bên những trưởng lão này vừa vặn dùng làm thăm dò. nguyên lai là Long Nham Tông đại nhân vật, thất kính thất kính. Chủ cửa hàng không chút hoang mang lấy ra mũi tên, đội lên nỏ máy bên trên, nói, chư vị chắc hẳn tại Long Nham Quốc hô phong hoán vũ, nhưng mà, ta này tiểu điếm đừng nhìn không lớn, cũng là có thể che gió che mưa, quy củ liền là quy củ, ai cũng phá không thể, càng không phá hết. Một câu không phá hết, phảng phất mang theo ba động kỳ dị, nghe được Phạm Đao không khỏi nhíu mắt. Chủ quán nói không phá hết, một câu hai ý nghĩa, chỉ là quy củ không phá hết, càng tại ám chỉ phong bế cửa chính cấm chế không phá hết. Chủ cửa hàng nói xong, Long Nham Tông một đám trưởng lão dồn dập giận dữ, liền muốn xuất thủ, lại bị Phạm Đao phất tay ngăn lại. Phạm Đao không nhúc nhích, mà là điều động ra linh thức, cẩn thận cảm giác phong bế tại cửa chính cấm chế. Hắn càng là cảm giác, càng vô cùng lo sợ. Cái kia cấm chế hết sức cổ lão, liền hắn đều không thể tra rõ đến tận cùng, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được trong cấm chế tồn tại khổng lồ uy năng. Dùng Phạm Đao phán đoán, chính mình mặc dù sử xuất toàn lực đều chưa hẳn có thể phá ra được cổng cấm chế. Nguyên lai là trận đạo cao thủ. Phạm Đao quyết định lui một bước, hắn trông thấy treo trên tường hai cái giống nhau như lúc hồ lô rượu, một cái màu đo một cái màu tím, thế là chỉ trong đó đỏ hồ lô, nói, nếu là chủ quán quý củ, vậy chúng ta liền nhập ra tùy tục tốt, này đỏ hồ lô ta muốn, ra giá đi. Hồ lô lớn chừng bàn tay, thoạt nhìn hết sức đẹp đẽ, cổ hương cổ sắc. Nhãn lực không tệ, này hồ lô giá bán 100 linh thạch. Chủ cửa hàng mắt liếc trên tường hồ lô, báo ra giá cả. Không quý. Phạm Đao lộ ra rất là đại khí, lấy ra 100 linh thạch chồng chất trên bàn, sau đó một thanh lấy xuống hồ lô. Phạm Đao hái hồ lô thời điểm, Thường Sinh mồ hôi lạnh đều muốn xuống tới, bởi vì hắn liền đứng tại cái kia đỏ hồ lô phía dưới, cùng Phạm Đao gần trong gang tấc, nếu như đối phương nhiều đi nửa bước đều có thể đụng vào Thường Sinh trên thân. Đồ tốt. Đi. Phạm Đao ước lượng hồ lô, cũng không có nhìn kỹ, mang theo mặt khác Long Nham Tông trưởng lão cách mở cửa hàng. Chờ đến đi ra rất xa, một cái Long Nham Tông trưởng lão không cam lòng nói ra, chúng ta nhiều như vậy kim đan tu sĩ, chẳng lẽ bị một cái nho nhỏ chủ quán hù sợ. Tên kia nhất định đang cố lộng huyền hư. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, nơi này dù sao cũng là Thiên Vân Tông địa bàn. Một cái khác Long Nham Tông trưởng lão vẻ mặt kiêng kỵ nói ra. Vậy cũng không thể ăn thiệt thòi lớn như thế, một cái phá hồ lô bán chúng ta 100 linh thạch, làm chúng ta này chút kim đan cũng là thùng cơm. Một vị Long Nham Tông trưởng lão tức giận không thôi, thay Phạm Đao bất bình. Ăn cái thẻ tờ thò easy, không những không chịu thiệt, còn chiếm tiện nghi. Phạm Đao vuốt vuốt hồ lô, nói, này tiểu hồ lô không đơn giản, trong bụng tự có động tiên, ít nhất có thể giả bộ ngàn cân linh tiểu, tuy nói chỉ có thể chứa đựng rượu loại hình, cũng coi là lên kỳ dị pháp khí chứa đồ, không có mấy trăm linh thạch căn bản mua không xuống. Quay đầu lạnh lùng mắt nhìn kỳ hóa cư chiêu bài, Phạm Đao mặc dù nói chiếm tiện nghi, đáy mắt rõ ràng có một tia kiêng kỵ tồn tại. Chương 140, thù lao. Phạm Đao đoàn người sau khi đi, Thường Sinh dẫn theo tâm cuối cùng để xuống. May nhờ tiệm này nhà thủ đoạn cao thâm, bằng không mà nói hôm nay thai kiếp khó thoát. Đa tạ chủ quán. Thường Sinh thành tâm cảm ơn. Mua đồ vật, chỉ cần thanh toán liền tốt, không cần đảm tạ. Chủ cửa hàng lau sạch lấy nỏ máy, không ngẩng đầu nói. Thường Sinh đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy nhớ tới chính mình vừa mới tiến cửa hàng thời điểm thuận miệng nói muốn mua Phạm Đao mù, kết quả Phạm Đao quả nhiên mù nửa ngày, đối với hắn làm như không thấy. Ngươi đây là thần thông gì? Thế mà nhường những tên kia nhìn không thấy chúng ta, thật sự là lợi hại. Khương Tiểu Liên đối bốn phía gãi gãi, kết quả cái gì cũng chưa bắt được. Trứng nhãn đường nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Chủ cửa hàng trả lời nghe khiêm tốn, thực tế là cuồng vọng đến cực điểm. Nếu để cho Khương Tiểu Liên biết vừa rồi những người kia cũng là kim đan cường giả, cần phải ngoác mồm kinh ngạc. Nhiều ít linh thạch. Thường Sinh đặt câu hỏi, nay phần thù lao nhất định phải lên tiếng hỏi mới được. Xem lên trên trời hoàn toàn chính xác không có rất đĩa bánh chuyện tốt, bất cứ chuyện gì đều có đại giới. Nếu là bị bọn hắn gặp được, ngươi nên chết chắc. Chủ cửa hàng ngẩng đầu nhìn một chút Thường Sinh, nói một cái mạng giá cả, ngươi cho rằng giá trị nhiều ít đây. Chủ cửa hàng hỏi lại, đối Thường Sinh tới nói là cái nan đề. Không ai hội cho là mình mệnh tiện nghi, thế nhưng nếu như nói quá quý, liền phải bỏ ra đắt đỏ đại giới. Không phải nói trướng nhãn đường nhỏ không đáng giá nhắc tới à, ngươi này người quá keo kiệt đi, cho ngươi 100 linh thạch có đủ hay không? Khương Tiểu Liên đoạt trước nói. 100 linh thạch, mạng chó đều mua không được. Chủ cửa hàng ngữ khí vẫn như cũ không làm người khác ưa thích. Ta tài sản không phong, chỉ cần không quá phận, món nợ này ta hội thành toán tiền. Thường Sinh ngưng trọng lên, hắn có loại dự cảm. Món nợ này sợ là không dễ dàng như vậy thanh toán. Không muốn linh thạch, muốn một loại tài liệu. Chủ cửa hàng gõ gõ cái chán, hồi tưởng đến nói ra liền muốn hỏa tơ tằm đi, một cân hỏa tơ tằm, mua ngươi hôm nay một cái mạng. Hỏa tơ tằm. Thường Sinh chưa từng nghe qua này loại cổ quái tài liệu. mới 1 cân, không nhiều, bất quá chúng ta hiện tại không có, về sau tìm tới đang cấp ngươi đưa tới. Khương Tiểu Liên cũng không nhận ra hỏa tơ tạm, không ngờ sau khi nói xong đối phương thế mà gật đầu đồng ý. Tốt, chỉ muốn các ngươi nhớ kỹ thiếu nợ ta 1 cân hỏa tơ tạm là được. Lúc nào tìm tới, lúc nào lại tiên đến, ta không đổi. Chủ cửa hàng rất là hào phóng. Hỏa tơ tạm là tài liệu gì, nói rõ ràng, ở nơi nào có thể tìm tới. Thường Sinh cảm thấy vẫn là lên tiếng hỏi cho thỏa đáng, tránh kho y bị người hố. Hỏa tơ tạm, tự nhiên là hỏa tầm tơ nhà ra. Hỏa tầm này loại yêu tộc hiện tại tương đối ít thấy, bất quá tại hơn 500 năm trước lại rất thường thấy, Nam Châu chi ở trên có thể thấy hỏa tầm. Chủ cửa hàng một bên lau sạch lấy nỏ máy, một bên ung dung giảng thuật đứng lên. Chủ cửa hàng trong miệng hỏa tầm, là một loại nhìn như vô hại, trên thực tế lại so thiên thai con ở kinh khủng hơn yêu tộc, tại hơn 500 năm trước, xuất hiện tại Nam Châu đại địa. Hỏa tầm có được kỳ dị hỏa diễm thiên phú, bởi vì này phần năng lực thiên phú sẽ không tùy tiện vận dụng. Đến mức mọi người nghĩ lầm hỏa tầm là một loại không có chút nào uy hiếp yêu loại. Hỏa tầm xuất hiện, không có người để ý. Bởi vì da dày lại ít có thiên địch, thế là tốc độ cao sinh sôi, mãi đến này loại chủng tộc trải rộng Nam Châu, mọi người mới giật mình kiếp nạn kỳ thật sớm đã tới. Hỏa tầm hỏa diễm thiên phú một khi bạo phát đi ra đem cực kỳ đáng sợ, nhất là làm hỏa tầm tiến hóa thành hỏa con ngài về sau, hỏa diễm thiên phú uy năng hội gấp 100.000 lần tăng cường. Một con hỏa con ngài hỏa diễm thiên phú có thể tại trong thời gian thật ngắn thiêu hủy 100 dặm rừng rậm. Nếu như là tầm hình dạng thái con tốt, hỏa tầm hỏa diễm thiên phú sẽ không tùy tiện phóng thích, nhưng mà hỏa con ngài lại khác. Nay loại quỷ dị chủng tộc, thế mà tại sinh dục hậu đại thời điểm cần dùng liệt diễm ấp, hỏa con ngài hỏa diễm thiên phú thành hỏa tầm rừng ấm. Làm vô số hỏa con ngài bắt đầu gây giống hậu đại, ngàn tỷ hỏa tầm ở trong biển lửa nhúc nhích trưởng thành thời điểm, khiếp sợ thiên hạ kiếp nạn liền xuất hiện tại Nam Châu. Cái kia trường kiếp nạn, khiến cho Nam Châu đại địa hóa thành biển lửa. Rừng rậm đang thiêu đốt, nước sông bị hơi cho khô, núi cao nứt ra, trên mặt đất trải rộng rạn nước, nhân tộc thương vong thảm trọng, bất đắc dĩ thối lui đến gần biển. Có thể cho dù là gần biển, cũng tao ngộ hỏa diễm thôn phệ, liền nước biển đều thành ấm áp, toàn bộ Nam Châu trải rộng hỏa diễm. Chủ cửa hàng giảng giải, không mang theo bất luận cái gì tình cảm gợn sóng, phảng phất tại giảng thuật truyền thuyết xa vời, thế nhưng nghe lại khiến người vô cùng rung động. Ta giống như nghe ta cha nói qua một lần. Trận kia Nam Châu thiên thai kém chút chặt đứt Nam Châu nhân tộc truyền thừa. Khương Tiểu Liên nhớ lại hồi nhỏ trí nhớ, nàng có chút không nhớ rõ lắm, nói cái kia trường kiếp nạn giống như được xưng là hỏa tam kiếp. Chủ cửa hàng thổi nỏ máy lên cũng không tồn tại cho bụi, nói ra một cái chôn sâu ở thế hệ trước người tu chân đấy lòng dọa người chữ. Nếu như nói Thiên Vân yêu họa là Thiên Vân Tông một trường kiếp nạn, suýt nữa đem Thiên Vân Tông hủy diệt, như vậy hỏa tam kiếp thì là so Thiên Vân yêu họa kinh khủng gấp 100 lần thiên thai. Hỏa tầm cùng hỏa con ngài sau này đi đâu rồi? Thường Sinh trầm giọng đặt câu hỏi, hắn có thể từ đối phương giảng giải nghe được ra kiếp nạn khủng bố. Tự nhiên là bị trừ đi, bằng không nơi này liền gọi là Hỏa Châu, tại sao có thể có Nam Châu? Chủ cửa hàng ngữ khí nhàn nhạt đáp. Người nào diệt trừ? Nhất định là năm đó tu hành cường nhân, sợ không thể muốn nguyên anh tu vi a. Khương Tiểu Liên mở to hai mắt nhìn, nghe được rất là tò mò. Nguyên anh? A, nguyên anh sẽ bị ngàn tỷ hỏa tầm nuốt hết. Chủ cửa hàng trả lời vẫn lạnh nhạt như cũ. Chẳng lẽ là rất nhiều nguyên anh cường nhân hợp lại? Khương Tiểu Liên càng thêm tò mò. Lại nhiều nguyên anh cũng không cách nào tẩy trừ một châu kiếp nạn, hóa thần không ra, Nam Châu hủy diệt. Chủ cửa hàng trả lời hết sức bình thản, giống như Nam Châu hủy diệt hay không cùng hắn cũng không liên quan. Hóa thần cương giả, cơ hồ là truyền thuyết tồn tại, Nam Châu phía trên liền nguyên anh đều phượng mao lân giác, đề cập hóa thần, bây giờ người tu chân chỉ sẽ cảm thấy lạ lẫm cùng xa xôi. Hóa thần cường nhân. Ông trời của ta còn tưởng rằng hóa thần chỉ là truyền thuyết đâu, chẳng lẽ trên đời thật có hóa thần cường giả? Sẽ không phải là chúng ta tông môn lão tổ đi. Khương Tiểu Liên không thể tưởng tượng nổi nói. Thiên Vân chân nhân. Thường Sinh cảm thấy giật mình không thôi, Thiên Vân tông tông môn lão tổ liền là hắn theo không thấy mặt tiện nghi sư tôn. Nam Châu hỏa, không phá thì không xây được, các ngươi cho rằng máu quân tên là từ đâu mà đến, chém giết một châu chỗ hỏa tầm nhất tộc, hỏa trở thành máu. Lúc này mới đúc thành máu quân tên. Đề cập Thiên Vân tổ sư, chủ cửa hàng bình thản ngự khí mới thoáng mang theo chút thưởng thức. Máu quân. Chúng ta Thiên Vân tổ sư còn có máu tanh như vậy xương hào a. Khương Tiểu Liên nháy nháy mắt, lộ ra đến vô cùng tò mò. Chủ cửa hàng không có ở mở miệng, mà là đem nỏ máy thu vào. Chiếu như lời ngươi nói, hỏa tầm sớm đã mất tích, hỏa tơ tầm nên không tìm được. Thường Sinh nhìn đối phương thu hồi nỏ máy, hắn đôi món kia nỏ máy cảm thấy rất hứng thú. Có thể trấn nhiếp phạm đao đồ vật, cơ bản không có mấy người có thể mua được. Vậy liền chậm rãi tìm được liền đưa tới, tìm không thấy cũng không quan trọng. Chủ cửa hàng bình thản nói ra, giống như món nợ này hắn chưa bao giờ coi trọng. Nếu là vĩnh viễn cũng tìm không thấy đây. Khương Tiểu Liên chen lời nói, tìm tới chúng ta đều đã chết còn tìm không thấy đây. Nếu như đến chê tờ cũng tìm không thấy hỏa tơ tạm, món nợ này coi như thanh toán xong. Chủ cửa hàng đảo là rất dễ nói chuyện. Vậy thì tốt, chúng ta đáp ứng. Khương Tiểu Liên gật đầu đồng ý, đối Thường Sinh nói, chủ quán hào phóng, chúng ta đi thôi. Thường Sinh không nói gì, nếu không cần tận lực tìm kiếm hỏa tơ tạm liền có thể chấm dứt món nợ này, với hắn mà nói xem như kiếm lời. Hai người đi tới cửa, lại phát hiện cấm chế vẫn còn, căn bản ra không được. Quên quý củ. Mua kiện đồ vật lại đi. Chủ cửa hàng nói xong chỉ treo trên tường tử hồ lô, lạnh nhạt nói, mua cái này đi, khách hàng cũ, tính ngươi hơi rẻ, 200 linh thạch. Chương 141, giao dịch hội. Kỳ hóa cư quý củ, tiến đến liền muốn mua kiện đồ vật, bằng không ra không được. Nghe nói chủ cửa hàng thanh âm, Thường Sinh nhìn về phía trên tường tử hồ lô, phát hiện cùng Phạm Đao mua đi đỏ hồ lô giống như lúc. 200 linh thạch. Khương Tiểu Liên nghi ngờ nói, vừa rồi tên kia mới bỏ ra 100 linh thạch mua hồ lô. Làm sao đến chúng ta giá tiền này gấp bội, còn nói khách hàng cũ, ngươi này cái nào tiện nghi. Bánh bao cùng bánh bao thoạt nhìn còn tạm được đâu, ngươi có thể nói chúng nó cũng giống vậy sao? Chủ cửa hàng nhàn nhạt cười cười, cũng không nhiều làm nói rõ lý do. Tốt, đây là 200 linh thạch. Thường Sinh lấy ra linh thạch đặt lên bàn, bất kể như thế nào, người ta chủ cửa hàng vừa mới còn đã cứu chính mình. Tiền tài vật ngoài thân, mặc dù nhiều muốn 100 linh thạch cũng không thể coi là cái gì. Gỡ xuống tử hồ lô. Thường Sinh nhìn một chút, phát hiện là trang rượu chữ vật loại pháp khí, không có địa phương gì đặc biệt, thế là quay người cáo tử, cùng Khương Tiểu Liên rời đi kỳ hóa cư. Đi ra khỏi cửa thời điểm, có thể nghe được chủ cửa hàng một câu cổ quái tự nói. Nữ nhi rượu, ấm tử sa, ẩm huyết đao, trúc tia vo, khắp núi đông mai hoa nở sớm, khắp nơi trên đất cây tử đằng làm cho người ta cười. Không biết là điệu hát dân gian vẫn là vẻ, chủ cửa hàng ngữ khí bình thản không có gì lạ. Nhìn một chút vừa mua hồ lô. Thường Sinh như có điều suy nghĩ, quay đầu lại, ngồi trong cửa hàng độc nhãn chủ cửa hàng thoạt nhìn càng ngày càng thần bí mấy phần. Cái gì phá hồ lô muốn 200 linh thạch, điếm chủ kia rõ ràng tại hại chúng ta. Mắt liếc tử hồ lô, Khương Tiểu Liên tức giận nói. Tử hồ lô phải cùng đỏ hồ lô là một đôi, có lẽ có mặt khác tác dụng. Thường Sinh nhìn không thấu tử hồ lô có huyền cơ gì, mặc dù dùng linh thức cảm giác cũng giống như vậy. Thật đúng là một đôi, không nghĩ tới ngươi có loại kia đam mê. Khương Tiểu Liên một mặt xem thường. Cùng Thường Sinh kéo dài khoảng cách. Ta có cái gì đam mê? Thường Sinh không hiểu thấu. Người ưa thích nam nhân. Không phải mới vừa tại tránh tình nợ à? Khương Tiểu Liên nói xong cả người nổi da gà lên. Nếu là tình nợ liền tốt. Thường Sinh cũng lười nói rõ lý do, thở dài. Hòa tàm, hòa con ngài. Thường Sinh nhớ tới tầm vương mộ. Không biết cái kia lớn con ngài có thể hay không cùng hòa tàm có chỗ liên quan. Rời đi kỳ hóa cư, Thường Sinh chuẩn bị rời đi. Có thể Khương Tiểu Liên lại không đi, cần phải mang theo Thường Sinh đi vào một gian đặc biệt cửa hàng. Cửa hàng ở vào phường thị bên ngoài, từ bên ngoài xem là một chỗ đại viện bộ, vừa ở vào cửa có thể thấy một loạt kiêu ngạo, bày biện rất nhiều mặt nạ. Mặt nạ do thép tinh chế tạo, chỉ có mắt lộ ở bên ngoài, một bên còn để đó một chút áo choàng màu đen, mặc vào lộ ra âm u vừa thần bí. Nơi này có một trận giao dịch hội, sẽ có bất lao tuyển manh mối, vì che giấu thân phận, tham dự tu sĩ đều muốn mặc hắc bào mang mặt nạ. Khương Tiểu Liên mặc lên áo bào đen cùng mặt nạ, tại Thường Sinh bên thai thấp giọng nói ra. Giao dịch hội lên cơ bản không có giá rẻ đồ vật, thậm chí có nhiều thứ lai lịch không quá quan thải, tại đây bên trong giao dịch nhất định phải cẩn thận, nhất là giao dịch linh thạch không thể quá nhiều, nếu như mua bán đồ vật quá nhiều, không chừng sẽ bị người để mắt tới, giết người cướp của gia hỏa tại trong phường thị có thể không phải là không có. Khương Tiểu Liên đừng nhìn vừa mới trúc cơ, thế mà hết sức lão đạo, nhắc nhở Thường Sinh sau đi đầu đi vào sân nhỏ. Xuyên qua tiền viện, đối diện là một tòa phòng lớn, trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Giao dịch hội đã bắt đầu, chúng ta đi vào. Khương Tiểu Liên nói xong liền muốn vào nhà, kết quả bị cổng trông coi ngăn lại. Quy củ cũ, tham dự giao dịch hội tu sĩ mỗi người một khối linh thạch. Trông coi cũng mang theo mặt nạ, thanh âm âm u, há miệng liền muốn linh thạch. Trong phòng ngồi không ít người, nếu như dựa theo mỗi người một khối linh thạch giá cả, một trận giao dịch hội vẹn vẹn vé vào cửa phải kể là 10 thậm chí lên 100 linh thạch. Xem ra gia chủ này người vơ vét của cải có nói, bất quá cũng sẽ gánh lấy nguy hiểm, chính như Khương Tiểu Liên nói, nơi này giao dịch một ít gì đó hoàn toàn chính xác không quá quan thải, thậm chí là giết người cấp của tăng vật, một khi bị chính chủ tìm tới, mở giao dịch hội người cũng phải bày ra phiền phức. Khương Tiểu Liên không nói hai lời, cho ra hai khối linh thạch, sau đó hai người đi vào phòng khách, tìm không vị ngồi xuống. Phòng khách bày biện một vòng đại ỷ, đã ngồi không ít người. Trong đại sảnh, một cái mang theo diễn viên hí khúc mặt nạ tu sĩ đang cùng mọi người giới thiệu trong tay một thanh phi kiếm. Cái này thượng phẩm pháp khí phi kiếm do Hàn Thiết tế luyện, vừa gia nhập một chút sao trời thép, uy lực mặc dù chưa nói tới cao nhất, thế nhưng độ cứng tuyệt đối tại đồng bậc vũ khí bên trong đứng hàng đầu, giá bán 3.000 linh thạch. Vừa mới nhập tọa, Thường Sinh liền nghe đến phi kiếm báo giá, 3.000 linh thạch giá cả thực sự không thấp, bình thường trúc cơ tu sĩ cơ bản mua không nổi. Không giống với đấu giá hội, cuộc giao dịch này hội không ai tăng giá, có hai cái nhìn chúng phi kiếm tu sĩ đồng thời đứng dậy tra xét phi kiếm phẩm chất, kết quả một người trong đó rất nhanh lắc đầu từ bỏ, một cái khác cùng diễn viên hy khúc mặt nạ thấp giọng nghị luận cái gì, giống như tại có kẻ mặc cả. Không bao lâu, hai người đạt thành nhất trí, phi kiếm bị bán đi, mang theo diễn viên hy khúc mặt nạ tu sĩ lại lấy ra tới một cái gương đồng. Gương đồng là một kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí, bất quá trên mặt kính có một đạo rõ ràng vết rách, xem ra tao ngộ qua trọng kích, dùng Thường Sinh nhãn lực có thể thấy gương đồng mặt trái còn sót lại lấy một chút nhỏ xíu dây đỏ. Đó là lưu lại vết máu, mặc dù rất ít, lại biểu thị cái này gương đồng lai lịch không giống bình thường ở dê. Diễn viên hy khúc mặt nạ không có kỹ càng giảng giải gương đồng tài liệu, chỉ nói là thượng phẩm phòng ngự pháp khí, mà báo đáp ra 5.000 linh thạch giá cả. 5.000 linh thạch có thể không thấp, thế nhưng phòng ngự pháp khí giá cả phần lớn không ít, nếu như không có vết nứt kia, cái này đi đến thượng phẩm gương đồng pháp khí sợ là có thể bán được hơn vạn linh thạch. Gương đồng vừa ra, lập tức hấp dẫn mấy cái tu sĩ đứng dậy quan sát, những người này đem diễn viên hy khúc tu sĩ bao bọc vây quanh, có tại hỏi ý kiến giá có tại cảm giác gương đồng, trang diện trở nên có chút hỗn loạn. Thường Sinh trên thân không có nhiều linh thạch, mặc dù cảm thấy hứng thú cũng mua không nổi, nhất là để phòng phạm đao, thế là ngồi tại chỗ đánh giá một phen người chung quanh. Mặc dù nhìn không ra dung mạo, nhưng là từ khí tức mạnh yếu có thể đại khái cảm giác đạt được, trong phòng không có kim đan tu sĩ. Nếu cũng là trúc cơ cảnh giới, Thường Sinh đã thả lỏng một chút. Rất nhanh gương đồng bị một người mua đi, trong phòng khách khôi phục yên tĩnh, diễn viên hí khúc mặt nạ tiếp tục bán, có pháp khí cũng có linh đan, có đủ loại vật liệu luyện khí còn có hiếm thấy linh thảo, nhiều như rừng có tới mấy chục dạng. Giá cả cũng cao có thấp có chút có thể dẫn tới tranh đoạt, có chút không người hỏi thăm. Thẳng đến hơn một canh giờ, diễn viên hí khúc mặt nạ lấy ra một phần thẻ tre, cao giọng nói, địa đồ một phần, có quan hệ bất lao tuyển, giá bán 1.000 linh thạch. Mấy thành nắm bắt? Một bên có người mở miệng hỏi thăm. Diễn viên hí khúc mặt nạ so với ba cái ngón tay, ra hiệu miếng bản đồ này có ba thành nắm bắt là thật. Manh mối loại giao dịch, không ai dám đánh cược, nếu có hơn phân nửa nắm bắt cơ bản cũng là thật, thế nhưng ba thành nắm bắt có thể khó nói, làm không cẩn thận liền thành oan đại đầu. Tốn hao 1.000 linh thạch mua ba thành nắm chắc địa đồ, trừ phi tài sản kinh người, bằng không có rất ít người nguyện ý. Những người khác đang do dự, Khương Tiểu Liên thì trực tiếp xuất ra 1.000 linh thạch. Không nói hai lời mua này phần không biết thực hư địa đồ. Chương 142, đan lên oan hồn. 1.000 linh thạch, mua một phần thật giả không rõ địa đồ, Khương Tiểu Liên ra tay có thể xưng hào phóng. Đây là cái không thiếu tiền hạng người, đối trúc cơ tu sĩ tới nói hết sức đắt đỏ 1.000 linh thạch, nàng mắt cũng không nháy. Diễn viên hy khúc mặt nạ lúc này giao dịch, thu lấy linh thạch sau đem ghi chép địa đồ thẻ che giao cho Khương Tiểu Liên. Địa đồ tới tay, Khương Tiểu Liên đối khắc vật phẩm đấu giá không có hứng thú. Cũng là Thường Sinh đối với kế tiếp đan dược sinh ra chút hiếu kỳ. Địa đồ về sau, là một hạt trúc cơ đan. Viên này trúc cơ đan không quá hoàn chỉnh, có chút tổn hại, giá bán chỉ cần 400 linh thạch. Bình thường trúc cơ đan ít nhất phải 500 linh thạch, 400 linh thạch trúc cơ đan có thể hiếm thấy, bất quá viên này tổn hại trúc cơ đan có hay không dược hiệu hoàn chỉnh liền không được biết rồi. Đầu tiên là một trận trầm mặc, rất nhanh có một người ra giá 300 linh thạch. Diễn viên hy khúc mặt nạ trước là có chút không thì cờ hờ. Trong tay hắn có thể trả giá đồ vật cũng không nhiều, bất quá trúc cơ đan không là của hắn, đã có người trả giá, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía trong góc một thân ảnh. Thành giao. Trúc cơ đan chủ nhân cũng là hào phóng, có thể nghe nói câu nói này về sau, Thường Sinh lông mày liền là khẽ động. Cái thanh âm này mặc dù không quen, lại ở nơi nào từng nghe qua. Một câu thành giao, thanh âm ngắn ngủi, đan dược chủ nhân xem ra không quá quan tâm viên kia tổn hại trúc cơ đan. Thường Sinh nhìn về phía trong góc đan dược chủ nhân. Hơi suy nghĩ một chút, âm thầm vận chuyển lên thiên nhãn ngân đồng, trong con mắt hiện ra ảm đạm ngân mang. Đồng thuật thi triển, nhường Thường Sinh thấy rõ đối phương ẩn trong bóng đêm con mắt, cũng theo đó xác nhận thân phận của đối phương. Cái này người có một đôi mắt tam giác, tăng thêm câu kia thành giao thanh âm, đúng là Long Nham Quốc Nguyên Thị Vương Triều Vương gia, đã từng tới Thiên Vân Tông kiếm môn viện đi thăm một chút thi viện Nguyên Hồng Viễn. Chắc không được cảm giác đến thanh âm của đối phương ở nơi nào nghe qua, lại không tính quen thuộc, nguyên lai là cái tên này. Nhận ra là Nguyên Hồng Viễn, Thường Sinh lập tức đình chỉ đồng thuật. Dù sao Nguyên Hồng Viễn cùng Phạm Đao đều là Long Nham Tông người, hắn hiện tại không muốn nhìn thấy nhất liền là Long Nham Tông tu sĩ. Dừng lại đồng thuật đồng thời, vừa rồi mua được tàn phá trúc cơ đan tu sĩ vừa vặn đi qua Thường Sinh bên người. Trong lúc vô tình thoáng nhìn, Thường Sinh dùng sắp tán đi thiên nhãn ngân đồng phát hiện một tia đặc biệt. Hắn thấy viên kia tàn phá trúc cơ đan bên trên, thế mà quấn quanh lấy một đạo âm khí. Linh đan lên âm khí, nhường Thường Sinh cảm thấy bất ngờ, mà lại cái kia đạo âm khí tương đối đặc biệt, lại hết sức ngưng tụ, còn như hình người. Mua sắm đan dược tu sĩ đã đi đi qua, trở lại vị trí của mình về sau lập tức đem trúc cơ đan thu lại, hết sức cẩn thận. Hình người âm khí, chẳng lẽ là oan hồn? Thường Sinh vô phương tại nhìn thấy đan dược, nếu như quấn quanh ở trúc cơ đan lên âm khí thật sự là một đạo oan hồn, như vậy Nguyên Hồng Viễn Viên này trúc cơ đan nhất định là giết người sở đoạt tới. Chỉ có coi trọng nhất bảo bối, mới có thể tại sau khi chết cũng không muốn từ bỏ, tiên tĩnh có thể hóa thành oan hồn túc vào trong đó. Này chút cùng hồn thể quỷ vật có liên quan kinh nghiệm, Thường Sinh biết một chút, thế nhưng chưa từng gặp qua. Giao dịch hội kéo dài không lâu tuyên bố kết thúc, đang ngồi tu sĩ dồn dập rời tiệc, vội vàng mà đi. Thường Sinh cùng Khương Tiểu Liên rời đi thời điểm, đi không phải lúc đến cửa chính, gian viện tử này xây so sánh đặc thủ, như cái thành trì, thế mà tứ phía đều có môn. Không đi cùng một cái đường, là vì để tránh cho bị người theo dõi, này loại giao dịch hội ai cũng không nhận ra người nào, không chừng bên cạnh an vị lấy cái giết người như ngóe ma đầu, học tập lấy một chút đi, cái này kêu là kinh nghiệm. Khương Tiểu Liên lộ ra thật cao hứng, một bên chỉ bảo Thường Sinh, một bên xuất ra thẻ che quan sát. Thường Sinh đối bất lao tuyển địa đồ không nhiều hứng thú lắm, rời đi đại viện sau hắn nhìn chung quanh, không có phát hiện mua được trúc cơ đan tu sĩ. Xem ra đối phương đi là mặt khác lối ra. Thường Sinh không thích nhiều chuyện, nhưng hắn càng không thích trông thấy người khác vô tội mất mạng, nếu như tại bên ngoài gặp được, hắn nhất định sẽ nhắc nhở đối phương đan dược kỳ quặc. Viên kia quấn quanh lấy oan hồn trúc cơ đan nếu như đồ quân dụng dùng, vô phương đột phá trúc cơ cảnh không nói, thậm chí liền mệnh đều muốn ném mất. Khương Tiểu Liên cũng không biết Thường Sinh tâm tư, lúc này đang cầm lấy địa đồ tràn đầy phấn khởi quan sát.